Chương 101, tàng kiếm các hiện. Kiếm linh thầm thì. Chương 101, tàng kiếm các hiện. Kiếm linh thầm thì. Sâu trong bí cảnh, không gian vặn mèo. Khoảnh khắc trước còn đặt chân trên nền đất rắn chắc, bốn người đã thấy dưới chân mình là hư không vô tận. Xung quanh là màn đêm tĩnh lặng chết chóc, duy chỉ có những điểm sao tựa lưu quang từ xa kéo theo vệ sáng dài, lướt qua tầm nhìn. Đó không phải là sao trời, mà là những đạo kiếm quang thuần túy. Sau khi trải qua sự mài giũa của vạn hoa huyễn cảnh lại hấp thu một phần năng lượng tán ra từ thất khiếu linh lung tâm tinh thần lực cảnh giới động huyền của Tô Minh ngưng luyện thông suốt chưa từng có, cảm giác đối với môi trường cũng nhạy bén đến cực điểm. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một đạo kiếm ý hoàn chỉnh, sắc bén. Chúng hợp lại cấu thành một kiếm ý tinh toàn khổng lồ, chậm rãi xoay tròn. Và tại trung tâm tinh toàn đó, một tòa cung điện đồng xanh to lớn, không gì sánh bằng, lẳng lặng lơ lửng. Đây chính là hạch tâm của cổ nhạc bí cảnh sao? Tô Minh thầm nhủ trong lòng, một cảm giác chấn động mãnh liệt công kích tâm thần hắn, kiếm ý thật kinh người, chỉ riêng việc tới gần thôi, đã cảm thấy da thịt bị phong mang vô hình đâm đến đau nhói. Tòa cung điện này, tựa hồ như do ý chí của vạn ngàn kiếm khách ngưng tụ thành, bản thân nó chính là một thanh tuyệt thế thần binh đã xuất vỏ. Hắn một thân hắc ý, đứng trong cơn gió bao kiếm ý này mà vạt áo không động, thần sắc trầm tĩnh như nước. Lưu Ly Ngọc thân thoát thai cảnh viên mãn dưới lớp y phục tự động lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, hóa giải toàn bộ phong mang xâm thực từ bên ngoài tới. Bên cạnh, ba người còn lại có phản ứng khác nhau. Quý Vánh Vánh một thân nhuyễn giáp màu đen, anh khí ngời ngời. Nàng thần tình nghiêm trọng, đã nắm vô thường tỏa trong tay, bày ra tư thái phòng ngự, cảnh giác bảo vệ Lam Dương Ngọc. Lam Dương Ngọc mặc hoa váy ngũ sắc, trên khuôn mặt nhỏ lần đầu tiên không còn vẻ hoạt bát thường ngày, mà tỏ ra có chút căng thẳng và sợ hãi. Nàng nắm chặt vạt áo của Quý Vánh Vánh, vừa tò mò lại vừa sợ hãi đánh giá tòa cung điện hùng vĩ kia. Thay đổi lớn nhất là Lý Tú Nho. Hắn mặc trường sam trắng tinh, khí chất nho nhã. Lúc này bội kiếm triều tịch Khôi Hà trong tay hắn đang phát ra tiếng long long chưa từng có, thân kiếm lam thấm quang hoa như sóng nước mãnh liệt lưu chuyển, tựa hồ đang sinh ra cộng hưởng với một loại lực lượng nào đó ở nơi đây. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc và mở mịt, hoàn toàn không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Ngay lúc này, một giọng nói giàn mua, hùng vĩ, không phân biệt nam nữ, đồng thời vang lên trong thức hải của bốn người. Một tia khí tức huyết mạch quen thuộc. Không ngờ sau nhiều năm, lại còn có con cháu cố nhân tới đây. Tiếng nói này không phải nghe bằng tai, mà là trực tiếp vang lên trong thức hải của ta. Tô Minh tâm thần dùng mình, tinh thần lực thật đáng sợ, thậm chí vượt qua cảm giác mà Tùy Phong Khởi mang lại cho ta. Là kiếm linh sao? Một thủ hộ linh do kiếm ý cùng chấp niệm sinh ra sao? Cấp độ của bí cảnh này cao hơn ta tưởng tượng. Tiếng nói kia không để ý đến sự kinh hãi của chúng nhân, ý chí của nó tựa hồ hoàn toàn khóa chặt trên người Lý Tú Nho. Hai tử, lại đây, nơi này có số mệnh thuộc về ngươi. Ngay khi lời nói vừa dứt, một đạo cổ sáng màu vàng kim nhu hòa nhưng uy nghiêm từ đỉnh hư không giáng xuống, bao phủ lấy Lý Tú Nho. Hắn trong cổ sáng này không thể động đậy, vẻ mặt mở mịt đã đông cứng lại. Tú Nho, chuyện này là sao? Quý Vánh Vánh thấy Lý Tú Nho bị kim quang bao phủ, lo lắng kêu lên, theo bản năng định thúc dục vô thường tỏa tiến lên. Tô Minh ấn tay lên vai nàng, lắc đầu. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo cổ sáng kia, khí huyết lực lượng của Lưu Ly Ngọc Thân đã thúc dục đến cực hạn, thế nhưng hắn lại không thể sinh ra dù chỉ một chút ý nghĩ rút đao. Huyết mạch của Lý Tú Nho. Quả nhiên, thân phận đệ tử của Minh Y không đơn giản, thanh triều tịch Khôi Hà kia e rằng cũng có lai lịch lớn. Trong đầu Tô Minh suy nghĩ nhanh chóng, cố lực lượng này ôn hòa nhưng không thể chống cự, Lưu Ly Ngọc Thân của ta trước loại lực lượng này, cứ như làm bằng giấy vậy. Tình huống mất kiểm soát rồi, nhiệm vụ ban đầu của ta là bảo vệ hắn, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị mang đi. Dưới sự dẫn dắt của Kim Quang, Lý Tú Nho cùng với thanh triều tịch Khôi Hà không ngừng ong ong của hắn, bị từ từ, không thể nghịch chuyển kéo về phía cánh cổng điện lớn của tàng kiếm các đang đóng chặt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt mang theo một tia cầu cứu và bất giải. Trong toàn bộ quá trình, Tô Minh thậm chí còn chưa có cơ hội ra đao. Cấp độ của cỗ lực lượng kia quá cao, không phải đơn thuần mạnh yếu, mà là một loại áp chế về tầng cấp quy tắc. Khi thân ảnh của Lý Tú Nho triệt để chìm vào trước cánh cửa thanh đồng điện, biến mất không thấy, tiếng nói hùng vĩ kia một lần nữa vang lên. Lần này, ý chí của nó chuyển sang ba người Tô Minh, Quý Vánh Vánh và Lam Dương Mộng. Hán, là quy nhân. Còn các ngươi, là lai khách. Người ngoài, nếu muốn bước vào nơi chủ nhân trường miên, cần phải chứng minh tư cách của các ngươi. Thí luyện bây giờ bắt đầu. Thí luyện? Là khảo nghiệm đối với ba người chúng ta còn lại sao? Tô Minh trong lòng nhanh chóng có phán đoán, cũng tốt, đã không thể ngăn cản, vậy thì chỉ có thể đối mặt. Lý Tú Nho xem ra không có nguy hiểm sinh mệnh, ngược lại là có cơ duyên của chính hắn. Bây giờ, ta cần tìm hiểu rõ nội dung của thí luyện này và bảo vệ tốt Vánh Vánh cùng Lam Dương Mộng. Đây có lẽ cũng là cơ duyên của bản thân ta. Quý Vánh Vánh và Lam Dương Mộng đều có chút hoảng loạn, đồng bạn bị trước mặt cưỡng ép mang đi, mà các nàng lại không có năng lực can thiệp, loại cảm giác bất lực này khiến các nàng sinh ra sợ hãi. Ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Tô Minh vang lên bên tai các nàng, "Đừng hoảng, đứng ra sau ta." Hắn không có nguy hiểm, đây là cơ duyên của hắn. Bây giờ, đến lượt khảo nghiệm của chúng ta rồi. Nghe Tô Minh nói, Quý Vánh Vánh và Lam Dương Mộng như tìm được chủ tâm cốt, theo bản năng mà tới gần hắn. Quý Vánh Vánh nắm chặt vô thường tỏa, hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng loạn được thay thế bằng vẻ kiên quyết. Lam Dương Mộng cũng lấy hết dũng khí, nấp sau hai người, thò cái đầu nhỏ ra, căng thẳng nhìn về phía trước. Theo tiếng nói của kiếm linh vừa dứt, trên tấm biển của cung điện lơ lửng phía trước, ba chữ cổ tàng kiếm các bộ phát ra ánh sáng chói lọi, một cỗ khí phách chém phá thương khung ập tới. Kéo kẹt, cánh cổng thanh đồng điện nặng bạc quân, trong một tiếng vang lớn, mở vào bên trong một khe hở. Bóng tối sâu thẳm, thuần túy từ sau cánh cửa xuyên ra, như có thể nuốt chửng mọi tia sáng, ngay cả tâm thần người cũng bị hút vào. Kiếm linh tuyên bố thí luyện bắt đầu, nhưng lại không nói rõ nội dung cụ thể của thí luyện là gì. Đối mặt với khe cửa bóng tối sâu không thấy đáy kia, Tô Minh hít sâu một hơi, ánh mắt vốn trầm tĩnh như nước trở nên sắc bén. Hắn không chút do dự nào, người đầu tiên bước tới, đặt chân vào mảnh tối tăm vô tri kia. Quý Hoành Ánh và Lam Dương Mộng nhìn nhau một cái, cũng lập tức theo sau hắn, bước vào đại môn của tàng kiếm các. Chương 102, huyết mạch truyền thừa, bí mật của tu nho. Chương 102, huyết mạch truyền thừa, bí mật của tu nho. Sâu trong tàng kiếm các, Lý Tu Nho bị một luồng lực lượng màu vàng nhạt mềm mại nhưng không thể chống cự đưa tới đây, khoảnh khắc mũi chân hắn chạm đất, luồng sáng bao bọc hắn lập tức tan đi như mây khói. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng tràn ngập mê mang. Đây là một gian thạch thất cổ kính, không có trang trí hoa lệ, chỉ có sự trầm mặc của năm tháng lưu lại. Ở giữa trung tâm, một tòa liên hoa đài điêu khắc từ đá xanh đứng sừng sững, trên đài cắm nghiêng một thanh cổ kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng tự nó đã toát ra một luồng kiếm ý thanh liệt, trong trẻo, ngửi vào như mùi cỏ xanh, thấm đẫm tâm hồn. Đây là đâu? Luồng lực lượng kia thật ấm áp, lại không một tia kháng cự. Hắn thầm nghĩ, Kiếm Linh nói ta là người trở về, chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia người đã sớm biết điều gì sao? Người để ta đến bí cảnh này, mục đích thật sự rốt cuộc là gì? Ánh mắt hắn lướt qua các bức tường xung quanh, trên đó khắc đầy những bức bích họa mờ nhạt, dường như đang kể một thiên sử thi về sự hưng thịnh rồi hủy diệt của một tông môn. Khí tức nơi đây không giống tàng bảo khố, ngược lại càng giống một tòa lăng mộ, tràn ngập bi thương và trang nghiêm. Đúng lúc này, thanh cổ kiếm trên liên hoa đài phát ra một tiếng ngân khẽ khẽ. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tràn ra từ vỏ kiếm, chậm rãi hội tụ trước mặt Lý Tu Nho, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao lớn và tiêu sái. Bóng người kia hư ảo không thật, mặc một thân đạo bảo trưởng môn cổ nhạc kiếm phái, dung mạo mờ nhạt, chỉ có một đôi mắt, dường như chứa đựng bi tráng vô tận và một tia vui mừng. Thấy bóng người này, tim Lý Tu Nho không khỏi thắt chặt lại, một loại cảm giác thân thiết và bi thương bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch dâng trào. Ta hình như đã thấy hắn trong ngộng. Ý nghĩ này không thể khống chế nổi mà nảy ra. Hải tử của ta, ta cuối cùng đã đợi được ngươi rồi. Một giọng nói ấm áp và mệt mỏi, không qua thai, mà trực tiếp vang lên sâu trong não hải của hắn. Giọng nói này dường như vượt qua ngàn năm tháng, mang theo nỗi nhớ vô tận của người cha dành cho con cái. Thân thể Lý Tu Nho chấn động, môi mấp máy, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hải tử, từ nhỏ hắn đã là cô nhi, là sư phụ mình y đi một tay nuôi lớn, nào có ký ức về cha mẹ chứ? Không cần nghi ngờ, huyết mạch của ngươi chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta là hậu duệ của Cổ Nhạc kiếm phái, là chủ nhân cũ của mảnh đất này. Bóng hư cấu thành từ ánh sáng kia, vươn một bàn tay về phía hắn. Bàn tay đó cũng được tạo thành từ ánh sáng, nhưng lại khiến Lý Tu Nho cảm nhận được hơi ấm chân thật. Bàn tay ánh sáng nhẹ nhàng chạm vào giữa chân hắn. Oanh! Vô số hình ảnh, thông tin, âm thanh, cảm xúc hóa thành một dòng hồng lưu không thể chống cự, xông thẳng vào thức hải của hắn. Đó là một trận đồ sát đẫm máu, sơn môn sụp đổ, điện vũ bốc cháy ngút trời, vô số đệ tử mặc đạo bào tương tự ngã xuống trong tiếng kêu than. Hắn thấy một nữ tử dịu dàng ôm chặt lấy ta khi còn trong tã lót, dùng thân thể đỡ lấy một thanh trường kiếm đang đâm tới. Trước khi chết, ánh mắt nàng tràn đầy sự lưu luyến không nỡ. Hắn cũng thấy diện mạo thật sự của bóng người ánh sáng kia, phụ thân hắn, mặt đại trưởng môn của Cổ Nhạc kiếm phái, Lý Thái Bạch. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi tông môn bị diệt, hắn đã lấy sinh mệnh làm cái giá, thi triển bí thuật đưa ta ra ngoài, phó thác cho huynh đệ tốt nhất của hắn, Minh Ý Lìa, ghi nhớ cửu nhân của chúng ta. Sự tham lam của Thanh Nguyên kiếm tông, còn có luồng thế lực thần bí ẩn giấu trong bóng tối, thèm muốn thanh liên kiếm điện của phái ta. Bọn chúng liên thủ hủy diệt tất cả của chúng ta. Giọng nói của phụ thân mang theo hận ý thấu xương, mỗi một chữ đều in sâu vào linh hồn hắn. Không, điều này không thể nào. Lý Tu Nho thống khổ ông đầu, phát ra một tiếng rên rỉ bị đè nén. Hắn loạn choạng lùi lại, dựa vào vách đá lạnh buốt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên trên trán. Ta là cô nhi, là y giả được sư phụ một tay nuôi lớn. Hắn lẩm bẩm một mình, nhận thức mà hắn đã xây dựng nửa đời trước bị phá hủy hoàn toàn vào khoảnh khắc này. Cổ Nhạc kiếm phái, con trai của trưởng môn, phụ thân, mẫu thân, tộc nhân của hắn đều bị giết rồi sao? Cảm giác hoang đường cùng nỗi đau xé lòng ập đến. Trong não hải hắn, một bên là gương mặt trầm ổn của Tô Minh, ánh mắt lo lắng của Quý Hoành Hoành, nụ cười ngây thơ của Thanh Dương Ngộng, cùng với những khuôn mặt biết ơn của bệnh nhân từng được hắn cứu chữa, mặt khác lại là núi thây biển máu, là ánh mắt của mẫu thân lúc lâm trùng, là tiếng gầm giận dữ không cam lòng của phụ thân. Thanh Nguyên kiếm tông, gương mặt kiêu ngạo của Lâm Dật hiện rõ ràng trước mắt hắn. Thì ra đó không phải là xung đột ngẫu nhiên, mà là sự khinh miệt và tham lam đã ăn sâu vào tận xương thủy đối với huyết mạch của Cổ Nhạc kiếm phái. Còn có luồng thế lực thần bí kia, Minh Y Điệp là huynh đệ tốt nhất của ta. Hắn giữ lời hứa, nuôi dưỡng ngươi thành người, khiến ngươi tránh xa thù hận. Nhưng ta để lại dấu ấn này, nhất định phải khiến ngươi nhớ lại mối thù. Đây là số mệnh của ngươi. Hô hấp của Lý Tu Nho trở nên nặng nề, hắn nắm chặt hai nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau thấu xương khiến hắn giữ được một tia tỉnh táo cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn bóng hình ánh sáng dần trở nên ảm đạm kia, ánh mắt đã phát sinh thay đổi lòng trời lở đất. Khí chất thư sinh ôn nhuận tiêu tan, thay vào đó là sự u sâu và sắc bén, giống như một hồ nước tĩnh lặng đông dưng nổi lên vạn trượng hàn băng. Sư phụ dạy ta y thiền đạo là để cứu người, phụ thân lưu lại kiếm đạo lại là để giết người. Hắn khẽ lẩm bẩm, nội tâm đang diễn ra cuộc chiến kịch liệt nhất, ta rốt cuộc nên là ai? Ánh mắt hắn rơi vào thanh cổ kiếm trên liên hoa đài, cầm lấy thanh liên tiếp nhận truyền thừa thi tiên kiếm tự. Sống sót, trở nên mạnh hơn, sau đó khiến kẻ thù của Cổ Nhạc kiếm phái nợ máu phải trả bằng máu. Dấu ấn của phụ thân đã dùng hết lực lượng cuối cùng, giọng nói trở nên phiêu diêu, thân ảnh cũng ngày càng trong suốt. Lý Tu Nho trầm mặc, hắn nhớ lại lời sư phụ dạy, hành y cứu đời, lòng mang nhân thiện. Nhưng hắn cũng thấy thảm trạng tông môn bị diệt, cảm nhận được hận thù đang chạy trong huyết mạch. Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mọi sự mê mang và dãy rủa đều đã biến mất. Ta đã hiểu, nếu không thể trừng phạt tội ác, sao có thể bảo vệ lương thiện? Nếu không thể tự tay giết kẻ thù, nói gì đến việc cứu vớt tông môn? Y Địa đạo là nhân tâm của ta, kiếm đạo sẽ là phong mang của ta. Ngay khoảnh khắc lời nói dứt, hắn bước lên, tiến đến trước liên hoa đài bằng đá xanh. Hắn buông tay, nắm chặt chuôi cổ kiếm tên là Thanh Liên. Chuôi kiếm làm từ loại ngọc cấm không rõ tên, chạm vào mềm mại. Ngay khoảnh khắc hắn nắm chặt, cả thanh kiếm phát ra từng tiếng rồng ngâm vang lên đến cực điểm. Keng, thân kiếm tự động ra khỏi vỏ, một thân kiếm trong suốt như nước thu hiện vào mắt hắn. Hộ kiếm là một đóa sen xanh nở rộ, sống động như thật. Kiếm quang chiếu sáng cả gian thạch thất, cũng chiếu sáng gương mặt kiên nghị của hắn. Cùng lúc đó, một luồng thông tin khổng lồ gấp trăm lần trước đó, kèm theo một luồng kiếm ý thuần túy chi thánh, từ thân kiếm tuôn vào cơ thể hắn, thẳng tiến thức hải. Thi tiên kiếm tự, phi kiếm quyết phủ vân, nhanh, kỳ ảo, hoành tuyệt lịch tứ hải, bá đạo, khoáng đạt, phê vân ngọa tùng tuyết, thủ, tàng, bạch cốt hoành tiên xương, một kiếm định sinh tử. Đây không phải chiêu thức cứng nhắc, mà là một loại ý cảnh, một loại đạo lý kiếm đạo cộng hưởng với trời đất. Lý Tu Nho khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy thức hải của mình sắp bị kiếm ý mênh mông này chấn nứt ra. Hắn nghiến chặt răng, không ngã xuống, mặc cho luồng lực lượng kia tẩy rửa kinh mạch, tái tạo kiếm tâm của hắn. Từng đạo hư ảnh sen xanh, lấy hắn làm trung tâm mà xoay tròn, nở rộ, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Trên người hắn dược hương chưa tan, nhưng lại toát ra một luồng kiếm ý sắc bén vô song. Hai thứ giao hòa, hình thành một loại khí tức độc đáo mà nguy hiểm. Dấu ấn của phụ thân, khi thấy hắn nắm chặt thanh liên lộ ra tia cười cuối cùng, hoàn toàn hóa thành đốm sáng, tiêu tán trong không trung. Không biết qua bao lâu, kiếm quang và ảnh sen trong thạch thất đều thu lại, toàn bộ trở về trong thanh cổ kiếm kia. Lý Tu Nho chậm rãi mở đôi mắt, đôi con ngươi từng trong trẻo ôn hòa kia, giờ phút này sâu thẳm như đêm tối, thỉnh thoảng có kiếm quang lướt qua, khiến người ta giận người. Hắn cúi đầu nhìn thanh liên trong tay, thân kiếm phản chiếu ra một gương mặt quen thuộc mà xa lạ. Nét nho nhã bất gọn, nhưng giữa hàng lông mày đã khắc sâu mối thù hận và phong mang không thể xóa nhòa. Hắn nâng tay, múa một kiếm hoa. Động tác nước chảy mây trôi, dường như đã thấm nhuần đạo này mấy trăm năm. Trong không khí, một đóa sen xanh lặng lẽ nở rộ, rồi lại lặng lẽ tan phai, một tia kiếm khí để lại trên vách đá phía xa một vết rạch sâu không thấy đáy. Phụ thân, hắn khẽ mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Hải Nhi, vâng mệnh." Chương 103, thí luyện. Tô Minh xung quan. Chương 103, thí luyện. Tô Minh xung quan. Đài đá hình tròn, bốn vách trống rỗng. Khi Tô Minh đứng vững thân hình, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi triệt để. Hắn bị truyền tống đến một không gian thí luyện bị phong bế, nơi này không có lang ngộng, cũng không có quý vánh oánh. Đây chính là thủ đoạn của kiếm linh sao? Thách ba người chúng ta ra, là muốn khảo nghiệm từng người. Tô Minh tâm niệm điện chuyển, nhanh chóng đánh giá hiện trạng. Hắn không hề hoảng loạn. Trong tòa tàng kiếm các chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị này, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Chia nhau hành động, có lẽ đối với mỗi người mà nói đều là cơ duyên. Cũng tốt, mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình, ta chỉ cần chuyên chú vào nhãn tiền. Chỉ là không biết Lang Ngộng cùng Ánh Ánh sẽ đối mặt với loại thí luyện nào. Ý niệm này chỉ thoáng qua, Tô Minh liền thu hồi tất cả sự chú ý, tập trung vào bản thân. Đệ nhất quan, lực chi thí luyện. Không được sử dụng vũ khí, đồ thủ đánh bại khôi lỗi thủ quan, có thể vào một quan kế tiếp. Lời nói vừa dứt, mặt đất đối diện Tô Minh bắt đầu chấn động. Từng khối đá bảng khổng lồ lật lên, ghép nối, tổ hợp, một thân ảnh khổng lồ cao tới 3 mét từ mặt đất thăng lên. Đó là một tôn khôi lỗi kim loại toàn thân màu vàng tối, thân thể hùng tráng như núi, chỗ đối khớp phát sáng những phù văn tinh xảo, đôi mắt là hai khối hỏa diễm màu đỏ sẫm đang cháy ổn định. Cảm giác áp bách thật kinh người. Khôi lỗi vừa xuất hiện, một luồng khí tức lực lượng thuần túy, nặng nề liền ập tới, khiến không khí cũng trở nên sền sệt. Tô Minh có thể cảm giác rõ ràng, thứ này không có sinh mệnh, không có thần trí, sự tồn tại duy nhất của nó chính là hủy diệt kẻ địch trước mắt. Kiếm linh này là muốn khảo nghiệm thực lực cứng rắn của ta. Tô Minh không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì tôn khôi lỗi kia đã động rồi. Nó không có động tác thừa thãi, cánh tay phải nâng lên, đối diện với vị trí của Tô Minh, một quyền nện ra. Hô! Nắm đấm chưa chạm đến thân, tiếng gió rít xé rách không khí đã chói tai. Một quyền này, đơn giản, trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa cự lực không thể bị kịp. Đồng tử Tô Minh hơi co lại, chân dưới phát lực, thân hình dịch ngang sang một bên. Ầm! Một tiếng vang lớn, nắm đấm của khôi lỗi đập vào vị trí hắn vừa đứng, mặt đất bằng đá không biết chất liệu gì lập tức vỡ vụn, một hố quyền sâu một thước rõ ràng in dấu trên đài đá, đá vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Liều mạng là không công ngoan. Lực lượng của khôi lỗi này như vô tận, mỗi quyền đánh kích, mặt đất không ngừng xuất hiện những hố quyền. Tô Minh thôi thúc lưu ly ngọc thân toàn thân phát ra một tầng ngọc quang trong suốt, để nguyên đếm thử hình ý hám nhạc quyền của ta. Đối mặt với khôi lỗi lại lần nữa lao tới, Tô Minh không lùi mà tiến. Hắn trầm eo ngồi ngựa, bày ra một thức khởi thủ tam thể, toàn bộ khí thế con người đột nhiên thay đổi, từ một đao giả sắc bén lộ rõ, hóa thành một tòa đại sơn nặng nề, ngưng trọng. Thiết quyền của khôi lỗi lại lần nữa đánh tới, mang theo thế ngàn cân. Tô Minh không né không tránh, hai cánh tay trầm xuống, sử dụng tư thế gấu hám địa. Cơ bắp hai cánh tay hắn cuộn cuộn, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với năm đấm khôi lỗi, thân thể hắn lấy một biên độ cực kỳ nhỏ xoay chuyển, từng tầng hóa giải luồng lực lượng rời non lấp biệt kia. Rắc. Tấm đá dưới chân hắn không chịu nổi luồng cự lực bị chuyển rời này, nứt vụn từng tấc. Còn bản thân Tô Minh chỉ hơi lay động thân hình, liền ổn định trọng tâm. Quả nhiên có hiệu quả. Đây không chỉ là đối kháng lực lượng, mà còn là đối kháng ý chí võ đạo. Một kích không thành, khôi lỗi không chút dừng lại, cánh tay khác quét ngang tới, mang theo một trận gió ác. Tô Minh hạ thấp thân hình, tránh né cú quét ngang, đồng thời bước chân biến đổi, như long hình siêu cốt cả người lướt đi lên dọc theo cánh tay khôi lỗi. Thân thể hắn linh động đến không thể tả, trên thân thể khổng lồ của khôi lỗi, hắn như một con dao long nhanh nhẹn bơi lượn. Nắm đấm hắn hóa thành mũi khoan, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu xoắn ốc của toàn quyền khoan về phía khớp khuỷu tay của khôi lỗi. Đinh đinh đang đang, một loạt tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên, tia lửa bắn tóe. Nắm đấm của Tô Minh tuy không thể xuyên thủng lớp vỏ ngoài kim loại cứng rắn kia, nhưng kình lực ẩn chứa lại xuyên thấu vào bên trong, khiến động tác cánh tay của khôi lỗi xuất hiện sự trì trệ. Nó có thân thể bất hoại, ta sẽ lấy ý hám nhạc phá vỡ hạch tâm của nó. Tô Minh nhìn chuẩn vị trí hạch tâm phủ bắn trên lồng ngực khôi lỗi, nơi đó rõ ràng sáng rõ hơn những bộ phận khác. Hắn mượn lực nhảy vọt từ trên người khôi lỗi nhảy xuống, kéo giãn khoảng cách. Mắt khôi lỗi hồng quang đại thịnh, dường như bị triệt để chọc giận, xài bước chân nặng nề lao về phía Tô Minh. Cả đài đá đều ầm ầm vang dội dưới bước chân của nó. Đối mặt với khí thế như sơn băng địa liệt này, Tô Minh hít sâu một hơi. Khí huyết trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn cuộn, toàn thân 365 chủ huyệt khiếu đều tỏa sáng, thiên địa nguyên khí bị cưỡng ép dẫn động, hội tụ lên quyền phải của hắn. Hắn bày ra tư thế uy mãnh của hổ hình pháp thực lại dung hợp thêm sự bùng nổ cương mãnh của phá quyền. Ngay khoảnh khắc khôi lỗi lao đến trước người ba thước, Tô Minh động rồi. Hắn một quyền đệ ra, chính là chiêu sát chiêu mạnh nhất trong hình ý hám nhạc quyền, băng sơn. Một quyền này không có ánh sáng ảnh hoa lệ, chỉ có lực lượng ngưng tụ phản phát quy chân. Không khí trước quyền phong bị nén cực độ, hình thành một luồng khí xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bút. Nắm đấm chắc chắn mà in lên phủ văn hạch tâm trên lồng ngực khôi lỗi. Thời gian dường như ngưng động trong một thoáng. Khoảnh khắc tiếp theo, lấy điểm tiếp xúc của nắm đấm làm trung tâm, vết nứt nhanh chóng lan rộng. Phù văn quang mang trên lồng ngực khôi lỗi lóe lên dữ dội, cuối cùng tách một tiếng, triệt để tắt lịm. Thân thể khổng lồ của khôi lỗi động tác trì trệ, hỏa diễm đỏ sẫm trong mắt cũng theo đó tiêu tán. Nó duy trì tư thế lao tới, cứng đờ trong chốc lát, sau đó ầm ầm đổ sập xuống đất, biến trở lại thành một đống đá vụn. Tô Minh từ từ thu quyền, dài dài thở ra một luồng trọc khí. Thí luyện thông qua, nhục thân ngươi tạm được, đây là phần thưởng. Ý niệm băng lãnh lại lần nữa vang lên. Một đạo hoàng quang ôn hòa từ hư không giáng xuống, không vào trong cơ thể Tô Minh. Hắn lập tức cảm giác được, lưu ly ngọc thân của mình dưới sự tư dưỡng của luồng năng lượng này trở nên kiên cố hơn, khí huyết cũng càng ngưng luyện. Sự tiêu hao trong chiến đấu vừa rồi, trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn hơn thế. Phần thưởng thật trực tiếp. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn còn chưa kịp tỉ mỉ thể ngộ, cảnh vật xung quanh liền bắt đầu vặn mèo, biến đổi. Khi mọi thứ ổn định trở lại, hắn phát hiện mình đã thân ở một mảnh hư không đen kịt vô biên vô hạn. Đệ nhị quan, ý chi thí luyện, chiến thắng kính tượng của ngươi. Theo tiếng kiếm linh vừa dứt, đối diện Tô Minh không xa, một đoàn quang mang bắt đầu hội tụ, dần dần phát họa ra một hình người. Ngũ quan, thân hình, thậm chí nếp gấp quần áo trên người của hình người kia đều giống hệ Tô Minh. Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt của nó băng lãnh trống rỗng, trong tay cầm là một thanh trường kiếm cấu thành từ quang mang. Đây là một ta khác. Tô Minh nhíu chặt mày. Hắn có thể cảm giác được, kính tượng này không chỉ ngoại hình, mà ngay cả khí tức cũng chẳng khác gì mình. Nó cầm kiếm, nhưng lại phát ra đao ý túy sinh mộng tử của ta, kiếm dùng chiêu đao sao? Đối thủ như vậy mới thú vị. Tô Minh không chút do dự, tay phải lật một cái, u ảnh dao găm đã nằm gọn trong tay. Gần như cùng lúc, kính tượng đối diện cũng động rồi. Nó tay cầm quan kiếm, lại bày ra một thức khởi thủ dao găm đột kích. Xuy. Tô Minh dẫn đầu phát động công kích, chân dâm tiểu toái đao bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực chỉ hết hầu kính tượng. Hắn thi triển chính là đạp bộ sát toái mộng trong túy sinh mộng tử đao ra như ảo, lực phá phòng cực mạnh. Thế nhưng, động tác của kính tượng hoàn toàn đồng bộ với hắn, cũng là tiểu toái đao bộ, cũng là sát chiêu toái mộng với góc độ hiểm hóc. Xì, lưỡi dao của ưu ảnh dao găm và mũi kiếm quang kiếm va chạm chính xác vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng cắt nhẹ nhàng. Một kích không thành công, hai người đồng thời lùi lại, động tác chỉnh tề nhất quán, hệt như soi gương. Tô Minh trong lòng trùng xuống, hắn không tin quỷ, thân hình nghiêng đi, sử dụng lược bộ sát sơ cùng dao găm vạch ra một đường hồ quang lớn mở lớn khép, chém về phía eo kính tượng. Kính tượng cũng như người, quang kiếm dùng quỹ tích hoàn toàn giống hệt để nên kích. Ken, lại là một cuộc đối chọi không có chút hiệu quả nào. Không được, toái mộng sơ cùng tiêu sách. Những chiêu thức này một khi sử dụng, nó liền có thể trong nháy mắt sao chép và phản kích. Tô Minh sau vài lần thăm dò, triệt để hiểu rõ điểm khó của con này. Sự sao chép của kính tượng không chút chậm trễ, dường như có thể dự đoán mỗi động tác của hắn. Cứ thế này, chỉ sẽ rơi vào chiến tranh tiêu hao vô tận, cho đến khi mình lực kiệt. Hắn phải tìm ra một thứ mà kính tượng không thể sao chép. Thứ không thể sao chép. Tô Minh vừa lướt đi, vừa cấp tốc suy nghĩ. Cốt lõi của túy sinh mộng tử nằm ở túy. Hình say mà ý không say. Kính tượng có thể sao chép hình của ta, có thể sao chép quỹ tích chiêu thức của ta, nhưng nó có thể sao chép ý của ta không? Có thể sao chép cái trạng thái say xỉn huyền diệu phát ra từ thần hồn, khó phân thật giả kia không? Nó chỉ là một kẻ bắt chước hình dáng không có linh hồn. Đây chính là thắng cơ của ta. Nghĩ thông suốt điểm này, toàn bộ khí thế của Tô Minh lại lần nữa thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt vốn sắc bén lạnh tĩnh, bắt đầu trở nên mơ màng, phân tán. Bước chân hắn cũng bắt đầu trở nên lảo đảo, hư phủ, chính là một biến thể say xỉn của tiểu toái đao bộ. Kính tượng đối diện trung thực sao chép từng động tác của hắn, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, bước chân cũng bắt đầu lảo đảo. Tuy nhiên, Tô Minh biết, đây chỉ là bề ngoài. Kính tượng là diễn ra vẻ say, còn hắn là thật sự đã đem tâm thần mình chìm đắm vào cảnh giới huyền diệu hình say ý không say kia. Thân hình hắn lắc lư, trông như toàn thân đều là sơ hở, bước tiếp theo liền muốn ngã. Kính tượng cũng làm ra động tác hoàn toàn giống hệt. Ngay khoảnh khắc kính tượng sao chép hình của hắn này, sâu trong ánh mắt mơ màng của Tô Minh, một tia tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Ý của hắn động rồi. Dao găm không theo quán tính lắc lư của cơ thể mà xuất chiêu, mà là với một góc độ vặn mèo cực độ, hoàn toàn trái với lẽ thường vật lý, từ dưới sườn lật ngược đâm ra. Phụt. Nhất đao này, nhanh, chuẩn, hiểm, lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Động tác của kính tượng xuất hiện lần đỉnh trệ đầu tiên từ trước đến nay. Nó không thể lý giải chiêu này, bởi vì sự xuất hiện của chiêu này không phù hợp với logic hình mà nó sao chép. Chính là khoảnh khắc sơ hở này, Tô Minh đã nắm bắt cơ hội. Thân hình hắn vốn trông như say rượu, trong một khắc liền thẳng tắp. Cả người dường như hóa thành một làn khói xanh không thể nắm bắt, bộ pháp như viên đề câu nguyệt thân pháp như nhạn minh trường không. Hắn cùng kính tượng lướt qua nhau. Một thức cực bộ sát tịch tinh đâm ra. Mũi dao của dao găm đâm vào vị trí tâm khẩu của kính tượng. Nơi đó là hạch tâm nơi năng lượng hội tụ. Thân thể kính tượng cứng đờ, nó cúi đầu nhìn quang kiếm trên lồng ngực, lại nhìn Tô Minh, trong ánh mắt trống rỗng dường như nhiều thêm một tia không hiểu. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân thể của nó quang mang tan rã, hóa thành những đốm tinh quang, tiêu tán trong hư không đen kịt. Thí luyện thông qua. Kỹ nghệ ngươi, tạm được. Đây là phần thưởng. Ý niệm băng lãnh lần thứ ba vang lên. Lần này, là một luồng thông tin khổng lồ tràn vào não hải Tô Minh. Đó là về một bộ kiếm chiêu và cảm ngộ áo nghĩa có tên Cổ Nhạc kiếm pháp. Tô Minh nhắm mắt lại, yên lặng tiêu hóa phần quà tặng này. Cảnh giới đao pháp của hắn, vào khoảnh khắc này, càng lên một tầng lầu. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, hắn cho rằng thí luyện đã kết thúc. Thế nhưng, tiếng kiếm linh không chút tình cảm, lại lần nữa vang lên trong tâm hắn, mang theo một tia nghiêm túc chưa từng có. Lực và kỹ đều là ngoại vật. Quan cuối cùng, tâm chi thí luyện. Nhập ma trong tâm ngươi, chém ma trong tâm ngươi. Chương 104, tâm chi thí luyện. Cố nhân huyễn ảnh. Chương 104, tâm chi thí luyện. Cố nhân huyễn ảnh. Trong hư không, kiếm ý trầm tịch. Quan lực chi, khảo nghiệm căn cơ của ngươi, quan ký chi, khảo nghiệm ngộ tính của ngươi. Ngươi đều đã thông qua. Kế tiếp là đệ tam quan, cũng là quan cuối cùng, tâm chi thí luyện. Lời nói còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt Tô Minh bắt đầu bặm mẻo, xoay tròn, giống như mặt nước bị ném đá cuội vào, gợn lên từng vòng liên ý điệp. Ánh đèn màu cam ấm áp, rải trên bàn ăn trải khăn trải bàn kẻ ô trong không khí tràn ngập mùi hương hỗn hợp của thịt kho tàu và trứng xào cà chua, khiến người ta vô cùng hoài niệm. "Tiểu Minh, ngẩn ngơ gì đấy? Nhanh đi rửa tay đi, chỉ chờ ngươi thôi." Một tiếng giọng nữ ôn hòa truyền đến, mang theo vẻ trách yêu. Tô Minh ngây dại quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt kia khắc sâu nhất trong ký ức, quen thuộc đến mức khiến trái tim hắn đột nhiên ngừng đập. Là mẫu thân, nàng đeo tạp dề, tóc đơn giản búi lên, trên mặt mang nụ cười từ ái quen thuộc nhất của hắn, so với trong ký ức còn trẻ hơn rất nhiều. Thằng nhóc tối này lại ở trường đánh nhau với người ta à? Nhìn bộ dạng ủ rũ của người kia. Một tiếng giọng nam hơi có vẻ uy nghiêm truyền đến từ chỗ ghế sofa phòng khách. Phụ thân mặc áo sơ mi trắng ban ngày, đang cầm tờ báo, ánh mắt sau cặp kính đầy vẻ quan tâm. "Phu, mẫu." Tô Minh vô thức mở miệng, giọng nói khô khốc và xa lạ. Hắn buông tay, nhìn bàn tay trắng non thon dài của mình, không có chai sạn dày cuộn, không có gân đuốc nổi cuộn, càng không có lực lượng khủng bố đủ để nước bia vỡ đá. "Đây là trong nhà, ta trở về rồi." Niềm vui sướng to lớn và cảm giác hoang đường đồng thời xông kích não hải của hắn. Hắn nhanh chóng bước đến trước bàn ăn, nhìn những món ăn gia đình trên bàn mà hắn đã ăn từ nhỏ đến lớn, hốc mắt không kiểm soát được mà nóng lên. "Ta trở về rồi." Hắn lẩm bẩm tự nói, gần như muốn rơi nước mắt. "Nói lời hồ đồ gì vậy, chẳng phải đang ở nhà sao?" Mẫu thân cười múc cho hắn một bát cơm, kẹp một miếng thịt kho tàu lẫn nạc lẫn mỡ bỏ vào bát hắn, "Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa." Tô Minh cầm đũa, đưa miếng thịt kho tàu kia vào miệng. Hương vị quen thuộc bùng nổ trên đầu lưỡi, sự ấm áp đó, sự bình yên đó, là điều xa xỉ hắn khát vọng nhất vào vô số đêm khuya mà về. Khi một mình cô độc vật lộn cầu sinh ở Đại Càn, sau khi thức tỉnh túc tuệ, hoặc có lẽ tất cả mọi thứ trước đây ở Đại Càn, những trận tàn sát đẫm máu kia, giang hồ tàn khốc kia, từng lần sinh tử một đường kia, mới là một giấc gác ngộng kỳ hảo hoang đường. Hắn hoàn toàn thả lỏng, đắm chìm trong hạnh phúc mất rồi lại được này. Hắn cùng phụ mẫu trò chuyện, kể những chuyện thú vị trong trường, lắng nghe lời dạy dỗ của phụ thân cùng lời cằn nhằn của mẫu thân. Mọi thứ đều chân thật đến thế, tốt đẹp đến thế. Tuy nhiên, ngay khi hắn hoàn toàn chìm đắm, một tia cảm giác không hài hòa, giống như một giọt mực rơi vào nước trong, lan rộng trong lòng hắn. Không đúng. Hắn vô thức tự nhìn vào bên trong cơ thể mình. Khí huyết tuy trầm tịch, nhưng chất cảm rắn chắc của thể phách đục thân kia đã trải qua thiên truy bách luyện, đã bước đầu nhìn thấy cảnh giới lưu ly ngọc thân vẫn còn tồn tại. Sâu trong đan điền, cố nội kình dung hợp đao ý của túy sinh mộng tử kia, cũng như mãnh hổ ẩn mình, không hề biến mất. Quan trọng hơn là, tinh thần lực của hắn đã đạt đến động nguyên cảnh giới, như một tấm gương sáng treo cao, luôn giữ được một tia thanh tịnh. Hắn lần nữa nhìn về phía phụ mẫu, bọn hắn nụ cười vẫn tư tưởng, lời nói vẫn quan tâm. Nhưng Tô Minh giờ khắc này lại phát hiện, bọn hắn mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác đều giống như chương trình đã được thiết lập sẵn, hoàn mỹ đến mức không có một chút tì vết, nhưng cũng vì thế, thiếu đi một chút biến hóa vi tế mà người sống nên có. Điều này giống như một bức tranh cuộn hoàn mỹ, nhưng cuối cùng không phải thế giới chân thật. "Tiểu Minh, sao không ăn nữa?" Mẫu thân quan tâm mà hỏi. Tô Minh chậm rãi đặt đũa xuống, một ý nghĩ trong lòng hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Điều giả dối, cuối cùng vẫn là giả dối. Hắn ngẩng đầu, nhìn hai thân nhân trước mắt này, những người mà hắn nguyện ý trả giá tất cả để thủ hộ, trong lòng dâng lên sự không nỡ và thống khổ tột cùng, nhưng nhiều hơn là một loại quyết tuyệt chưa từng có trước đây. "Ta đã chết một lần rồi." Tô Minh khẽ mở miệng, giống như đang nói với bọn hắn, lại giống như đang nói với chính mình. "Đây là tân sinh mà thượng thiên ban cho ta. Sự ấm áp của tiền trần cố nhiên tốt đẹp, nhưng chẳng qua chỉ là kính hoa thủy nguyện, là bọn ảnh huyết ngộ." Hắn đứng dậy, trong não hải hiện lên tiểu viện ở Lâm Viên Thành, chiếc thuyền cô độc ở Vân Mộng Đại Trạch, khí chất anh khí của Quý Bánh Oánh, sự xảo quyệt của Lam Sắc Ngộng, sự ôn nhuận của Lý Tu Nho. Những người đó, những chuyện đó mới là chân thật mà hắn bây giờ cần dùng sinh mệnh để thủ hộ. Ta bây giờ là Tô Minh của Đại Càn. Con đường của ta ở phía trước, ở đỉnh cao võ đạo, chứ không phải trong ký ức đã sớm trôi qua. Khi hắn nói ra câu nói này, toàn bộ tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, không còn nửa phần mê mang. Hắn nhắm hai mắt lại, trong thế giới tinh thần, kinh văn cổ xưa của Thái Hư Định Huyền Kinh tự động hiện lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tinh thần lực động huyền cảnh của hắn, tại khắc này được thôi thúc đến cực hạn, trong ý thức hải ngưng tụ thành một thanh ý chí chi đao. Thanh đao này, gánh vác tất cả trải nghiệm, tất cả cảm ngộ, tất cả ý chí sát phạt và thủ hộ của hắn kiếp này. Tiên trấn muôn vạn, như đã chết ngày hôm qua, kim sinh muôn vạn, như vừa sinh ra ngày hôm nay. Cho ta phá. Ý chí chi đao hung hăng chém xuống thế giới ấm áp mà hư ảo trước mắt này. Rắc, một tiếng vỡ vụn giòn tan, không phải từ bên ngoài đến, mà là trực tiếp vang lên từ sâu trong thần hồn hắn. Phù mẫu trước mắt, bàn ăn, căn phòng, cả thế giới như tấm gương bị búa tạ đập trúng, phủ đầy vết nứt hình mạng nhện, sau đó từng tấc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành những đốm sáng vàng bay lượn khắp trời, tiêu tán vào vô hình. Tô Minh một lần nữa trở về trong mảnh hư không u sâu tĩnh mịch kia. Hắn khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt. Khoảnh khắc huyễn cảnh vỡ nát, một dòng lũ tinh thần lực khổng lồ cuộn, tinh thuần đến cực điểm, từ hư không dũng mãnh tuôn ra, điên cuồng rót vào thức hải của hắn. Thần hồn hắn dưới sự rửa sạch của cỗ lực lượng này, đang trải qua một cuộc lột xác biến đổi chưa từng có. Tinh thần lực vốn vô hình vô chất, bắt đầu nhanh chóng ngưng luyện, nén ép, thuần hóa, dần dần, từ khí phiêu miểu hóa thành thủy ngân có chất, nặng nề, viên dung, nhưng lại linh động vô cùng. Bình cảnh của Thái Hư Định Huyền Kinh tại khắc này bị phá vỡ như bẻ gãy nghiền nát. Ngưng thần, thủ nhất, ly trần, động huyền rồi sau đó là chân như. Tâm như gương sáng, chiếu rọi vạn vật, nhưng không vì vạn vật mà lay động. Đây chính là chân như cảnh giới. Chúc mừng túc chủ Thái Hư Định Huyền Kinh đột phá đến chân như cảnh giới, điểm tiên phu ba. Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên trong não hải, tuyên cáo thu hoạch lần này của hắn. Tô Minh mở hai mắt, cả thế giới trong cảm giác của hắn đều trở nên không giống nhau. Hắn có thể nhìn thấy nguyên khí thưa thớt trôi nổi trong không gian mà mắt thường không thể thấy, có thể nghe thấy tiếng long long vi tế do vô số binh khí trong kiếm trùng xa xa phát ra. Ý của hắn không còn chỉ là cảm giác, mà còn mang theo một tia ý vị can thiệp hiện thực. Ngay lúc này, kiếm linh một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Đệ tam quan, tâm chi thí luyện, qua. Giọng nói của nó vẫn không linh, nhưng dường như nhiều thêm một tia tán thưởng, có thể chém tiền trần, khám phá hư vọng, tâm tính của ngươi vượt xa người thường. Trong tay kiếm linh không biết từ lúc nào nhiều thêm một hộp ngọc cổ xưa. Nó có ngón tay búng một cái, hộp ngọc vẽ ra một quỹ tích thẳng tắp, vững vàng bay về phía Tô Minh. Đây là tiên thiên canh kim kiếm khí có thể dung nhập vào binh khí, khiến nó lột xác trở thành linh minh, cũng có thể dùng để tu luyện công pháp hệ kim, vô kiên bất đổi. Đây là phần thưởng của ngươi. Tô Minh vươn tay nhận lấy hộp ngọc, cầm vào tay hơi nặng. Hắn mở nắp hộp, một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm, dường như có thể đâm xuyên thần hồn, khí tức khủng bố đập vào mặt mà đến. Chỉ thấy trong hộp yên tĩnh nằm một luồng khí thể màu vàng ngưng tụ như thực chất, không ngừng biến hóa hình dạng, tỏa ra khí tức bất hủ và phá diệt. Đồ tốt. Lòng Tô Minh khẽ động, không chút do dự mà thu hộp ngọc vào túi càn khôn. Đa tạ tiền bối. Hắn ôm quyền hành lễ. Ba quan đã qua, thí luyện của ngươi kết thúc. Giọng nói của kiếm linh một lần nữa vang lên, tuy nhiên, truyền thừa cổ nhạc không phải một người có thể đạt được. Khảo nghiệm cuối cùng, cần đồng bạn hợp lực mới có thể mở ra. Đi đi. Đồng bạn. Tô Minh đang muốn truy vấn, nhưng thấy thân ảnh kiếm linh đã bắt đầu trở nên hư ảo. Đồng thời, trong hư không dưới chân hắn, một truyền thống trận pháp vô cùng phức tạp và huyền ảo đột nhiên phát sáng, văn tự ánh sáng màu bạc nuốt chửng hắn. Chương 105, hợp tác khảo nghiệm. Sơ Ngộ Phi Uyên. Chương 105, hợp tác khảo nghiệm. Sơ Ngộ Phi Uyên. Cổ đại diễn võ trường, kim thạch chi khí tràn ngập. Tô Minh vừa đứng vững, cảm giác cứng rắn dưới chân liền truyền đến rõ ràng. Đây là một mảnh quảng trường đá xanh mênh mông vô bờ, trên mặt sân phủ kín những vết đao, lỗ kiếm sâu hoắm, mỗi một vết khắc đều như đang kể lại từng trận chém giết thảm khốc. Đây chính là nơi khảo nghiệm cuối cùng sao? Tô Minh tâm niệm điện chuyển, ánh mắt quét qua bốn phía. Bầu trời là một mảng hỗn độn mờ mịt, không có nhật nguyệt sao trời, áp lực vĩnh hằng bao trùm. Môi trường nơi đây khiến hắn nhớ đến kiếm khôi hành lang trong bí cảnh cổ nhạc, nhưng chiến ý ở đây càng thêm thuần túy, cũng càng thêm vĩ đại. Đồng bạn mà kiếm linh nói đang ở đâu? Là Quý Bánh Oánh bọn hắn sao? Hắn vừa định thần, một luồng kiếm ý thuần túy, linh động, lại mang theo tiên khí bất nhiễm trần tục liền từ không xa truyền đến. Tô Minh khỏe mắt khẽ động, theo cảm ứng nhìn tới, chỉ thấy một thiếu nữ đang đứng ở một đầu khác của diễn võ trường, hiếu kỳ đánh giá hắn. Nàng búi tóc phức tạp hoa lệ, điểm xuyết trang sức bạc tinh xảo cùng hoa lụa hồng phấn, sự anh khí và kiểu mị cùng tồn tại. Một thân võ váy trắng cắt may vừa vặn, vạt váy thêu hoa văn mây chìm, quanh eo thắt đai lưng rộng màu đỏ, phát họa dáng người hiên ngang đầy sức sống một cách trọn vẹn. Châm cài chán bằng bạc nơi mi tâm, dưới ánh sáng mờ ảo, phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo. Kiếm ý thật mạnh, nữ nhân này rất mạnh. Thực lực của nàng ít nhất không dưới ta. Tô Minh trong lòng đưa ra phán đoán, nhưng bề ngoài vẫn không lộ vẻ gì. Hắn chỉ đứng yên lặng, hai chân hơi mở, đây là một tư thế có thể tùy thời ứng phó bất cứ tình huống đột biến nào. Tinh thần lực của hắn ở dưới chân như cảnh giới, mẫn cảm nhận từng chút biến hóa khí tức của đối phương. Ánh mắt đối phương trong veo như hồ nước, không tạp chất, không định ý, càng nhiều hơn là một loại hiếu kỳ và dò xét thuần túy. Ngay khi Tô Minh quan sát nàng, thiếu nữ kia cũng đã phát hiện hắn. Nàng trước tiên nghiêng đầu, sau đó đôi mắt chợt sáng. Nàng cất bước, đi về phía Tô Minh. Bước chân nàng nhẹ nhàng, thân hình bay bổng, nhìn rất thuần mắt. Theo nàng lại gần, cơ bắp dưới y sam của Tô Minh khẽ căng thẳng đến mức khó nhận ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại thả lỏng, bởi vì hắn không cảm nhận được bất kỳ sát cơ nào từ người đối phương. Thiếu nữ dừng lại ở nơi cách Tô Minh ba trượng, đôi mắt sáng ngời xoay tròn một vòng trên người hắn. "Này." Nàng mở miệng, giọng nói trong trẻo như hoàng oanh ra khỏi khe núi, "Ngươi người này thật kỳ lạ, trong đao ý sao lại có mùi vị của Thần Khiếu Đao Tông? Chẳng lẽ ngươi là người bọn họ lén phái vào?" Một câu nói khiến lòng Tô Minh dậy sóng. "Thần Khiếu Đao Tông?" Nàng vậy mà có thể liếc mắt nhìn thấu căn nguyên đao ý của mình. Phong tiền bối của Túy Sinh Mộng Tử từng lưu lại lời nhắn, "Học nghĩ hình bắt pháp, tất thừa đao tông nhân quả." Trong cõi mờ mịt, nhanh vậy đã tìm tới cửa rồi sao? Trên đời này, quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Ý nghĩ trong lòng Tô Minh cấp tốc xoay chuyển, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắn nhìn thiếu nữ, ngựa khí bình đạm, "Cô nương nhận lầm người rồi. Tại hạ Tô Minh, một kẻ tam nhân." "Đừng giả bộ nữa." Thiếu nữ sốt ruột vẫy vẫy tay, "Một bộ ta cái gì cũng hiểu biểu cảm, đao ý của ngươi có lẽ có thể ẩn giấu, nhưng cái loại chân ý nghĩ hình nguyên tự sâu thẳm thần hồn kia, lừa không được người đâu. Ta gọi Phi Uyên, là người của Tiên Vũ Kiếm Tông thuộc đạo vực. Ta có thể nói cho ngươi biết, Tiên Vũ Kiếm Tông chúng ta và Thần Khiếu Đao Tông các ngươi chính là hàng xóm cũ kiêm đồng minh đó." "Đạo vực, Tiên Vũ Kiếm Tông." Một loạt những từ ngữ chưa từng nghe thấy, khiến Tô Minh ý thức được, mình dường như đã tiếp xúc đến một thế giới hoàn toàn mới. Hắn không ngắt lời Phi Uyên, mà lựa chọn tiếp tục lắng nghe. Phi Uyên thấy Tô Minh không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn đã ngầm chấp nhận, liền tự mình tiếp tục nói, khi nói còn dùng tay khẽ chạm vào cằm trắng nõn, "Lần này ta đến là để tìm lại danh kiếm Huyết Bất Nhiễm của tông môn ta bị thất lạc trong bí cảnh. Nó cùng với Tùy Tâm Bất Dục của ta, và còn một thanh Chỉ Chi Bất Bại được xưng là tam đại danh phong của đạo vực đó. Đã gặp được rồi, ngươi phải giúp ta đó. Cái này gọi là thủ vọng tương trợ hiểu không hả?" Ngữ khí của nàng vô cùng tự nhiên. Tô Minh trầm mặc giây lát, hắn cần thời gian tiêu hóa những thông tin này. "Đạo vực, một võ đạo thánh địa cấp độ cao hơn. Tiên Vũ Kiếm Tông, Thần Khiếu Đao Tông, nghe có vẻ đều là những tông phái đứng đầu trong đó. Còn bản thân hắn, vì đã tu luyện Túy Sinh Mộng Tử của Phong Tiêu Dao, trong vô thức đã dính líu đến cái Thần Khiếu Đao Tông này. Hắn nhớ đến câu nói trong bí tịch, tập luyện đao pháp này, đương phải gánh chịu nhân quả của Đao Tông. Thì ra, nhân quả đã sớm định. Ta làm sao tin ngươi?" Tô Minh ngẩng mắt, ánh mắt trực tiếp nhìn Phi Uyên, "Huống hồ, ta cũng có mục đích của ta." Hắn có thể thừa nhận nhân quả, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người khác lợi dụng. "Ai nha, sao ngươi phiền phức vậy?" Phi Uyên dường như có chút khổ não, nhưng vẫn rất kiên nhẫn tháo một khối ngọc bội khắc hoa văn phức tạp từ bên hông xuống, tiện tay ném cho Tô Minh, "Này, đây là tiên vũ lệnh của Tiên Vũ Kiếm Tông chúng ta, thấy lệnh như thấy tông chủ. Giờ thì tin rồi chứ?" Tô Minh vươn tay đỡ lấy ngọc bội, chạm vào thấy ôn nhuận, hoa văn lưu vân được điêu khắc trên đó như đang luân chuyển, ẩn chứa một loại vận luật kỳ lạ. Chỉ dựa vào khối ngọc bội này, hắn đã có thể đoán định lai lịch của nàng tuyệt không đơn giản. Phi Uyên lại bổ sung, "Còn về mục đích của ngươi, yên tâm đi, Kiếm Linh lão già đã nói rồi, muốn chúng ta hợp lực thông qua khảo nghiệm mới có thể đi đến nơi hạch tâm, mục tiêu của chúng ta khẳng định không xung đột rồi. Giúp ta tìm thấy kiếm, chúng ta cùng nhau đi lấy truyền thừa cuối cùng, chẳng phải vừa đúng sao?" Lời nàng nói nhắc nhở Tô Minh, khảo nghiệm của Kiếm Linh là hợp lực có lẽ, Phi Uyên xuất hiện đột ngột này chính là đồng bạn mà Kiếm Linh đã sắp xếp. Nàng xuất hiện, vừa là khảo nghiệm, cũng là cơ hội. Não bộ Tô Minh vận chuyển cực nhanh. Nhiều đồng minh mạnh mẽ, dù sao cũng tốt hơn nhiều kẻ địch không biết. Mục tiêu của Phi Uyên là tìm kiếm, mục tiêu của mình là truyền thừa, hai điều này quả thực không xung đột, thậm chí có thể tương trợ lẫn nhau. Đã nhân quả của Đao Tông không thể tránh, vậy chi bằng thản nhiên tiếp nhận. Nghĩ đến đây, Tô Minh trong lòng đã có quyết định. Hắn ném trả tiên vũ lệnh cho Phi Uyên, mở miệng nói, "Được, ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng cụ thể hành động thế nào, phải tùy tình huống mà định." "Tốt quá rồi." Phi Uyên vui vẻ nhận lấy ngọc bội, vỗ vỗ tay, "Ta đã biết ngươi là người tốt mà. Không giống đám gia hỏa Thần Khiếu Đao Tông kia, từng đứa một đều như cục đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng." Khoe miệng Tô Minh khẽ giật không thể nhận ra, không tiếp lời. Hắn đang chuẩn bị dò hỏi thêm thông tin về đạo vực và hai đại tông môn. Ngay khi Tô Minh và Phi Uyên đạt thành ý định hợp tác, dị biến chợt nổi lên. Hàn ý thấu xương giáng lâm. Trung tâm diễn võ trường, nơi vô số vết đao kiếm khắc dày đặc nhất, huyết sát chi khí nồng đậm và chiến ý kim thạch bắt đầu bặm mẻo, xoay tròn, như bị một vòng xoáy hấp dẫn. Từng luồng oán khí màu đen từ khe nước mặt đất bốc lên, cuốn lấy và dung hợp với những chiến ý, sát khí kia. Dần dần, những khí tức hỗn tạp này ngưng tụ thành một hình người mơ hồ. Hình người kia từ hư ảo biến thành thật, một nam nhân mặc trường bào giáp trụ màu tối, liền xuất hiện giữa sân. Hắn đứng yên như vực sâu, lạnh lẽo như băng sương, dường như đã đứng đó ngàn năm. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng mà tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, nhưng lại toát ra sự si cuồng tuột cùng đối với kiếm đạo. Khí tức của hắn tựa ma phi ma, tựa yêu phi yêu, càng giống một loại vật linh được sinh ra từ chiến đấu và chấp niệm thuần túy. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, thân kiếm và chuôi kiếm toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ kính, nhưng lại tản mát ra cảm giác kim loại bất hủ bất hoại. Thanh kiếm kia dường như chính là sự kéo dài của thân thể hắn. Ánh mắt nam nhân trước tiên rơi vào thanh Tùy Tâm Bất Dục ở bên hông Phi Uyên, dừng lại một thoáng, sau đó chuyển hướng Tô Minh. Một loại kiếm ý thuần túy đến cực hạn quá chặt, khiến da thịt Tô Minh và Phi Uyên đều cảm thấy đau đớn như bị châm chích. Ngay sau đó, kiếm linh trên không diễn võ trường, khảo nghiệm cuối cùng, đồng thời đối mặt với kẻ giữ ải, kiếm nô huyền hồ. Chứng minh võ đạo của các ngươi, hoặc trở thành dưỡng phần dưới kiếm của hắn. Chương 106, Trảm Hồ Đoạt Kiếm. Nhất Nặc Thiên Kim. Chương 106, Trảm Hồ Đoạt Kiếm. Nhất Nặc Thiên Kim. Chanh. Tiếng kiếm ngân chói tai xé tan sự tĩnh mịch chết chóc. Huyền hồ động rồi. Thân hình hắn khẽ nghiêng về phía trước, thanh kiếm đen tuyển cổ kính trong tay hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến, đâm thẳng tới mặt Phi Uyên. Kiếm thế cổ kính hùng hậu, chính là kiếm pháp căn cơ của Cổ Nhạc kiếm phái, nhưng qua tay hắn thi triển, lại mang theo một luồng khí thế quyết tuyệt và chết chóc muốn chặt đứt tất cả. Đồng tử Tô Minh hơi co rụt, tâm thần cực kỳ cảnh giác. Hắn không lập tức ra tay, mà đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào chân như cảnh giới vừa đột phá. Linh đài một mảnh trống không, mọi thứ bên ngoài đều trở nên rõ ràng vô cùng. Luồng kiếm áp khủng bố trên người Huyền Hồ, được dệt thành từ bán nghiệm, huyết sắt và khí kim thạch, trong cảm giác của hắn, không còn là một mảnh hỗn độn, mà phân hóa thành vô số luồng năng lượng nhỏ và mịn, đang vận chuyển một cách trật tự bên trong cơ thể hắn. Con Huyền Hồ này là sự kết hợp thuần túy của kiếm ý và bán nghiệm kim thạch. Tâm niệm Tô Minh nhanh chóng xoay chuyển, hắn không phải sinh vật sống, mà là một vật linh chỉ sinh ra vì kiếm. Thì ra là thế. Hắn mạnh ở kiếm, cũng yếu ở kiếm. Hạch tâm của hắn nhất định là kiếm ý và nguồn gốc của sắt không thể phá hủy. Trong khoảnh khắc điện quang thành hỏa, Phi Uyên đã độc rồi. Đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa của Huyền Hồ, nàng bạch đi tung bay, không lùi mà tiến lên, kiếm thân tùy tâm bất dục trong tay nàng rung lên, kéo ra một mảnh kiếm quang rực rỡ, chính là chiêu phòng thủ thần quang phi tuyết trong Tiên Vũ kiếm quyết. Đinh đinh đương đương, một loạt âm thanh kim loại va chạm dày đặc vang lên, kiếm quang của Phi Uyên như một tấm bình chướng kiên cố, cản lại toàn bộ công kích của Huyền Hồ. Tuy nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên một nét nghiêm trọng. Mỗi một lần va chạm đều có một luồng lực đạo âm lãnh bá đạo xuyên qua thân kiếm truyền đến, chấn đến cánh tay nàng tê dại. Lực lượng mạnh thật. Phi Uyên trong lòng thầm kinh hãi. Một kích không thành công, thế công của Huyền Hồ lại thay đổi. Hắn cổ tay khẽ rung, chiêu kiếm từ cổ kính chuyển sang linh động, lại chính là một bộ kiếm pháp khác nổi tiếng về tốc độ của Cổ Nhạc kiếm phái, Bích Đàm Ánh Nguyệt. Kiếm quang như nước, tầng tầng lớp lớp, vô cùng tinh xảo, không kẽ hở nào không thể lọt vào. Phi Uyên khẽ quát một tiếng, bộ pháp biến đổi, thân hình như một làn khói xanh, xuyên qua giữa kiếm quang dày đặc. Trường kiếm trong tay khi thì như thần vân phi tung, khi thì như thần ảnh chỉ lộ hóa giải từng đợt công kích của Huyền Hồ. Trong chốc lát, ở trung tâm diễn võ trường, hai bóng dáng một đen một hồng bay lượn như thỏ nhảy cắt chim ưng, kiếm quang tung hành. Tô Minh vẫn không động đậy. Hắn như một thợ săn lạnh lùng nhất, ẩn nấp trong bóng tối, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cục diện chiến đấu, lợi dụng tâm cảnh chân như không ngừng phân tích quỹ tích lưu chuyển năng lượng của Huyền Hồ. Tiên Vũ kiếm quyết của Phi Liên hoa lệ linh động, lực kiềm chế chính diện cực mạnh, nhưng năng lực học tập của Huyền Hồ quá đáng sợ. Nội tâm Tô Minh lạnh lùng như một khối hàn băng, đao pháp túy sinh mộng tử của ta phải tránh mũi nhọn của hắn, không thể để hắn có cơ hội phân tích. Hình say ý không say lấy ý quấy nhiễu, lấy thực đánh hư. Kiếm của nàng là thiên quang, đao của ta là ám ảnh, quang ảnh kết hợp mới có một tia sinh cơ. Sự thay đổi của cục diện chiến đấu đã kiểm chứng phán đoán của hắn. Sau khi giao thủ vài chục chiêu, kiếm pháp của Huyền Hồ lại một lần nữa thay đổi. Hắn vậy mà từ bỏ Cổ Nhạc kiếm pháp, giữa từng chiêu từng thức mang theo mấy phần phiêu giật và linh động của Tiên Vũ kiếm quyết. Mặc dù chỉ là hình dáng tương tự, nhưng góc độ và thời cơ trong chiêu kiếm của hắn lại được nắm giữ vô cùng chuẩn xác, khiến áp lực của Phi Uyên tăng vọt. Hắn đang phân tích kiếm pháp của ta. Cứ thế này chúng ta đều sẽ chết. Ngươi có biện pháp gì không? Giọng nói của Phi Uyên mang theo một tia cấp bách. Chính là lúc này. Tô Minh đọc rồi. Hắn không đáp lại, mà dùng hành động để trả lời. Dưới chân Cửu Huyền Ngự Phong bộ vừa bước, thân hình lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện bên cạnh Huyền Hồ. Một đạo hàn quang, u ảnh dao găm như răng nanh gián độc, đâm thẳng vào cổ tay đang nắm kiếm của Huyền Hồ. Đập bộ sắt toái mộng. Huyền Hồ dường như đã sớm dự liệu, đầu cũng không quay lại, vung kiếm phản công đâm thẳng về phía Tô Minh. Tốc độ, góc độ của kiếm này lại giống hệt với đòn tấn công của Tô Minh. Đinh, một tiếng va chạm giòn tan, Tô Minh chỉ cảm thấy một luồng cự lực truyền đến, thân hình bị chấn động lùi lại mấy bước. Lòng hắn chợt chấn động, Huyền Hồ này không chỉ có thể học tập kiếm pháp, ngay cả đường đao pháp của hắn cũng có thể mô phỏng trong khoảnh khắc. Không được, không thể dùng chiêu thức thông thường nữa, phải dùng lý mà hắn không thể lý giải để chiến đấu. Tư duy Tô Minh nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ hành bắt pháp của ta bắt nguồn từ hình ý của vạn vật, chứ không phải là chiêu thức đơn thuần, đã dung hợp quyền ý và đạo lý, xem ngươi có thể nhìn tấu hư thực bên trong hay không. Ổn định thân hình, khí thế của Tô Minh đột nhiên thay đổi. Bước chân hắn trở nên phù phiếm, thân hình lắc lư, nhìn như trăm ngàn chỗ sơ hở, thực chất lại ẩn chứa sát cơ. Hoành bộ sát kinh hồng. Hắn ngang di chuyển một bước, thân hình quỷ dị khẽ vặn một cái, u ảnh dao găm trong tay bạch ra, như bóng hình cầu đồng chợt lóe qua, lại một lần nữa tập kích Huyền Hồ. Lần này, phản ứng của Huyền Hồ chậm hơn một khoảnh khắc. Hắn dường như không thể lý giải võ học hình say ý không say loại này, chỉ có thể dựa vào bản năng vung kiếm ngăn cản. Phụt. Mặc dù dao găm bị chặn lại, nhưng mũi dao sắc bén vẫn để lại một vết sức nông trên cánh tay hắn. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có một tia hắc khí thoát ra ngoài. Có tác dụng. Tinh thần Tô Minh chấn động, bộ pháp dưới chân càng thêm bị dị, khi thì như nhạn mình trưởng không thân hình vút cao, đao xuất như tiếng chim hót, khi thì như viên để câu nguyện thoát tận thoát hiện, đao đi nhẹ nhàng. Hắn dung nhập quyền ý của nghĩ hành bắt pháp vào đao chiêu của túy sinh mộng tử, cả người hóa thành một bóng ma không thể đoán trước, không ngừng phát động tấn công quanh Huyền Hồ. Phi Uyên thấy vậy, lập tức hiểu ý đồ của Tô Minh. Nàng không còn theo đuổi việc hóa giải chiêu thức của Huyền Hồ, mà triển khai kiếm pháp, kiếm quang đại thịnh, như thần cầu vồng mở đường, từ chính diện cường công, tạo cơ hội cho Tô Minh. Trong chốc lát, Huyền Hồ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cường công chính diện của Phi Uyên khiến hắn không thể không phân ra phần lớn tinh lực để đối phó, mà sự quấy nhiễu như quỷ mị của Tô Minh lại khiến hắn không thể nào phòng bị. Trong đôi mắt không có cảm xúc của hắn, lần đầu tiên xuất hiện một tia hỗn loạn. Tuy nhiên, sự giằng co như vậy không kéo dài quá lâu. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, Cửu Huyền Ngự Phong bộ không thể sử dụng thường xuyên nữa. Tô Minh cảm thấy từng trận choáng váng ập đến, Phi Uyên cũng sắp đạt tới cực hạn rồi. Phải liều một phen. Hắn liếc nhìn Phi Uyên, trên trán thiếu nữ đã phủ đầy những giọt mồ hôi nhỏ li ti, trên cánh tay cầm kiếm, một vết kiếm thương sâu đến tận xương đang không ngừng rỉ ra hắc khí, hiển nhiên là bị Huyền Hồ làm bị thương trong đợt đối công vừa rồi. Không thể trì hoãn nữa, hắn có thể học hình nhưng không học được ý. Giọng Tô Minh lạnh lùng vang lên, dùng chiêu mạnh nhất của ngươi tấn công chính diện hắn, không cần gây thương tích cho địch, chỉ cần buộc hắn toàn lực phòng ngự. Tin ta một lần, cho ta tạo ra một khoảnh khắc cơ hội. Nghe lời Tô Minh nói, Phi Uyên không chút do dự, nàng hít sâu một hơi, kiếm thân tùy tâm bất dục phát ra một trận tiếng long long thanh thoát, bạch quang chói lọi vọt thẳng lên trời. Địch Nguyệt, Phi Uyên khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra. Kiếm quang không còn phân tán, mà ngưng tụ thành một đạo nguyệt hoa trong trẻo, mang theo ý chí lẫm liệt muốn thanh tẩy mọi ô uế giữa trời đất, giáng thẳng xuống đầu Huyền Hồ. Đối mặt với một kiếm mạnh mẽ này, trong mắt không cảm xúc của Huyền Hồ cuối cùng cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn hai tay nắm chặt kiếm, đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể hội tụ vào một điểm, đón lấy vầng trăng khuyết trong trẻo kia. Chính là lúc này, Tô Minh đem tâm thần đắm chìm vào cảnh giới chân như dưới ánh kiếm quang chói lọi của Phi Uyên, uy tích lưu chuyển năng lượng phức tạp trong cơ thể Huyền Hồ, cuối cùng cũng xuất hiện một điểm hạch tâm rõ ràng vô cùng. Tìm thấy rồi. Tô Minh dung nhập sự cuồng bạo của Long Chiến Vu Giã và sự tinh chuẩn của ứng kích trường không trong nghĩ hành bắt pháp vào đao ý, thúc giục sát chiêu cuối cùng của Tùy Sinh Mộng Tử. Cực bộ sát tịch tĩnh, thân hình hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Không có tiếng gió, không có khí bạo, hắn cứ thế vô thanh vô tức mà biến mất, rồi lại vô thanh vô tức mà xuất hiện. Khi hắn lại một lần nữa hiện thân, người đã ở bên cạnh Huyền Hồ. Lúc này, Huyền Hồ đang toàn lực chống đỡ địch nguyệt của Phi Uyên, toàn bộ năng lượng trên người đều hội tụ về phía trước thân, phía sau sườn lộ ra một sơ hở chí mạng. U ảnh dao găm trong tay Tô Minh đột nhiên đâm ra. Thân thể Huyền Hồ đột nhiên cứng đờ, trong mắt không cảm xúc, lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn há miệng, phun ra hai chữ: "Đau hay." Khoảnh khắc tiếp theo, lấy điểm dao găm đâm vào làm trung tâm, vô số vết nước lập tức bao phủ toàn thân hắn. Cùng với một tiếng nổ vang, thân thể Huyền Hồ từng tấc một tan rã, hóa thành đoán khí đen kịt và những đốm kiếm ý màu vàng tan biến khắp trời. Trận chiến kết thúc rồi. Tô Minh rút dao găm ra, thân hình loạn choạng, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cảm giác tinh thần lực gần như cạn kiệt khiến hắn đau đầu như bỡ bổ, sắc mặt hắn tái nhợt, thở hổn hển từng hơi lớn. Bên kia, Phi Uyên cũng mồ hôi nhễ nhại, nàng thu lại trường kiếm, nhìn vết thương đáng sợ trên cánh tay mình, lông mày cau chặt. Nhưng hơn thế nữa, là sự chấn động và không hiểu khi nhìn về phía Tô Minh. Đao vừa rồi quá nhanh, quá tĩnh lặng, cũng quá chí mạng. Ngay lúc này, âm thanh kiếm linh lại một lần nữa vang vọng khắp diễn võ trường. Đồng tâm khảo nghiệm thông qua, người thắng có thể từ trong tam tài kiếm chọn một làm thưởng. Lời vừa dứt, ở trung tâm diễn võ trường, ba cột sáng vọt thẳng lên trời. Ánh sáng tan đi, ba thanh trường kiếm với hình thái khác nhau, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thanh bên trái, toàn thân trong suốt, dường như được điêu khắc từ thủy tinh, tản mát ra khí tức linh hồn, chính là Thiên Chi Kiếm Linh Tê có thể câu thông với tinh thần. Thanh ở giữa, kiếm thân rộng dài, đen tuyền không chút ánh sáng, nhưng lại mang đến cảm giác nặng như núi, chính là Địa Chi Kiếm Thiên Quân ẩn chứa lực lượng đại địa. Còn thanh bên phải, kiếm thân hẹp dài, đường nét mượt mà, toàn thân hiện lên một loại màu đỏ sẫm yêu dị, chỗ kiếm cách điêu khắc hoa văn huyết sắc phức tạp, một luồng sát phạt chi khí cực kỳ sắc bén ập thẳng vào mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm đó, hô hấp của Phi Uyên đều ngừng lại. Là huyết bất nhiễm, thật sự là nó. Tô Minh nhìn ba thanh kiếm đó, trong mắt cũng thoáng qua một tia nóng bỏng. Ba thanh kiếm này, bất kỳ thanh nào cũng là thần binh lợi khí khó tìm trên đời. Đặc biệt là thanh linh tê, hắn có thể cảm nhận được nó có lợi ích to lớn cho việc tu luyện Thái Hư Huyền Định Kinh. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn nghĩ đến lời Phi Uyên nói trước đó, nghĩ đến đạo vực, nghĩ đến Tiên Vũ Kiếm Tông và Thần Tiếu Đao Tông. Một thanh kiếm, làm sao có thể so sánh với một con đường thông tới đỉnh cao võ đạo hơn? Thần Tiếu Đao Tông, đáng giá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Minh đã đưa ra quyết định. Hắn không đi về phía ba thanh kiếm đó, mà quay người lại, nhìn về phía Phi Uyên, bình tĩnh mở lời: "Ngươi đi chọn đi." Phi Uyên sững sờ, ngay sau đó hiểu ý của Tô Minh. Nàng nhìn Tô Minh, lại nhìn thanh huyết bất nhiễm mà nàng hằng mơ ước, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, nàng không làm ra vẻ khách sáo, hành lễ với Tô Minh, sau đó từng bước đi về phía thanh trường kiếm màu đỏ sẫm yêu dị kia. Khi nàng nắm chặt chuôi kiếm huyết bất nhiễm, cả thanh kiếm phát ra một trận tiếng long long vui sướng, hồng quang yêu dị bao phủ lấy nàng. Một luồng lực lượng cường đại tuân vào trong cơ thể nàng, vết thương trên cánh tay nàng vậy mà khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phi Uyên tay cầm huyết bất nhiễm quay người đối mặt với Tô Minh, thần sắc trịnh trọng chưa từng có. "Mục tiêu của ngươi chính là thanh kiếm này. Bây giờ, nó là của ngươi rồi. Ân tình này, ta đã ghi nhớ rồi." Phi Uyên hít sâu một hơi, đem miếng ngọc bội đã trưng ra trước đó, đưa cho Tô Minh: "Ngươi cất giữ miếng ngọc bội này cho tốt, sau khi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi tới Đông Hải Tiên Đảo Quy Khư bẩm báo phụ thân, bồi thường cho ngươi." "Ta Phi Uyên nhất nạp thiên kim." Tô Minh nhận lấy ngọc bội, cảm thấy ấm áp mềm mại trong tay. Hắn gật đầu, không nói thêm gì. Hắn nhìn bóng lưng Phi Uyên vuốt ve huyết bất nhiễm như tìm được bảo vật, trong lòng vạn mối tơ vò. "Đạo vực, Đao Tông, Quy Khư, thế giới này rộng lớn hơn những gì ta tưởng tượng. Có lẽ con đường thiên nhân của ta nằm ở đó." Chương 107, Thứ Phương Thu Hoạch, Bí Cảnh Sụp Đổ. Chương 107, Thứ Phương Thu Hoạch, Bí Cảnh Sụp Đổ. Bên ngoài tàng kiếm cát, một phiến đài cao lơ lửng giữa không trung. Không gian vặn mèo, thân ảnh Tô Minh bị hất ra khỏi đó. Hắn hít sâu một hơi, đè nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể. Cảm giác mệt mỏi sau trận tử chiến với Huyền Hồ vẫn vương vấn khắp tứ chi bách hải, nhưng tinh thần lại vì sự đột phá của chân như cảnh giới mà trở nên sáng suốt thông suốt chưa từng có. Hắn ngẩng mắt nhìn, không xa, thân ảnh Lý Tu Nho và Quý Ánh Ánh đã đứng yên, hiển nhiên đã kết thúc thí luyện sớm hơn hắn. Ánh mắt Tô Minh lập tức đặt lên người Lý Tu Nho. Thu Nho đã thay đổi. Một ý nghĩ chợt nảy trong lòng hắn. Thanh niên trước mắt vẫn mặc bộ nho sam trắng bệnh, mặt mày thanh tú, nhưng dưới lớp khí tức ôn nhuận như ngọc của người ý giả, lại thêm một tia sắc bén khó che giấu. Giống như một thanh cổ kiếm phủ bụi, cuối cùng đã rũ bỏ lớp chỉ năm tháng, lộ ra hàn quang chói mắt. Quan trọng nhất là ánh mắt hắn. Đôi mắt lẽ ra chỉ mang sự bi mẫn và thuần khiết của người hành y tế thế, giờ đây lại ẩn chứa mấy phần thù hận và quyết tuyệt sâu thẳm, khó hóa giải. Xem ra, hắn đã biết tất cả. Tô Minh Thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Quý Hoành Oánh. Khí tức nàng cũng ngày càng trầm tĩnh, cả người đứng đó, lại gần như hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh, thanh lãnh, thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Xem ra nàng trong thí luyện cũng có thu hoạch, tâm cảnh tu vi càng lên một tầng lầu. Đang khi Tô Minh chuẩn bị mở miệng, bên cạnh một bóng ảnh chợt lóe, thân ảnh Lam Ngọc Lăng không xuất hiện. Nàng xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất, vỗ vỗ tay, tò mò đánh giá bốn phía, vượn dáng vẻ vô tâm vô phế. Nhưng Tô Minh lại bắt được, đáy mắt nàng chợt lóe lên tia sáng giảo hoạt, e rằng thu hoạch của nha đầu này cũng tuyệt đối không nhỏ. Bốn người lần nữa tề tụ, khí tức mỗi người đều có những tiến bộ và thay đổi khác nhau. Sự ăn ý không lời này, khiến cho cả bốn đều ngầm hiểu, chuyến đi cổ nhạc bí cảnh lần này, thu hoạch cực lớn. Xem ra mọi người đều không sao. Tô Minh dẫn đầu mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Lý Tu Nho đối với hắn gật đầu, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ, đa tạ. Lời cảm ơn này, nặng như ngàn cân. Ta không chỉ là tình cảm hộ tống, mà còn là ân tái tạo cho hắn có cơ hội bén màn thân thế, đạt được truyền thừa. Ngay lúc này, một giọng nói hùng vĩ, cổ xưa, vang vọng khắp bí cảnh thiên địa. Người đã về, truyền thừa đã tiếp nối. Là Kiếm Linh. Lòng Tô Minh chợt rung lên. Sứ mệnh của ta đã xong. Thế giới này, phải diệt. Lời vừa dứt, dị biến đột ngột phát sinh. Rắc, một tiếng vang dọn, khiến nền tảng dưới chân bốn người chấn động kịch liệt. Tô Minh đột ngột ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử hắn co rút. Thiên không giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đập nát tấm gương, nứt ra từng đạo khe nước đen kịt. Vô số kiếm quang rực rỡ, không còn là lực lượng bảo vệ, mà là hồng lưu mất kiểm soát, từ những khe nước đó điên cuồng tràn vào hư không vô định. Tàng kiếm cắt treo lơ lửng giữa trời đất, phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Trên thân điện, vô số phủ văn huyền ảo khóa xích từng tấc một đứt lìa, sức mạnh duy trì sự tồn tại của nó đang tiêu tán nhanh chóng. Ầm ầm ầm, những ngọn núi xa xa bắt đầu sụp đổ, dòng sông quần quận bị cắt ngang giữa không trung, cùng với lòng sông bị khe nước không gian khổng lồ nuốt chửng, không một tiếng động nào phát ra, liền hóa thành hư không nguyên thủy nhất. Sứ mệnh hoàn thành. Tâm Tô Minh cực chấn. Một tòa di tích cuối cùng của tông môn thượng cổ sắp hóa thành hư không ngay trước mắt hắn. Lực lượng này hoàn toàn không phải sức người có thể chống lại. Một vị cường giả thiên nhân cảnh trước mặt lực lượng này, e rằng cũng như dê kiến. Đây chính là uy thế chân chính của thiên địa sao? Võ đạo mà hắn khổ cực theo đuổi, điểm cuối của nó rốt cuộc ở đâu? Trong phút chốc, hắn thậm chí có chút thất thần. Mau nhìn, tiếng kinh hô của Lam Mộng kéo hắn trở về hiện thực. Không gian loạn lưu cuồng bạo hình thành lốc xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo giật cơ thể mỗi người, quần áo phần phật văng lên, gần như đứng không vững. Một cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn, đi kèm với cảnh tượng như ngày tận thế, tự nhiên sinh ra. Ngay khi tâm thần mọi người đang chấn động, giọng nói của Kiếm Linh đã trở nên hơi suy yếu, nhưng vẫn uy nghiêm lần nữa vang lên. Khách đến, đây là cơ duyên cuối cùng của các ngươi, cũng là khảo nghiệm cuối cùng. Nắm chặt thời gian, nhanh chóng rời đi. Lời vừa dứt, bốn đạo quang trụ mềm mại nhưng không thể cưỡng lại từ trời giáng xuống, bao phủ chính xác bốn người Tô Minh. Tô Minh chỉ cảm thấy một luồng cự lực cường đại trói chặt toàn thân, cơ thể hoàn toàn không bị khống chế mà bay lên. Hắn lần cuối nhìn thoáng qua mảnh thế giới đang dần đi đến hủy diệt này, tòa tàng kiếm các tượng trưng cho sự kết thúc của một thời đại, nhanh chóng thu nhỏ trong tầm mắt, cuối cùng bị bóng tối vô tận và hỗn loạn nuốt chửng. Đây chính là truyền tống không gian sao? So với tưởng tượng còn cuồng bạo hơn, cơ thể như muốn bị xé nát vậy. Tô Minh cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển lưu ly ngọc thân, chống lại lực lượng xé rách đó. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng truyền tống này đang suy yếu nhanh chóng. Lực lượng cuối cùng của Kiếm Linh, là món quà cuối cùng nó ban tặng chúng ta sao? Đa tạ. Trời đất quay cuồng, ngũ cảm bị tứ đoạn. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ là vĩnh hằng. Kèm theo mấy tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, Tô Minh cảm thấy dưới chân cuối cùng cũng truyền đến cảm giác vững chắc. Hắn lảo đảo một cái, quỳ một gối xuống đất, thở hổn hển. Chuyến xuyên toa không gian cuồng bạo đó, gần như đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của hắn. Khí tức cỏ cây tươi mát tràn vào mũi, xen lẫn hương đất. Bên hai là tiếng côn trùng kêu đặc trưng của rừng núi đêm khuya, yên tĩnh và hài hòa. An toàn rồi. Hắn từ từ ngẩng đầu, phát hiện ra mình đang ở trong một khu rừng núi tĩnh mịch. Ánh trăng xuyên qua những tán lá thưa thớt, rắc xuống những vệt sáng lốm đốm. Cách đó không xa, Quý Hoành Oánh đang vịn vào một thân cây, sắc mặt hơi tái nhợt. Lý Tu Nho thì đã đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía bọn họ đến. Ai nha nha, dọa chết bạn cô nữa rồi. Con tưởng phải cùng tòa cung điện nát bươm kia chôn của chứ? Tiếng Lam Ngọc vang lên, nàng ngồi phịch xuống đất, khoa trương mà vô ngực, dáng vẻ vẫn còn sợ hãi. Tô Minh thuận theo ánh mắt Lý Tu Nho nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đêm, một khe nước không gian cực kỳ bất ổn đang nhanh chóng khép lại, giống như một vết thương bị người ta mạnh mẽ bạch ra, dưới sự tự mình phục hồi của thiên địa, không cam lòng mà biến mất vào hư không vô hình. Cổ nhạc bí cảnh hoàn toàn biến mất. Lý Tu Nho nhìn bầu trời đêm không còn gì, siết chặt chuôi kiếm, khớp ngón tay trắng bệnh. Cổ nhạc sẽ không lúc này đoạn tuyệt. Sư phụ, phụ thân, hài nhi trở về. Tô Minh đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi đất trên người. Hắn nhìn quanh mọi người, trên mỗi khuôn mặt đều mang theo sự mệt mỏi sau kiếp nạn, nhưng sâu trong ánh mắt lại đều ẩn chứa tia sáng mới. Hắn đi đến bên cạnh Lý Tu Nho, trầm giọng nói, tất cả mọi người trước tiên điều tức một chút, chúng ta về Lâm Viên Thành. Chương 108, Thánh giả hành sát. Phong vân đột biến. Chương 108, thánh giả hoành sát. Phong vân đột biến. Đêm xuống rừng núi, chết tịch vô thanh. Cảm giác choáng váng và xé rách do không gian truyền tống mang lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Tô Minh bốn người liền lảo đảo hiện thân tại một mảnh rừng rậm. Phía sau, mảnh thiên không vặn vẹo kia đã triệt để khép kín, khí tức cổ nhạc bí cảnh cùng với một tòa di tích kiếm phái truyền thừa bạc cổ bị thế giới vĩnh viễn xóa sạch. Trong lòng Tô Minh vừa dâng lên một tia cảnh giác, muốn nhắc nhở mọi người nhanh chóng điều tức, biến cố đột ngột phát sinh. Không hề có dấu hiệu báo trước, một cỗ uy áp kinh khủng không thể hình dung bằng ngôn ngữ từ trên trời giáng xuống. Đây là lực lượng gì? Tâm trạng Tô Minh bị một bàn tay vô hình siết chặt, hô hấp dừng trệ. Cỗ uy áp này không phải khí thế thuần túy, mà là một loại tồn tại ở cấp độ cao hơn, một loại ý chí trời đất, ý chí pháp tắc. Trước cỗ ý chí này, lục thân hắn tự hào, tinh thần kiên cường, đều yếu ớt như một trang giấy mỏng. Hắn cảm thấy chính mình không còn là một người sống động, mà là một con côn trùng bị hổ phách đóng băng, ngay cả sự vận chuyển tư duy cũng trở nên vô cùng trì trệ. Đây không phải thiên nhân cảnh giới. Thiên nhân cảnh giới tùy phong khởi, cho hắn cảm giác là cường đại, là sâu không thể dò, nhưng vẫn trong phạm chủ người. Mà cỗ lực lượng trước mắt này đã vượt qua người đạt đến lĩnh vực thánh. Thiên không đã bị xé rách. Năm đạo thân ảnh từng bước từ hư không bước ra. Bọn hắn mỗi đạt một bước, không gian dưới chân liền dập dờn mở ra một vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cả mảnh rừng núi pháp tắc đều vì thế mà chấn động, thần phục. Vạn vật lặng tiếng, gió ngừng cây đứng, phản phất toàn bộ thế giới đều bị nhấn nút tạm dừng. Tô Minh khó khăn ngẩng đầu, dùng hết toàn thân khí lực mới nhìn rõ hình dáng kẻ đến. Đồng tử hắn có rút đến cực hạn. Người đứng đầu tiên, mặc đạo bào vân vân màu xanh, tay cầm một thanh thu thủy trường kiếm, mặt mũi cương nghị, ánh mắt sắc bén đến mức có thể đâm xuyên linh hồn người. Toàn thân hắn hơi nước mà mịt. Thanh Nguyên kiếm tông đó là trang phục của bọn họ. Tô Minh tâm thần bị chấn. Người còn lại, tóc đỏ râu đỏ, thân hình khôi ngô như tháp sắt, võ bảo thêu hỏa kỳ lần không gió tự bay. Hắn chỉ đứng ở đó, cỏ cây xung quanh liền bắt đầu khô vàng, cuốn lại, uy áp nóng rực khiến không khí cũng sinh ra những gợn sóng bạc mèo. Người quý gia, đó là gia chủ. Quý Hoành Anh kinh hô. Người thứ ba, một thân bộ khoái phục màu huyền thiết, mặt mũi cương nghị, không giận tự uy. Khí tức hắn như lên tự hải, hai chân rõ ràng còn chưa chạm đất, mà đất đai dưới chân lại đã không chịu nổi cỗ pháp tắc nặng nề như núi kia, từng tấc nứt nẻ, sụp đổ xuống. Thần bộ lục phiến môn. Hai người cuối cùng, quỷ dị nhất. Một nam một nữ, thân khoác pháp bảo theo quý tích sao trời, mặt mũi bị một tầng khí cơ thần bí bao phủ, căn bản không nhìn rõ. Khí tức bọn họ vô cùng phiêu miểu, lại là một loại thứ hư không hơn, chí mạng hơn. Tô Minh cảm giác khí vận, sinh cơ, thậm chí vận mệnh hắn đều đang bị một loại lực lượng nào đó rút ra, làm rối loạn. Giang Thiên Ti. Lòng Tô Minh trầm xuống tận đáy cốc. Thanh Nguyên kiếm tông, quý gia, lục phiến môn, Giang Thiên Ti. Mấy thế lực khổng lồ đỉnh tiêm nhất đại càn, vậy mà lại liên thủ mà đến. Mục tiêu bọn hắn là ai? Nam đạo ánh mắt như năm thanh thần kiếm, tất cả đều khóa chặt trên thân Lý Tu Nho, người đang trong giai đoạn lột xác biến hóa quan trọng. Thì ra là thế. Tô Minh trong nháy mắt bừng tỉnh. Mục tiêu bọn hắn ngay từ đầu chính là Lý Tu Nho, hay nói cách khác là truyền thừa cổ nhạc kiếm phái mà Lý Tu Nho đang gánh chịu. Vị trí bí cảnh đã bại lộ, hay nói cách khác từ khoảnh khắc bọn hắn tiến vào đã bị những tồn tại khủng bố này giám sát. Năm vị ít nhất năm vị cường giả siêu việt tiên nhân cảnh giới. Đây chính là thánh cảnh giới sao? Đây chính là lực lượng chân chính hủy diệt cổ nhạc kiếm phái. Một cỗ hàn ý thấu xương cùng cảm giác vô lực nhấn chìm Tô Minh. Hắn cuối cùng cũng hiểu, lúc đó cổ nhạc kiếm phái phải đối mặt với địch nhân kinh khủng đến mức nào. Đó căn bản không phải một tông môn, mà là một liên minh săn giết do các thế lực đỉnh cấp nhất đương thời tạo thành. Kéo kẹt kéo kẹt. Tô Minh dốc hết sức lực, thúc giục từng phần lực lượng, ý đồ phản kháng cỗ chấn áp này. Ánh sáng lưu ly ngọc thân lập lòe, toàn thân xương cốt đều phát ra tiếng rên rỉ sắp bị nghiền nát. Tuy nhiên, hắn thậm chí không thể nhấc lên một ngón tay. Năm cỗ lực lượng pháp tắc kia, như năm tòa thái cổ thần sơn, đem hắn ghim chặt tại chỗ, tước đoạt mọi thứ của hắn. Thanh Liên kiếm ý trong cơ thể Lý Tu Nho dường như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn xông ra khỏi thể, nhưng lại bị áp chế đến chết cứng, ngay cả một tia một chút cũng không thể phóng ra ngoài. Mà Quý Hoành Ánh cùng Lam Mộng cũng đang cắn răng chống lại cỗ uy áp này. Thiệt Hà kiếm thánh Triệu Vô Nhai, thân mặc đạo bào màu xanh, lạnh lùng nhìn Lý Tu Nho, giọng nói băng giá, hệt như vạn năm huyền băng, nghiệt dư Lý Thái Bạch, ngươi không nên sống sót. Truyền thừa cổ nhạc, đáng lẽ phải đoạn tuyệt từ đây. Gia chủ Quý gia, Viêm Võ Thánh Quý Thiên hùng tiếng như hùng trùng, sát ý nóng rực không chút che giấu, Triệu trưởng môn, hà tất đang luôn. Chém cỏ trừ gốc, mới là chính đạo. Quý gia ta, không muốn nhìn thấy một kiếm tiên nữa quật khởi. Thần bộ lục phiến môn Phúc Hải quyền thánh Chu Thông ngự khí công sự công biện, lộ ra sự vô tình như thiết luật, vâng lệnh tổng bộ đầu, tiêu diệt nghiệt dư tiền triều, dọn dẹp tận họa võ lâm. Sự tồn tại ngươi đã làm lưu lịch. Đạo thân ảnh nam tính mơ hồ giam thiên ti kia, thiên cơ tư thần, giọng nói phiêu miểu, không phân biệt nam nữ, phản phất từ trên cựu thiên truyền đến, thiên đạo có thưởng, khí số cổ nhạc đã tận. Ngươi lịch thiên trở về, tức là dị số, đáng lẽ do giam thiên ti ta xóa bỏ. Giữa lời nói, bọn hắn đã phán tử hình cho Lý Tu Nho, cũng phán tử hình cho Tô Minh cùng những người khác. Trong mắt bọn hắn, mấy võ giả thoát thai cảnh giới như Tô Minh, không khác gì kiến hôi, chỉ là cá trong ao bị vạ lây, tùy tiện là có thể xóa bỏ. Muốn chết ở đây sao? Ý thức Tô Minh bắt đầu mơ hồ, ngọn lửa phẫn nộ không cam lòng cháy trong đáy lòng, ngay cả đứng thẳng cũng không làm được. Đáng ghét, thân thể không động đậy được. Ngay lúc này, Thiệt Hà kiếm thánh Triệu Vô Nhai không còn nói nhiều. Hắn khẽ nâng tay phải, nhắm vào mi tâm Lý Tu Nho, con ngón búng ra. Một đạo thanh sắc kiếm khí, không hề để ý không gian, tức thì mà đến. Tuyệt vọng bao phủ tâm thần Tô Minh. Ngay tại khoảnh khắc trước khi đạo kiếm chỉ tất sát kia sắp chạm vào mi tâm Lý Tu Nho, một đạo kiếm quang khác từ hư không xuất hiện, phá hủy thanh sắc kiếm khí. Đồng thời, một giọng nam hùng hồn vang lên bên tai tất cả mọi người, chậc, mấy lao ra hỏa, khi dễ mấy đứa tiểu bối vừa ra bí cảnh, còn không cần mặt mũi nữa. Sắc mặt Triệu Vô Nhai lần đầu tiên thay đổi, kiếm ý bùng phát, bội kiếm xuất vỏ. Quý Thiên Hùng, Chu Thông, thậm chí hai đạo thân ảnh thần bí giam thiên ti kia cũng đều biến sắc. Sơn Liêu Thủy Khoát Bích Liên Thanh, một bước giang hồ mấy quên linh mạc sử quỷ đồ khi hiện đạo, chắc nhiên Trần Ngoại chấp thiên hình. Hãy nhận một chiêu Kim Tiên Đại La Trưởng của ta. Đồng thời, chiêu Tịch Quế Hà trên thân Lý Tu Nho phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, tự động xuất vỏ, xông thẳng lên trời. Tu Nho kinh ngạc, rồi tức khắc đại hỉ, sư tỷ. Chương 109, Bát Phương Vân Động, cường giả đối chọi. Chương 109, Bát Phương Vân Động, cường giả đối chọi. Trong sơn lâm, tĩnh mịch không tiếng động. Đạo cự trưởng màu vàng từ Cửu Thiên trấn áp mà xuống, còn đang giữa không trung, vô thượng vĩ lực mà nó ẩn chứa đã khiến cả mảnh không gian ngưng động. Tô Minh cảm thấy thần hồn của chính mình đều đang chiến lật. Hắn trợn mắt nhìn chăm chú vào bàn tay khổng lồ kia, vươn tay rõ ràng như mạch lạc sơn xuyên, che khuất thiên quang, bao trùm vạn vật phía dưới vào bóng tối hủy diệt. Năm vị thánh cảnh cường giả, năm đạo thân ảnh trước đó trong mắt hắn tựa như thần ma bất khả chiến bại, giờ phút này dưới cự trưởng kia, lại lộ ra vô cùng bé nhỏ. Đây là vĩ lực bậc nào? Một trưởng chi uy, lại có thể bao trùm năm danh thánh cảnh cường giả. Kẻ đến rốt cuộc là ai? Trong não Tô Minh một mảnh trống rỗng, tim đập thình thịch. Đối diện với một kích hủy thiên diệt địa này, Thiệt Giang kiếm thánh Triệu Vô Nhai, Viêm Võ thánh Quý Thiên Hùng, Phúc Hải quyền thánh Chu Thông Ngữ, cùng hai đạo thân ảnh thần bí của Giang Thiên Ti, rốt cuộc không thể giữ được trấn định. Triệu Vô Nhai một tiếng trường thiếu, kiếm ý xung tiêu, bộ kiếm Thiệt Giang trong tay hắn phát ra một tiếng kiếm minh, được hắn thúc dục, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng dài trăm trượng kinh thiên, nghịch chạm mà lên. Quý Thiên Hùng toàn thân xích viêm bạo nhiên, cả người hóa thành một vầng liệt nhật, song quyền tế xuất, hai đầu hỏa long gầm thét xông lên thiên thế, y đổ tiêu tận bầu trời. Chu Thông Ngữ sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn song quyền nắm chặt, hơi nước tràn ngập toàn thân, phảng phất dẫn động lực lượng tứ hải, một quyền đảo ra, trong không khí vang lên tiếng oanh minh như sóng thần. Một nam một nữ của Giam Thiên Ti cũng là mỗi người thi triển thủ đoạn của riêng mình, tinh quang cùng ám ảnh giao thoa, hóa thành một cối xay khổng lồ, nên đón cự trưởng màu vàng kia. Ầm. Một tiếng nổ vang kinh thiên, nổ tung giữa đất trời. Khoảnh khắc cự trưởng màu vàng kia va chạm với đòn phản công toàn lực của năm đại thánh cảnh, tất cả lực lượng đều yên diệt tại một điểm đó. Kiếm cầu vồng của Triệu Vô Nhai từng tấc đứt gãy, hỏa long của Quý Thiên Hùng rên rỉ tiêu tán, quyền kình của Chu Thông Ngữ bị một trưởng đánh tan, cối xay tinh quang ám ảnh của Giam Thiên Ti lại càng trực tiếp sụp đổ. Năm đạo thân ảnh đều khẽ rên một tiếng, mỗi người lùi lại mấy bước, ai nấy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch màu vàng. Ánh mắt bọn hắn nhìn lên thiên không, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Một trưởng, vẹn vẹn một trưởng, liền đồng thời áp chế bọn hắn năm người. Ngay lúc này, Phúc Hải quyền thánh Chu Thông Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong hư không, thanh âm khàn khàn, mang theo sự kinh hãi cực độ, "Phan Thiên Phục Địa, trưởng trùng Càn Khôn. Đây là Kim Tiên Đại La trưởng. Ngươi là Thiên Hình đạo giả Nhạc Linh Hưu." Lời nói chưa dứt, một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuyên thấu không gian trở ngại, giây trước còn ở chân trời, giây sau liền đã xuất hiện trước mặt Lý Tu Nho cùng những người khác. Kẻ đến thân hình cao lớn khôi ngô, tựa như sơn nhạc. Hắn dung mạo thu kịch, tóc dài buông xóa, đôi mắt mở ra khép lại, thần quang lấp lánh, mang theo khí phách bất nộ tự uy. Trên người chỉ khoác một kiện võ bào một mạc, vai khoác tấm lông thú dày dặn, lại không che giấu được khí thế khinh thường thiên hạ, duy ngã độc tôn kia. Hắn chỉ là lặng lẽ đứng ở đó, liền chống đỡ một mảnh thiên mạc, ngăn cách toàn bộ sát cơ cùng uy áp của năm đại thánh cảnh đối diện ra bên ngoài. Tô Minh cùng những người khác chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi, khí huyết ngưng trệ lại bắt đầu lưu chuyển. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn bóng lưng này, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời. Thân ảnh thật vĩ ngạn, đây chính là cường giả đỉnh cấp chân chính sao? So với hắn, uy áp thánh cảnh của năm người trước đó quả thực như trò đùa vậy. Thiên Hình đạo giả Nhạc Linh Hưu, danh hiệu thật bá đạo. Nhạc Linh Hưu nhìn quanh năm người đối diện, tiếng như hồng trùng, chấn động cả mảnh sơn lâm ong ong vang vọng. Mấy lao bất tử kia sống mấy trăm năm, da mặt ngược lại càng sống càng dày, liên thủ ức hiếp mấy đứa trẻ non nớt vừa ra khỏi nhà tranh, chuyển ra ngoài cũng không sợ người ta cười rụng răng. Cũng đúng lúc này, Triều Tịch Quý Hà bên hông Lý Tu Nho phát ra một tiếng kiếm minh vô cùng trong trẻo vui sướng, tự động xuất vỏ, hóa thành một đạo lưu quang rực rỡ, xông thẳng lên trời. Lưu quang xé rách trường không, bay vào trong tay một đạo thân ảnh khác không biết xuất hiện từ lúc nào. Đó là một nữ tử dáng người cao giáo, trên mặt nàng che khăn đoan, chỉ lộ ra một đôi phượng mâu bốc cháy vô tận cửu hận, khí chất u lãnh. Triều Tịch Quý Hà trong tay nàng, thân kiếm thần quang bạo trướng, phát ra tiếng oanh minh như rồng ngâm, mũi kiếm xa xa khóa chặt Triệu Vô Nhai của Thanh Nguyên Kiếm Tông. Kiếm ý lạnh lẽo thấu xương kia, khiến không khí cũng như muốn đóng băng. Kiếm kia là Triều Tịch Quý Hà của Lý Tú Nho. Nó đang hoan minh, đang triều bái. Nữ tử bị mặt này chính là sư tỷ của Lý Tú Nho. Cửu hận trong mắt nàng thật đáng sợ, phản phất muốn sống nuốt lột ra Triệu Vô Nhai. Trong lòng Tô Minh chấn động mạnh. Lý Tú Nho nhìn đạo thân ảnh kia, kích động hô lên, "Sư tỷ." Nữ tử khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Toàn bộ tâm thần của nàng đều khóa chặt trên người Triệu Vô Nhai. Ngay tại thời khắc dương cung bạc kiếm này, lại một đạo thân ảnh không tiếng động xuất hiện bên cạnh nữ tử. Người kia một thân áo trắng hớt tuyết, một đầu tóc trắng như thác, dung mạo thanh tuấn tuyệt luân, tay cầm một cây tiêu ngọc bích, bên hông treo một thanh trường đao cổ phát. Hắn nhìn ánh mắt của nữ tử, tràn đầy sủng định cùng ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay cầm kiếm của nàng, ôn nhu nói, "Mân Nguyệt, thù của muội, ta cùng muội báo." Không đợi nhất thời, nam tử tóc trắng này là hắn, Giao Tinh công tử Biệt Lâu tiểu. Ta đã từng trên sông nhìn thấy phong thái tuyệt thế một đao đoạn sông của hắn. Hắn vậy mà cùng sư tỷ Lý Tu Nho là một đôi. Chuyện này thế giới cũng quá nhỏ rồi. Tô Minh triệt để bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Triệu Vô Nhai sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra nước, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Linh Hưu, Biệt Lâu tiểu, cùng vị nữ tử được gọi là Mân Nguyệt kia, lạnh giọng nói, "Nhạc Linh Hưu, Biệt Lâu tiểu, còn vị bằng hưu giấu đầu lòi đuôi này. Chuyện của cổ nhạc kiếm phái là ân oán nội bộ của Thanh Nguyên kiếm tông ta, các ngươi xác định muốn nhúng tay?" Nữ tử được Biệt Lâu tiểu gọi là Mân Nguyệt nghe thấy bốn chữ Thanh Nguyên kiếm tông, ngọn lửa cừu hận trong mắt lại bạo trướng, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, tràn đầy vô tận hận ý, "Triệu Vô Nhai, các ngươi Thanh Nguyên kiếm tông diệt cả nhà ta mối thù, hôm nay liền từ ngươi bắt đầu thanh toán." Lời nói chưa dứt, trong hư không lại dấy lên hai vòng gợn sóng. Hai đạo thân ảnh quỷ dị tự hư không bước ra, một trái một phải, bảo vệ bên cạnh Quý Hoành Hoánh. Người bên trái, thân mặc một bộ bạch bào, trên mặt đeo một tấm mặt nạ màu trắng như cười mà không phải cười, trong tay xách một cây khô tang đồng màu trắng, thân hình phiêu hốt bất định, khí tức nhìn như ôn hòa, lại ẩn chứa sát cơ khiến người ta kinh sợ. Người bên phải, lại là một thân hắc bào, trên mặt là mặt nạ ác quỷ dữ tợn, trong tay quấn quanh một sợi câu hồn tắc đen kịt, thân hình ngưng thực, không hề che giấu sát khí nồng đậm đến từ cựu lũ kia. Hai người này, khí tức thật quỷ dị. Hắc Bạch Vô Thường, là sư phụ của Quý Hoành Hoánh, người của chợ đen. Tô Minh cảm thấy nhận thức của chính mình đang bị hết lần này đến lần khác làm mới lại. Quý Hoành Hoánh nhìn thấy người, nỗi sợ hai ban đầu quét sạch không còn, kinh hỉ kêu lên, "Sư phụ, sư bá." Bạch Vô Thường đối với Quý Hoành Hoánh ôn hòa gật đầu, ngay sau đó quay sang Quý gia chủ Quý Thiên Hùng sắc mặt xanh mét, cười ha ha mở miệng, thanh âm khe khẽ mà khách khí, "Quý gia chủ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Đứa đồ đệ này của ta Ngân Liệt đã thêm phiền phức cho ngài rồi. Bất quá, nàng hiện tại là người của chợ đen ta, còn xin Quý gia chủ cho chút thể diện, cứ thế dừng tay như thế nào?" Quý Thiên Hùng nhìn Hắc Bạch Vô Thường trước mắt, đồng tử co rút, trầm giọng nói, "Chợ đen, Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này?" Hắc Vô Thường không nói lời nào, chỉ là đem câu hồn tắc trong tay rung lên ảo ảo, ý uy hiếp, không nói cũng tự hiểu. Đến đây, cục diện trong tràng triệt để nghịch chuyển. Bên trận giết là đại trưởng môn Thanh Nguyên kiếm tông, Quý gia chủ, thần bộ lục phiến môn, tư thần giam thiên thi, năm vị trấn thế võ tôn. Mà bên bảo vệ lại là cường giả truyền kỳ thiên hình đạo giả Nhạc Linh Hưu, giao tinh công tử Biệt Lâu tiểu, cổ nhạc di cô Mân Nguyệt, cùng Hắc Bạch Vô Thường của chợ đen. Trong không khí, mấy đạo khí tức đáng sợ đến cực điểm đang điên cuồng giao thoa, va chạm, lực lượng pháp tắc lẫn nhau đè ép, khiến cả mảnh không gian đều nổi lên từng đạo gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Triệu Vô Nhai, Quý Thiên Hùng cùng những người khác sắc mặt khó coi đến cực điểm, bọn hắn tiến thoái lưỡng nan. Đánh, đối diện là mấy vị tồn tại cùng cấp bậc thậm chí còn mạnh hơn, bọn hắn không có nửa phần thắng. Lui, chuyện ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài, bọn hắn năm đại thế lực liên thủ chặn giết mấy tiểu bối không thành, ngược lại bị bức lui, vậy thì thể diện sẽ triệt để không còn. Trong sự giằng co, ánh mắt Triệu Vô Nhai nhìn về phía hai đạo thân ảnh của Giam Thiên Ti từ đầu đến cuối đều chưa nói một lời, dường như đang chờ đợi sự biểu thái cuối cùng của triều đình. Chương 110, Võ Si Nam Cung, loạn cục của kẻ điên. Chương 110, Võ Si Nam Cung, loạn cục của kẻ điên. Hoa Nguyên, thiên sắc cấm trầm. Gần 10 vị thánh cảnh cường giả khí tức va chạm lẫn nhau, nghiền ép, lực lượng pháp tắc vận mẹo quan tuyến, khiến không gian hiện ra một loại cảm giác dính nhớp quỷ dị. Thanh Nguyên kiếm tông, Quý gia, triều đình tam phương nhân mã sát ý lâm liệt, mà Nhạc Linh Hưu, Mân Nguyệt, Biệt Tiểu Lâu cùng Hắc Bạch Vô Thường của chợ đen thì tốc bước không ngừng, hình thành thế cân bằng mong manh. Tô Minh ở trung tâm mảnh biển uy áp này, cảm giác bản thân như một hòn đá bị đè chặt dưới đáy biển sâu. Lưu Ly Ngọc thân dưới sự áp chế của pháp tắc phát ra tiếng rên nhẹ vì không chịu nổi gánh nặng, khí huyết toàn thân hầu như đình trệ. Hắn liều mạng vận chuyển Thái Hư Định Huyền Kinh giữ vững một chút thanh minh trong lòng, chân như tâm cảnh khiến hắn dù thân ở địa cảnh, ý thức vẫn lạnh lẽo như băng. Lý Tu Nho, Quý Hoành Hoánh cùng Dương Ngọc bên cạnh hắn càng thêm mặt mày tái nhợt, nếu không có khí cơ của Mân Nguyệt và Hắc Bạch Vô Thường cùng những người khác che chở, e rằng đã sớm bị uy áp khủng bố này nghiền nát thần hồn. Sống sót. Trong đầu Tô Minh chỉ còn lại ý nghĩ nguyên thủy nhất này. Đồng thời, hắn tham lam nắm bắt từng sợi ba động pháp tắc, xem trận đại chiến thần tiên này như một lần quan sát đặt cược bằng sinh mệnh. Ngay khi thế cân bằng này sắp bị phá vỡ, đập, 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 một tràng tiếng vó ngựa rõ ràng từ xa vọng lại. Tiếng động không lớn, lại xuyên thấu tầng tầng điệp điệp thánh vực khí trường, gõ vào lòng mỗi người. Chư vị thánh cảnh cường giả đồng loạt biến sắc, ánh mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Trong lòng Tô Minh chấn động, đây là thứ gì? Lại có thể bỏ qua khí tràng của nhiều thánh cảnh cường giả như vậy? Chẳng lẽ là tồn tại còn đáng sợ hơn cả thánh cảnh? Chỉ thấy trên đường chân trời phía xa, một chiếc xe ngựa đang phi nhanh tới. Kéo chiếc xe ngựa là một con bạch cốt mã khổng lồ vô song, nó không có huyết nục, nhưng xương cốt lại trong suốt như ngọc, trong hốc mắt trống rỗng của nó, hai đoàn hỏa diễm trắng bệnh đang bùng cháy. Chiếc xe ngựa toàn thân đen kịt, bề mặt khắc những hoa văn tối màu phức tạp mà quỷ dị, bánh xe lăn, không hề phát ra tiếng động, mà tiếng vó ngựa kia lại trực tiếp vang lên từ hư không. Chiếc U Linh xe ngựa này cứ thế bỏ qua khí chàng đối đầu đủ sức xé rách sân hạ, dễ dàng xông thẳng vào trung tâm chiến trường, dừng lại giữa hai phe nhân mã. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đọc lại. Rèm xe vẫn mở, một thân ảnh bước ra. Người tới đầu đội một chiếc cao quan phân rõ trắng đen, mặc một bộ võ bào hoa lệ cũng chia đôi đen trắng. Nửa bên trái y bảo thuần đen như mực, thêu vân vân màu vàng sẫm, nửa bên phải thì trắng như tuyết, điểm xuyết tua rùa tơ bạc. Mái tóc dài hai màu đen trắng bay lượn theo gió, ranh giới phân minh. Trên mặt hắn, mang một tấm mặt nạ đen trắng phân chia hoàn mỹ. Nửa bên phải mặt nạ, đường nét ôn nhuận, khóe miệng khẽ cười, hệt như thánh giả bi thiên mẫn nhân. Nửa bên trái thì mặt xanh lanh vàng, lông mày dựng ngược, tựa như ác quỷ chọn người mà cắn nuốt. Hắn vừa hiện thân, một luồng khí tức khó tả đã xông thẳng lên trời. Đó là một loại chiến ý thuần túy, bá đạo, điên cuồng đến cực điểm. Luồng chiến ý này ngưng luyện đến mức, vậy mà gắng gượng áp chế toàn bộ khí tràng của các thánh giả có mặt tại đây. Khoe miệng hắn treo nụ cười cuồng ngạo, ánh mắt khinh mạn quét qua tất cả mọi người có mặt, ánh mắt đó giống như một thực khách đói bụng đang đánh giá một bản thức ăn phong phú. Hắc dạ xuyên toa u linh ảnh, bạch sắc khô lâu hình tự mã. Lang hoán nam cung, danh mang hận, quân dương nộ mi, sát thiên hạ. Đồng tử nhạc linh hưu co rụt. Hắc bạch lang quân nam cung hận. Đau đầu thật, hắn sao lại tìm đến đây? Ngay lúc này, người tới mở miệng, phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng độc đáo, có lực xuyên thấu cực mạnh. Ha 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 ha. Trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng kỳ dị, Tô Minh chỉ cảm thấy ngực chợt tắc, khí huyết cuộn trào, cổ họng ngọt lịm, suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Đến cả hắn còn như vậy, thú hổ quý ánh ánh cùng những người khác đã sớm lung lay sắp đổ. Nam cung hận. Triệu Vô Nhai của Thanh Nguyên Kiếm Tông quát lên, ngươi tên điên này, muốn làm gì? Làm gì ư? Hắn lại lần nữa cuồng tiếu lên, ha 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 ha. Đương nhiên là chiến đấu. Kẻ khác thất bại, chính là niềm vui của ta. Các ngươi, cùng lên đi. Lời này vừa thốt ra, toàn trường chết lặng. Tất cả mọi người đều bị lời lẽ điên cuồng này của hắn làm cho kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Não bộ Tô Minh vi tốc vận chuyển, kẻ điên. Tên giá hỏa này là một tên điên triệt để. Trong mắt hắn không có thế lực, không có lợi ích, chỉ có chiến đấu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thứ toát ra từ trên người Nam Cung Hận là một chữ chiến thuần túy đến cực điểm, không có sát ý, không có ác ý, chỉ có khát vọng đối với bản thân cuộc chiến. Loại người đem tất cả của bản thân hiến cho võ đạo này mới là đáng sợ nhất. Chu Thông Ngữ mặt mày ngưng trọng chưa từng thấy, thanh âm trầm thấp của hắn vang vọng khắp toàn trường. Hắc Bạch Lang Quân, ngươi thật sự muốn đối địch với thiên hạ? Nam Cung Hận khinh miệt liếc hắn một cái, thiên hạ, thiên hạ cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Tới đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã động thủ. Hắn căn bản không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, tay phải lật một cái, một trường vỗ ra, nhất khí hóa âm dương. Hô, một trường này tung ra, phong vân biến sắc. Chân nguyên tinh thuần trong lòng bàn tay hắn phân hóa thành hai luồng khí đen trắng, trong khoảnh khắc bành trướng, hóa thành hai đạo trường ấn khổng lồ che trời che đất. Một đạo đen kịt như mực, tản mát hàn ý âm u thôn vệ tất cả, đạo còn lại trắng loáng như ngọc, ẩn chứa sức nóng xí liệt thành tịnh bản vận. Hai đạo trường ấn này, vậy mà một tả một hữu, đồng thời tấn công trưởng lão Thanh Nguyên Kiếm Tông ở gần hắn nhất, cùng với thiên hình đạo giả Nhạc Linh Hưu. Hắn lại dùng sức một mình, đồng thời khiêu chiến hai vị cường giả đỉnh cấp đã thành danh từ lâu. Thu tử cuồng vọng. Trưởng lão Thanh Nguyên Kiếm Tông giận quát một tiếng, thánh vực triển khai, vạn vạn kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm trụ thông thiên, nên đón đạo trưởng ấn màu đen kia. Nhạc Linh Hưu thì ánh mắt ngưng lại, không tránh không né, tương tự dùng một tức kim tiên đại la trưởng hung hãn nên đón, trưởng lực màu vàng cùng trưởng ấn màu trắng ầm ầm đối chọi. Chương 111, Minh Y Y xuất thủ. Tạm dừng can qua. Chương 111, Minh Y Y xuất thủ. Tạm dừng can qua. Trên Hoang Nguyên, mặt Nhật Giáng Lâm. Hắc Bạch Nhị Sắc trưởng ấn, một đạo thông thiên kiếm trụ, một tức hoàng kim cự trưởng, nguyên tự lực lượng hủy diệt của thánh cảnh cường giả. Tại khắc này chiếm cứ tất cả màu sắc cùng thanh âm giữa thiên địa. Không gian phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng, phát tác đường nét bị ngang ngược mà bẻ mẹo, xé rách, cuối cùng tại trung tâm điểm giao hội của bốn luồng lực lượng, sụp đổ thành một kỳ điểm hỗn độn không ngừng xoay tròn. Tô Minh liền ở chính trung tâm phong bạo hủy diệt này. Rắc rắc rắc. Lưu Ly Ngọc thân mà hắn dẫn làm tự hào, giờ phút này bề mặt cơ thể bố đầy những vết nứt nhỏ mịn như mạng nhện, phản phất một món đồ sứ sắp triệt để vỡ nát. Uy áp của thánh cảnh cường giả như ức vạn tòa đại sơn, đóng chặt hắn tại chỗ. Khí huyết trong cơ thể sớm đã ngưng động, ngay cả duy trì bản năng cơ bản nhất là hô hấp cũng trở thành một loại sa vọng. Đây chính là lực lượng trên thánh cảnh sao? Phát tắc. Không gian tất cả đều đang bặm mẹo, phá nát. Xong rồi không tránh khỏi, không thoát được. Ý thức của hắn dưới áp lực khủng bố vô biên, như ngọn nến trong cuồng phong, chập chờn không định, tùy thời đều sẽ triệt để dập tắt. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Thân xác cùng linh hồn đều sẽ tại hơi thở tiếp theo hóa thành hạt nguyên thủy nhất. Không. Ngay tại khắc cuối cùng ý thức sắp tiêu tán, một luồng cố chấp nguyên tử sâu trong linh hồn khiến hắn cưỡng ép ngưng tụ lên tia thanh minh cuối cùng. Nhìn rõ ràng. Tô Minh, cho ta nhìn rõ ràng. Hắn cưỡng bức chính mình mở to đôi mắt đã sớm thấm ra tơ máu kia, từ bỏ tất cả phản kháng, đem toàn bộ tâm thần chìm đắm trong chân như tấm cảnh, dùng sinh mệnh đi quan sát, đi ghi nhớ một màn hủy thiên diệt địa này. Cổ lực lượng này, loại ý cảnh này, ghi nhớ nó. Cứ cho là chết, cũng phải đem cảnh tượng này khắc vào trong xương cốt. Đây mới là chân chính thần tiên đánh nhau. Tuy nhiên, ngay tại một khoảnh khắc trước khi kỳ điểm hỗn độn kia sắp bạo phát, một bóng người tuyệt thế tiến vào thị giác của Tô Minh. Là hắn. Minh Y. Hắn rốt cuộc đã tới rồi. Tâm đầu Tô Minh chợt hiện lên ý nghĩ này. Cũng chính vào lúc này, hắn thấy Minh Y Lìa động. Động tác của Minh Y Lìa cực chậm, từ trong túi thuốc bên hông chậm rãi mà nhún lên một nhún nhỏ bột phấn màu xám. Sau đó hướng về Tô Minh, Lý Tu Nho, Lam Ngộng cùng Quý Bánh Bánh đang đứng, nhẹ nhàng thổi một cái. Hô, đám bột phấn màu xám kia bay tán ra, không hề kích khởi chút gió áp nào. Nhưng chỗ nó đi qua, ánh sáng trở nên vặn mèo, không khí trở nên dính sệt, phản phát hình thành một vùng độc lập, khu vực màu xám cách biệt với thế gian, đem bốn người bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Đây là. Một luồng mùi vị kỳ dị chui vào khoang mũi Tô Minh, không thơm không thối, lại phản phất có thể trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn. Cảm giác của hắn mất hiệu lực rồi. Xung quanh tất cả đều trở nên mơ hồ, hư ảo, giống như cách một lớp kính mở màu xám thật dày. Áp lực khủng bố đủ để đè nát thân thể hắn kia, tại trong nháy mắt tiếp xúc với vùng màu xám này, liền như tuyết xuân gặp nắng mà tan biến vào vô hình. Ngay sau đó, một luồng lực lượng không thể chống cự, lại vô cùng nhu hòa nâng đỡ thân thể hắn, đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, hướng về phía sau rút lui. Đây là thủ đoạn gì? Không phải nhập môn, càng giống là thuật pháp. Tô Minh tâm thần bị chấn. Khắc tiếp theo, toàn bộ thế giới trong mắt hắn, cùng với vùng màu xám kia, như từng giọt mực đặc nhỏ vào nước trong, nhanh chóng lăng ra, nhạt dần, cuối cùng biến mất trong không trung. Ngay tại cùng một thời gian bọn hắn biến mất, trên hoang nguyên, bốn luồng lực lượng dừng trệ trong một khoảnh khắc kia, rốt cuộc cầm ẩm núi trọi. Một vùng không cực hạn, lấy điểm giao hội làm trung tâm, điên cuồng khuyết tán ra ngoài. Đại địa, sơn xuyên, mây tầng, tất cả mọi vật chất đều tại lĩnh vực không này bị triệt để xóa đi, phân giải thành hư không nguyên thủy nhất. Gần 10 vị thánh cảnh cường giả có mặt, bọn hắn mỗi người đều chống ra thánh vực, trong sóng chiều hủy diệt vững như bàn thạch. Chỉ là trên mặt mỗi người đều mang theo kinh nghi không cách nào che giấu. Ánh mắt bọn hắn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía lão nhân áo xám vẫn đứng tại chỗ kia. Hắc Bạch Lang Quân Minh ý liền mở miệng. Đối thủ của ngươi không ở nơi đây, niềm vui của ngươi cũng không nên đến từ việc khi dễ một đám tiểu bối cùng một đám người đáng thương bị lợi ích trói buộc. Màn náo kịch này nên kết thúc rồi. Ha 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 ha. Nam Cung Hận phát ra một tràng tiếng cười điên cuồng, hắn thu hồi tay, nhưng âm dương nhị khí trên người vẫn lưu chuyển không ngừng. Đôi đồng tử đen trắng phân minh kia của hắn, chết chóc mà nhìn chằm chằm lão nhân áo xám trước mắt. Minh Y Điệp, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản ta hưởng thụ niềm vui chiến đấu sao? Ta chưa từng ngăn cản chiến đấu, ta chỉ quan tâm thời cơ. Hắn bỗng nhiên khẽ động, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất kia hơi hơi nâng lên, phảng phất đang ngưng thị quy tích vận mệnh trong hư không. Hai năm sau, ngày thiên hạ phong vân bi trọng khai, đến lúc đó thiên tiêu cùng nổi lên, túc lao phục hồi, đó mới là sân khấu thuộc về ngươi. Ta sẽ vì ngươi tìm một đối thủ chân chính, một đối thủ có thể khiến ngươi tận tình hưởng thụ thất bại. Ước định này, ngươi có thể hài lòng. Năm chữ thiên hạ phong vân bi vừa nói ra, mấy vị thánh cảnh cường giả có mặt, bao gồm trưởng lão của Thanh Nguyên Kiếm Tông cùng Nhạc Linh Hưu, thần tình đều nổi lên biến hóa vi diệu. Tiếng cười cuồng loạn của Nam Cung Hận đột nhiên im bặt. Khí tức trên người hắn thu liễm rất nhiều, trong mắt đen trắng phân minh, chợt lóe lên một loại ánh sáng mang tên là mong đợi. Ngay trong sự trầm mặc ngắn ngủi này, Nhạc Linh Hưu nắm lấy cơ hội, lớn tiếng cười nói, "Ha ha, thú vị. Nam Cung Hận, nếu Minh Y đi tìm không được, ta Thiên Hình đạo giả cùng ngươi chơi đùa thì có ngại gì? Liên định ở 2 năm sau, có bậc thang, lại có mục tiêu hấp dẫn hơn." Sự điên cuồng trong mắt Nam Cung Hận lần nữa bị chiến ý cực hạn thay thế. Ha 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 ha. Tốt. Ước định của Minh Y Điệp. Chiến thư của Thiên Hình đạo giả. Ta ghi nhớ rồi. Hắn ngửa thiên trường âm, tiếng chấn cửu tiêu, âm dương nhị khí trên người sông tiên mà lên, đem mây tầng khoáy ra một vòng xoáy khổng lồ. 2 năm. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Người khác thất bại, vĩnh viễn là niềm vui của ta. Trong tiếng cười cuồng loạn, thân ảnh hắn hóa thành một đạo hắc bạch lưu quang, xông vào thiên tế, cô u linh xe ngựa quỷ dị kia theo sát phía sau hắn, trong nháy mắt liền biến mất không hình không bóng. Biến số lớn nhất này, lúc này rời đi. Trên hoang nguyên, bầu không khí sau phong bạo trở nên mong manh mà quỷ dị. Mâu thuẫn giữa các thế lực cũng không vì sự rời đi của Nam Cung Hận mà biến mất, ngược lại bởi vì thiếu một đối tượng kiên kỵ chung, mà một lần nữa trở nên sắc bén. Ngay lúc này, thanh âm khàn khàn của Minh Ý Điệp lần nữa vang lên. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua mấy vị cường giả của Thanh Nguyên Kiếm Tông, Ngũ Hành Môn, cùng với Đại Chu Hoàng Thất, ngựa khí chuyển lệnh. Chuyên nhân của Cổ Nhạc kiếm phái, ta bảo vệ rồi. Hắn không giải thích, không uy hiếp, chỉ là trần thuật một sự thật. Ai có ý kiến? Nhất thời, vạn vật tịch lặng. Không ai đáp lại, cũng không ai dám đáp lại. Khi Tô Minh lần nữa khôi phục ý thức, phát hiện chính mình đang nằm trên một vùng cỏ mềm mại. Đầu mũi quanh quẩn mùi hương thảo dược thanh mạt nhân tâm thì, thân thể vốn vì chịu đựng cự lực mà sắp sụp đổ kia, đang bị một luồng ấm áp ôn nhuận chậm rãi chữa trị. Hắn dậy rùa ngồi dậy, phát hiện Lăng Ngộng, Quý Bánh Ánh cùng Lý Tu Nho đều nằm ở không xa, mặc dù vẫn còn hôn mê, nhưng hô hấp bình ổn, hiển nhiên đã không đáng ngại. Nơi đây là nơi nào? Tô Minh nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn hắn đang ở trong một sơn cốc cũ tĩnh. Trong cốc trăm hoa khoe sắc, kỳ thảo khắp nơi, một con suối nhỏ trong vắt róc rách chảy qua. Không xa còn có mấy gian trúc ốc cổ phác, khói bếp lờ lờ. Nơi đây là nơi Minh Ý ẩn cư sao? Trong đầu hắn hồi vang lên câu nói kia của Minh Ý để với Nam Cung Hận, cùng với danh từ khiến hắn tâm thần chấn động kia. Thiên Hạ Phong Vân Bi, đó là cái gì? Nghe tới giống như một thịnh hội mà tất cả cường giả đều sẽ tham gia. Kẻ điên như Nam Cung Hận kia, vậy mà sẽ vì một ước định mà dừng tay. Vị Minh Ý thế này, rốt cuộc trong lời nói của hắn ẩn chứa phân lượng như thế nào? Chương 112, Trấn Ai Lạc Định. Huyền Hồ Tung Ảnh. Chương 112, Trấn Ai Lạc Định. Huyền Hồ Tung Ảnh. Trên hoang dã, hoàng hôn đỏ máu. Sự rời đi của Nam Cung Hận không hề mang lại hòa bình, trái lại như một ngòi nổ, triệt để nhóm lên sát y đã tích tụ bấy lâu. Sự yên tĩnh đến nghẹt thở bị xé tan, sự nghiêng lệch cán cân thực lực, khiến ngọn lửa phục thù không còn gì ngăn cản. Triệu Vô Nhai, một tiếng quát lạnh lùng, Mân Nguyệt độc rồi. Thân ảnh nàng và biệt lâu giao thoa, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới Triệu Vô Nhai trưởng lão của Thanh Nguyên Kiếm Tông. Đó không còn là thăm dò, không còn là tìm kẹp, mà là tuyệt sát không chết không thôi. Triệu Vô Nhai sắc mặt xanh mét, hắn mặc đạo bào màu xanh vân vân, thu thủy trường kiếm trên tay đã xuất hiện vết nứt trong cuộc đối chiêu với Nam Cung Hận vừa rồi. Quanh thân hắn hơi nước lượn lờ, thánh vực mở ra, ý đồ xây dựng một mảnh lĩnh vực thuộc về chính mình. Vạn ngàn kiếm khí từ hư không sinh ra, hóa thành màn mưa dày đặc, mỗi một giọt nước mưa đều là một đạo kiếm khí có thể xuyên thủng kim loại. Thanh Nguyên Kiếm Quyết Thủy Thiên Nhất Tuyến, hắn dốc hết toàn lực, kiếm quang hóa thành một đạo thủy tuyến ngang dọc trời đất, phòng thủ giọt nước không lọt. Thế nhưng, trước Mân Nguyệt và Biệt Lâu đã quyết sát, phòng ngự này lại lộ ra trắng bệnh. Sắt tháp như lưu tinh, đao của Biệt Lâu, bá đạo tuyệt luân. Thi phú đao vạch ra một quỹ tích trắng xương trong không trung, tung hoành quyết đại khai đại hợp, không có chút hoa xảo nào, chỉ là tốc độ và lực lượng thuần túy, mạnh mẽ bổ lên đạo thủy tuyến kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, thủy tuyến bị cưỡng ép xé toang một khe hở. Ngay khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, một đạo kiếm mang u lãnh không tiếng động đâm vào. là triều tịch tôi hạ của Mân Nguyệt. Nàng vô chiêu kiếm cảnh, vốn dĩ không dấu vết có thể tìm, giờ phút này càng đem quỷ và tuyệt phát huy đến cực hạn. Mũi kiếm vòng qua hộ thể chân nguyên của Triệu Vô Nhai, trực tiếp đâm vào tâm thần hắn. Triệu Vô Nhai trong lòng chợt dấy lên cảnh báo lớn, rút thân lui mạnh. Hắn nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Thập bộ sát nhất nhân, thân ảnh biệt lâu bám sát tới, đao quang như hình với bóng, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Sự phối hợp giữa vô chiêu kiếm cảnh và tung hoành quyết kiếm ý và đao ý không phải đơn thuần cộng dồn, mà là như thơ như họa, dung hợp vào nhau, hóa thành một mảnh tinh không tử vong. Kiếm pháp của Triệu Vô Nhai dù tinh diệu, nhưng dưới mảnh tinh không này lại trở nên cứng nhắc, khắp nơi bị chế ngự. Đó không phải chiến lược 1 cộng 1 bằng 2, mà là một loại chất biến. Thi tiên tung hoành đao kiếm mang mang khứ bất hoàn. Cuối cùng, sát chiêu cực hạn giáng lâm. Thân ảnh Mân Nguyệt và biệt lâu hợp nhất trong không trung, đao và kiếm quang triệt để dung hợp. Mọi âm thanh giữa trời đất đều biến mất, chỉ còn lại một bức họa cuộn thơ ca tráng lệ mà bi tráng. Trong họa cuộn, tinh hà lưu chuyển, nguyên sát thanh lãnh, một thân ảnh cô cao, cầm đao vung kiếm, bước về phía Vô Chi Minh Ngông. Họa cuộn mở ra, triệt để nuốt chửng thân ảnh Triệu Vô Nhai. Khi ánh sáng tan đi, Triệu Vô Nhai cứng đờ đứng tại chỗ cũ, ánh mắt hoang tán, nơi mi tâm, một chấm đỏ tươi đặc biệt nổi bật. Sinh cơ của hắn đã bị ý cảnh như thơ họa kia triệt để tiêu diệt. Mân Nguyệt tay cầm triều tịch côi hạ, đầu kiếm một giọt máu tươi trở xuống. Nàng đi đến trước thi thể Triệu Vô Nhai, ánh mắt lạnh như băng. Đây chính là kết cục của ngươi. Sư tôn, Đỗ Nhi đã báo thủ cho người rồi. Ở một bên khác, chiến cục cũng chỉnh hiện một thế cục nghiêng hẳn về một phía. Viêm Võ Thánh Quý Thiên Hùng, vị quý gia già chủ thân hình khôi ngô như tháp sắt này, giờ phút này đang bị hắc bạch vô thường của chợ đen cuốn chặt. Võ bảo thêu hỏa kỳ lân của hắn không gió tự động, liệu nguyên kình thúc dục đến cực hạn, uy áp nóng rực khiến không khí cũng sản sinh những gợn sóng bạc bẽo. Thế nhưng, vô thường kình của hắc bạch vô thường một âm một dương, phối hợp ăn ý, hóa thành một đạo hắc bạch ma bản, không ngừng làm hao mòn lực lượng của hắn. U minh chi hỏa càng như sâu bám vào xương thủy, khiến hắn không dám có chút sơ ý nào. Nhìn thấy Triệu Vô Nhai vẫn lạc, Quý Thiên Hùng trong lòng biết đại thế đã mất. Hắn hư chiêu, bước lui hắc bạch vô thường, liền rút thân bỏ đi. Nhạc Linh Hưu, Mân Nguyệt, ân oán hôm nay, quý gia ta đã ghi nhớ. Chúng ta cứ chờ xem. Tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không trung, người đã hóa thành một đạo hỏa quang bay xa. Hắc bạch vô thường cũng không truy kích, chỉ lạnh lùng nhìn về hướng hắn biến mất. Mà điều chấn động nhất, không nghi ngờ gì là chiến trường của Nhạc Linh Hưu. Hắn một mình, độc đối ba vị thánh cảnh. Thân bộ lục phiến môn Phúc Hải quyền Thánh Chu Thông Ngữ, Phúc Hải quyền của hắn dẫn động thiên địa nguyên khí, mỗi một quyền đều mang theo uy thế như sóng thần. Tổ hợp thiên cơ của Giám Thiên Ti, một nam một nữ, thân khoác pháp bảo theo quỹ tích tinh thần. Thuật pháp bọn hắn thi triển cực kỳ quỷ dị, dưới chân tinh quang lưu chuyển, thân ảnh chớp động tại các điểm nút tinh quỹ khác nhau, khiến người ta khó lòng bắt kịp. Nhạc Linh Hưu tắm mình trong kim quang, hệt như thần minh giáng thế. Hắn phất lờ thuật tinh quỹ giắt kéo hoa lệ của Giám Thiên Ti, trực tiếp vô ra một trường. Quang Diệu Hà Sơn, trường lực hạo hãn bao trùm toàn trường, bất luận nam nữ Giám Thiên Ti tránh né thế nào, đều bị Diệt Trưởng phong quét chúng, nặng nề rên lên một tiếng, phun ra máu tươi. Thiên cơ hối sắc chi thuật của bọn hắn có thể nhiễu loạn cảm giác của đối thủ, nhưng trước lực lượng tuyệt đối như Nhạc Linh Hưu thì hoàn toàn vô dụng. Chu Thông Ngữ giận quát một tiếng, một quyền oanh về phía mặt Nhạc Linh Hưu. Nhạc Linh Hưu không tránh không né, cứ thế dùng lồng ngực đón nhận một quyền này, đồng thời trở tay một trường Kim Tiên Đại La Trưởng, ấn lên cánh tay của Chu Thông Ngữ. Bành! Rắc! Hai tiếng nổ lớn hầu như đồng thời vang lên. Thân hình Nhạc Linh Hưu hơi lắc lư, còn cả cánh tay của Chu Thông Ngữ lại uốn cong một góc quỷ dị, xương cánh tay đã vỡ vụn. Thấy đồng bạn đều bại, nam nữ Giám Thiên Ti nhìn nhau một cái, không còn thiết chiến đấu. Nam tử kia lấy ra một tinh bản cổ pháp, nữ tử lại cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên tinh bản. Thiên cơ dẫn độ, tinh di đấu chuyển. Tinh bản ánh sáng rực rỡ, một đạo tinh quang từ trời giáng xuống, bao phủ bọn hắn cùng Chu Thông Ngữ trọng thương. Ánh sáng lóe lên, ba người biến mất tại chỗ cũ. Nhạc Linh Hưu thu trưởng đứng thẳng, cũng không ngăn cản. Hắn nhìn về phía Minh Y Liễu vẫn luôn không ra tay bên cạnh, lại thấy Minh Y Liễu đang nhìn mình. Nhạc Linh Hưu đi đến bên cạnh Minh Y Liễu, ngữ khí có chút bất mãn, lao thần côn. Vì sao thả chó săn triều đỉnh rời đi? Minh Y Liễu cười nhạt, thanh âm trực tiếp vang lên trong lòng mọi người, nợ thiên hạ, mỗi người mỗi chủ. Chủ nợ của bọn hắn không phải chúng ta, cưỡng ép giữ lại không ích lợi gì, ngược lại sẽ gây rắc rối lớn hơn. Mục đích của chúng ta chỉ là bảo vệ mấy tiểu gia hỏa này, không phải sao? Nghe những lời này, Nhạc Linh Hưu bĩu môi, không nói thêm gì. Đồng thời, cách đó mấy chục dặm, trên nền di tích cổ nhạc bí cảnh đã hóa thành phế tích. Tử tịch là chủ đề duy nhất nơi đây. Đột nhiên, một khối cự thạch nặng mấy ngàn cân rắc rắc vang lên, nứt ra từng khe hở. Một cánh tay trắng bệch từ trong đó thò mạnh ra, năm ngón tay sâu sắc cắm vào trong bùn đất. Ngay sau đó, một thân ảnh khắp người đầy vết nứt, hệt như đồ sứ vỡ, khó nhọc bỏ ra từ đống đá vụn. Chính là Huyền Hồ. Kẻ trong thí luyện cuối cùng của bí cảnh, bị Tô Minh và Phi Yên liên thủ chém giết, là kiếm khôi cuối cùng. Động tác của nó cứng nhắc mà chậm chạp, trong mắt giống huyết, không có chút thần thái nào, chỉ có một mảnh hư không tự tịch. Nó đối với mọi thứ xung quanh đều không phản ứng chút nào, dường như chỉ là một con rối gỗ bị những sợi tơ vô hình khống chế. Nó đứng dậy, phất lờ những vết thương dữ tợn trên người, cất bước, đi thẳng về một hướng. Hướng đó là nơi Triệu Vô Nhai vẫn lạc. Nó đến mảnh đất khô cằn đã bị ý cảnh đao kiếm tàn phá kia, túi đầu, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, nó dừng bước, túi người, từ trong cho tàn nhặt lên một mảnh kim loại vụn to bằng bàn tay, lấp lánh ánh nước nhàn nhạt, là mảnh vỡ của Thu Thủy Trường kiếm của Triệu Vô Nhai. Huyền Hồ đưa mảnh vỡ lên trước mắt, đôi mắt giống tuyết dường như động đậy một chút. Nó mở miệng, đem mảnh vỡ binh khí thánh cảnh sắc bén kia bỏ vào trong miệng. Rắc rắc, tiếng ngai nuốt chói tai vang lên trong phế tích tử tịch. Nó lại như nhai thức ăn, nghiền nát mảnh vỡ kia, rồi nuốt xuống. Theo sự hòa tan của mảnh vỡ, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Những vết nứt dày đặc trên người Huyền Hồ lại bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, các tổ chức cơ thể vỡ nát đang nhúc nhích, tái sinh. Sâu trong đôi mắt giống tuyết của nó, một vệt hồng quang khó nhận ra, chợt lóe rồi vụt tắt. Một lát sau, nó đứng thẳng người, các vết nứt trên người đã biến mất phần lớn. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía xa, rồi cất bước, không nhanh không chậm rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm nặng nề. Chương 113, Càn Khôn Tạo Hóa Thang. Tiên Tiên Đạo Thể. Chương 113, Càn Khôn Tạo Hóa Thang. Tiên Tiên Đạo Thể. Dược Vương Cốc, sáng sớm. Sương mỏng như sa, bao phủ mảnh thế ngoại đảo nguyên này, không khí tràn ngập hương thơm ngát của dược thảo. Khi Tô Minh lần nữa khôi phục ý thức, hắn phát hiện chính mình đang nằm trên một thảm cỏ mềm mại. Thân thể vốn đã gần sụp đổ vì phải chịu đựng tự lực, đang được một luồng nhiệt ấm áp ôn hòa chậm rãi phục hồi. Hắn có nhọc ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lam Ngộng, Quý Mánh Ánh cùng Lý Tu Nho đều đang nằm ở không xa, tuy rằng vẫn đang hôn mê, nhưng hô hấp bình ổn, hiển nhiên đã không còn gì đáng ngại. Nơi đây là nơi nào? Hắn thấy không xa có mấy gian trúc ốc cổ phác, khói bếp lượn lờ, một đạo thân ảnh quen thuộc đang quay lưng về phía bọn hắn, dường như đang xử lý thứ gì đó dược thảo. Là Minh Y Dị Tô Minh khó nhọc đứng dậy, trong não không khỏi tự chủ hiện lên một kích hủy thiên diệt địa của Nam Cung Hận. Giây phút ấy, thời gian, không gian đều đã mất đi ý nghĩa, duy có ý chí hủy diệt thuần túy, không thể kháng cự ngang nhiên tuyên cáo thiên địa. Đó mới là lực lượng chân chính. Nói là ngay, một niệm giữa, thiên địa biến sắc. Trước mặt bọn hắn, ta còn kém quá xa. Cảm giác vô lực mãnh liệt cùng khát vọng cực độ đối với lực lượng trong lòng hắn giao thoa, khiến hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn không muốn lại trải qua loại tuyệt vọng sinh tử không do mình ấy. Ngay lúc này, Minh Y Lìa xoay người, ánh mắt bình tĩnh rơi xuống trên người hắn. Hắn không nói lời nào, chỉ là chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Tu Nho, ngón tay khẽ điểm, hậu giả liền chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Thanh âm của Minh Y Lìa đạm nhiên. Lý Tu Nho ngồi dậy, thần tình có chút phức tạp, trầm giọng nói, sư phụ, ta đã biết được số mệnh. Minh Y Lìa gật đầu, không hỏi nhiều, chỉ đạo, biết được thì tốt. Hắn lập tức lại dùng thủ pháp tương tự đánh thức Quý Ánh Ánh cùng Lam Ngộng. Hai nàng tỉnh lại sau, thấy Tô Minh cùng Minh Y Lìa, trên mặt đều lộ ra vẻ may mắn sống sót sau kiếp nạn. Xử lý xong hết thảy này, ánh mắt của Minh Y Lìa mới cuối cùng rơi xuống thân Tô Minh. Hắn chậm rãi đi đến, mở miệng đạo, ngươi làm rất tốt, lần này ta nợ ngươi một cái nhân tình. Tô Minh trong lòng khẽ động, đang muốn kiếm tử, lại bị Minh Y Lìa nâng tay ngắt lời. Nhân tình, tồn tại như thế này nhân tình, lại quý trọng như vậy. Tô Minh nội tâm chấn động, hắn thâm chi phần cam kết này phân lượng. Ta từng hứa hẹn, trợ ngươi hoàn mỹ thoát thai, thành tựu tiên tiên đạo thể. Ngữ khí của Minh Y Lìa vẫn bình đạm, hiện tại là lúc để hiện thực hóa lời hứa. Ta muốn vì ngươi luyện chế cựu chuyển càn khôn tạo hóa thang cần hao phí nửa ngày. Ngươi hãy điều chỉnh tốt trạng thái, chuyến cơ duyên này cũng là khảo nghiệm. Tiên tiên đạo thể, thể chất trong truyền thuyết. Tô Minh cưỡng ép sự kích động cùng căng thẳng trong nội tâm, chỉnh trọng gật đầu, vãn bối minh mạch. Như có thể công thành, con đường ta về sau sẽ khác biệt hoàn toàn. Này vừa là cơ duyên, ta tất phải thành công. Nửa ngày kế tiếp, Tô Minh khoanh chân mà ngồi, loại bỏ tạp niệm, bắt đầu xem xét tự thân. Bí cảnh chi hành, hắn thu hoạch cực lớn, không chỉ Thái Hư Huyền Định kinh đột phá đến chân như cảnh đạt được tín vật do thần bí nhân phi biên tạo. Nhưng cùng Nam Cung Hận, Minh Y Lìa những tồn tại kinh hồng nhất thời này một lần lướt qua, khiến hắn nhận thức sâu sắc chính mình bé nhỏ. Hai năm sau Thiên Hạ Phong Vân Bi, tất tương là chân chính long tranh hổ đấu, thân là một võ giả có hướng võ chi tâm, hắn không muốn bỏ lỡ cuộc đại bị võ giả đỉnh tiêm nghe giống Hoa Sơn luận kiếm này. Trong lúc đó, Lý Tu Nho đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, thấp giọng đạo, Tô Minh, đa tạ. Tô Minh mở mắt, nhìn hắn, người ta giữa, không cần ngôn tạ. Người trạng thái thế nào? Rất tốt. Ánh mắt của Lý Tu Nho kiên định hơn không ít, ta đã tìm thấy con đường của chính mình. Người an tâm đột phá, chúng ta chờ ngươi. Giản đơn đối thoại, lại khiến Tô Minh trong lòng ấm áp. Hắn gật đầu, lần nữa nhắm lại hai mắt, đem tinh khí thần của chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Hoàng hôn thời phân, thiên biên nhuộm lên dáng chiều rực rỡ. Lý Tu Nho lần nữa tiến đến, thần tình túc mục, Tô Minh, thuốc thang được rồi. Tô Minh đi theo hắn đến một gian trúc ốc lớn nhất. Giữa ốc tử, bày đặt một cái thanh đồng đỉnh cổ phát. Dưới đỉnh không lửa, chất lỏng trong đỉnh lại tự động sôi trào. Nay dịch thể hiện lên một loại đặc sệt, sát thái hỗn độn như tinh hà đảo treo. Bề mặt thang dược không ngừng có lôi hồ màu vàng cùng khí lưu sinh mệnh màu xanh đan xen chợt hiện, biến hóa ra hư ảnh dị thú không biết tên, một cỗ dị hương không thể hình dung phả vào mặt, vẹn vẹn ngửi được một ngụm, Tô Minh đã cảm thấy thần hồn thanh minh, toàn thân thư thái. Đây chính là cựu chuyển càn khôn tạo hóa thang. Minh Y thì không biết từ khi nào xuất hiện một bên, vào đi. Đi nhớ, thủ trụ bản tâm, phương đắc tạo hóa. Tô Minh hít sâu một hơi, không chút do dự, một bước dẫm vào thanh đồng đỉnh. Ban đầu, đúng là ôn nhuận, dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, phảng phất hồi quy mẫu thể, thoải mái đến mức hắn gần như muốn rên rỉ thành tiếng. Tuy nhiên, cảm giác này vẹn vẹn kéo dài một thoáng. Khoảnh khắc kế tiếp, ôn nhuận hóa thành luyện ngục dung nham giống như bỏng rát đau đớn. Dương lực khủng bố ầm ầm một phát, như ước vạn cây kim thép, điên cuồng đâm vào mỗi một góc, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một sợi kinh mạch của thân thể hắn. Ư a. Dù là Tô Minh ý chí kiên định, cũng nhận không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Da của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc nứt ra, tạp chất màu đen hòa lẫn với máu ứ động từ vết thương thấm ra, tản mát ra từng trận ác sú. Đây là đang bài xuất tất cả hậu thiên trọc khí tích lũy trong thể nội hắn từ khi bước vào võ đạo. Đau, đau thấu tâm can. Phản phất mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một đoạn xương cốt đều đang bị cưỡng ép lột bỏ, trọng tố. Cự thống như thủy triều từng đợt trùng kích thần trí hắn, hắn cảm giác thân thể chính mình đang bị triệt để tái tạo. Rắc, rắc. Thanh âm xương cốt nứt gãy giòn tan từ thể nội hắn truyền ra, xương cốt của hắn lại bị cố dược lực bá đạo vô song kia gắng gượng đánh gãy, sau đó dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo, bắt đầu trọng tổ. Lưu ly ngọc thân của hắn, dưới cố lực lượng này bị triệt để nghiền nát, hóa thành hạt bản nguyên nhất. Này chính là hoàn mỹ thoát thai đại giới sao? Ý thức của Tô Minh ở vô biên thống khổ trung trầm phủ, mấy muốn hôn mê. Nhưng mỗi khi hắn cận kề cực hạn, một cỗ thanh lạnh chi ý liền sẽ từ nhận thức hải thâm chỗ dũng xuất, khiến hắn cường hành bảo trì thanh tỉnh, để cảm thụ này phi nhân dày vò. Không được, ta không thể buông bỏ. Muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, này điểm thống khổ, tính là được cái gì? Hắn ở trong lòng giận hống, chết giữ vững cái điểm linh đài thanh minh kia, mặc cho dược lực ở thể nội bất chấp mọi thứ ngược đãi. Hắn đem này cực hạn thống khổ, coi thành mài giũa tự thân ý chí lò luyện. Không biết qua bao lâu, Minh Y đi cùng Lý Tu Nho chờ người ở ngoài đỉnh, chỉ có thể thấy toàn bộ thanh đồng đỉnh bị thần ánh sáng sáng lạn bao phủ, hình thành một cái cự đại ánh sáng kén, đem Tô Minh triệt để bao bọc. Trên ánh sáng kén, từng đạo thần dị phù văn lưu chuyển không ngừng, tản mát ra khí tức khiến người ta tâm ý. Cuối cùng, khi một tia năng cuối cùng tiêu thất ở thiên thế, màn đêm buông xuống, cái ánh sáng kén đang kịch liệt sôi trào kia cũng bình tức trở xuống. Rắc, một tiếng nứt gãy, bề mặt ánh sáng kén nứt ra một đạo khe hở. Ngay sau đó ầm ầm phát toái, hóa thành mạn thiên ánh sáng điểm tiêu tán. Một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, không còn là loại màu lưu ly sáng lạn đoạt mục như trước, giờ khắc này Tô Minh phản phát quy chân, da thịt của hắn hiện ra một loại ôn nhuận thông thấu giống như ấm ngọc, đường còn cơ bắp trôi chảy mà hoàn mỹ, ẩn chứa lực lượng bùng nổ không thể tưởng tượng. Tóc đen không do tự động, hai mắt khai hạp gian, sâu thẳm đến phảng phất có nhật nguyện tinh thần ở trong đó luân chuyển sinh diệt. Hắn chỉ tùy ý mà đứng ở nơi đó, toàn bộ khí tức của người lại cùng thung lũng xung quanh, cỏ cây, dòng nước thậm chí là không khí đều hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, không phân biệt lẫn nhau, hài hòa tự nhiên. Này chính là thiên tiên đạo thể sao? Tô Minh xuề lòng bàn tay, thấp giọng nam ngữ. Thế giới, trong cảm giác của hắn, chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Hắn có thể nhìn thấy gió ở đầu ngón tay lưu động, có thể nghe thấy hô hấp của cỏ cây ở đằng xa, thậm chí hắn có thể ẩn ước chạm vào những lý vô hình trong hư không, những thứ cấu thành cơ sở vận hành của thế giới. Lực lượng trước nay chưa từng có, đang nguyên nguyên không ngừng mà dũng xuất từ mỗi một góc, mỗi một tế bào của thân thể. Cố lực lượng này mênh mông bằng bạc, lại ôn nhuận như nước, được hắn hoàn mỹ mà nắm giữ. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần chính mình nguyện ý, một quyền vung ra, liền có thể dẫn động lực lượng thiên địa phương viên 10 dặm này, uy lực của nó sẽ vượt xa bất kỳ công kích nào của hắn trước đó. Ngay khi Tô Minh trầm tẩm ở loại huyền diệu cảm giác này, thân ảnh của Minh Y xuất hiện trước mặt hắn. Vị thần bí cường giả này ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhìn Tô Minh, mở miệng. Tiên tiên đạo thể, cùng đạo hợp nhất, vừa là vô thượng thiên thang, cũng là gông xiềng trầm trọng nhất. Thanh âm của Minh Y kéo Tô Minh từ cảm ngộ kéo về hiện thực. Nó sẽ khiến con đường về sau của ngươi dễ đi trăm lần, cũng sẽ vì ngươi dẫn đến sự giòn ngó cùng tai họa không thể tưởng tượng. 2 năm sau thiên hạ phong vân bi, đối với ngươi mà nói, có lẽ đã không còn là lựa chọn, mà là số mệnh. Chương 114, tiến hỏa nhân gian đạo. Giang hồ nhi nữ tình. Chương 114, tiến hỏa nhân gian đạo. Giang hồ nhi nữ tình. Dược vương cốc, đình viện đú tĩnh. Tàn ánh chiều tà xuyên qua màn sương bạc, ban cho mảnh thế ngoại đảo nguyên này một tầng sắc vàng ấm áp. Tô Minh từ trong nhập định tỉnh lại, chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí. Sau khi thành tựu tiên tiên đạo thể, khí tức toàn thân hắn càng thêm nội liễm, gần như hòa làm một thể với hoàn cảnh xung quanh, nếu không phải cố ý dò xét, người ta sẽ chỉ cảm thấy hắn là một người trẻ tuổi hết sức bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được luồng lực lượng buôn đằng không ngừng, nhưng lại ôn thuận như cánh tay sai khiến trong cơ thể. Đây là một loại cảm giác cường đại chưa từng có trước đây, phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể dễ dàng dẫn động lực lượng thiên địa. Nhưng sau khi trải qua trận sinh tử đại chiến kia, thấy được uy năng phản phất hủy thiên diệt địa của Nam Cung Hận, tâm cảnh của Tô Minh ngược lại càng thêm lắng đọng. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân cực khẽ truyền đến. Tô Minh ngẩng mắt nhìn, là Quý Hoành Oánh, Lý Tu Nho và Lục Dương Ngộng ba người cùng nhau mà đến. Chỉ là thần sắc của bọn họ đều mang theo một tia ý vị không giống bình thường. Tô Minh vẫn là Quý Ánh Ánh mở miệng trước, giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng Tô Minh lại nghe ra được một tia không nỡ từ đó. Ta nên đi rồi. Lý Tu Nho gãi gãi đầu, cũng theo đó nói rằng, ta cũng phải đi rồi. Sư tỷ truyền tin cho ta, bảo ta đi tìm nàng, nàng muốn tự mình chỉ điểm kiếm pháp cho ta. Lục Dương Ngộng thì lại một vẻ thần thần bí bí, đối với Tô Minh chớp chớp mắt, ta có chút món nợ cũng cần đi thanh toán, chúng ta hữu duyên tự sẽ gặp lại. Nghe các bằng hữu liên tiếp từ biệt, trong lòng Tô Minh dâng lên một luồng buồn bã khó nói. Rốt cuộc, thiên hạ không có yến tiệc nào không tàn. Con đường tu hành vốn dĩ chính là một cuộc viễn hành cô độc, chỉ là không ngờ phần ấm áp này lại chỉ kéo dài trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Cũng tốt, bọn họ đều có đạo của riêng mình cần đi, ta không thể trở thành sự ràng buộc của bọn họ. Hắn nén xuống nỗi ly sầu trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Dĩ nhiên đều phải đi, vậy vừa bạn. Tối nay ta tự mình vào bếp, vì mọi người làm một bàn tiệc tiễn biệt. Nghe được Tô Minh muốn vào bếp, đôi mắt Lục Dương Ngộng trong nháy mắt sáng lên, có lẽ nàng vẫn nhớ mãi không quên tài nấu nướng của Tô Minh. Lực lượng là để thủ hộ, nhưng thủ hộ chẳng phải chính là những người và sự việc có thể khiến trong lòng người cảm thấy ấm áp sao? Bây giờ điều có thể làm cho bọn họ chính là dùng thứ nhân gian yên hòa này vì bọn họ xua tan chút lạnh lẽo trên con đường phía trước mà thôi. Tô Minh đứng dậy, đi về phía nhà bếp. Ánh đao lóe lên, như thủy ngân chạy xuống đất, đem các loại linh rau củ cắt đến dày mỏng đều đặn, không sai chút nào. Lửa bếp bốc lên, trong tay hắn ôn thuận như sủng vật, cùng với nồi sắt bay lượn mà thay đổi hình dạng, như rồng rắn điên cuồng nhảy múa. Hắn đem toàn bộ tình cảm của mình đối với các bằng hữu, đối với cảm ngộ về đạo, hòa vào trong bàn món ăn này. Khi màn đêm buông xuống, sao trăng lên không, một bàn tiệc tối phong phú đã được bày trên bàn đá của đình viện. Món thứ nhất tên là Long Phượng Trình Tường, lấy linh chim chỉ bảy màu đặc trưng của Dược Vương Cốc cùng linh cá chép nước biết làm nguyên liệu chính, qua bàn tay khéo léo chạm khắc, hóa thành hình rồng phượng, sống động như thật, cuộn tròn trên ngọc bàn, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn. Món canh thứ hai có tên là Bách Xuyên Quy Hải, hội tụ hơn 10 loại hải sản sông biển quý hiếm, dùng lửa nhỏ hầm chậm, màu canh trắng sữa, hương khí ngưng tụ thành mây, lơ lửng trên bàn đá, lâu thật lâu không tan, thậm chí dẫn đến thiên địa linh khí xung quanh đều hướng về nơi đây hội tụ. Món tráng miệng cuối cùng, Tô Minh lấy tên là Hồng Trần Nhất Ngọc. Nguyên liệu bình thường, chỉ là sơn quả và mật ong thông thường, nhưng sau khi vào miệng, lại có thể khiến người ta nhớ lại những ký ức ấm áp, tốt đẹp nhất trong lòng, trăm loại tư vị đều ở trong lòng. Rượu qua 3 tuần, món ăn qua 5 vị. Mọi người trò chuyện về đủ loại trải nghiệm ở cổ nhạc bí cảnh, trò chuyện về dự định tương lai, không khí nhiệt liệt mà hòa hợp, phảng phất muốn đem toàn bộ nỗi buồn chia ly kia làm nhạt đi. Bữa tiệc tan đi, Lý Tu Nho và Lục Dương Ngọc mỗi người về phòng thu dọn hành trang. Tô Minh một mình thu dọn chén đĩa, ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn rất dài. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân cực khẽ từ phía sau truyền đến. Tô Minh không quay đầu lại, hắn biết là ai. Tô Minh. Giọng nói của Quý Ánh Ánh vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tô Minh quay người lại, hơi sững sờ. Quý Ánh Ánh trước mắt đã thay xuống bộ trang phục gọn gàng bó sát màu đen tiện cho hành động, mặc lên một bộ váy dài màu tím nhạt. Gương mặt chưa trang điểm dưới ánh trăng lạnh lẽo trông càng thêm trong trẻo xinh đẹp động lòng người. Thì ra, cởi bỏ bộ dạ hành y băng lãnh kia, nàng cũng có thể động lòng người đến thế. Đôi mắt đã quen nhìn sinh tử kia, lúc này lại có sự lo lắng buồn chồn và bất an của thiếu nữ. Trong lòng Tô Minh chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Quý Ánh Ánh cúi đầu, hai tay căng thẳng xoắn chặt vào áo, sát thủ vô thường ti quả quyết độc các ngày thường, lúc này lại giống như một cô bé không biết làm gì. Nàng hít sâu một hơi, như gom đủ dũng khí cả đời, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh, từng chữ từng câu mà nói ra, "Tô Minh, ta lòng hướng về ngươi." Năm chữ này, nàng nói rất nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định, phảng phất đã dùng hết toàn bộ sức lực. "Trước khi ta gặp phải ngươi, thế giới của ta là đen trắng, chỉ có nhiệm vụ và sát phạt. Chính ngươi, khiến ta thấy được ánh sáng, cảm nhận được ấm áp." Hốc mắt nàng hơi đỏ, nhưng thân thể này của ta, gánh vác mối thù biển máu, ta phải đi làm một sự kết thúc. Nàng đột nhiên run rẩy, trong giọng nói mang theo một tia bi thương lạnh lẽo, ta trời sinh khắc thường, tim ở bên phải. Không lâu sau khi sinh ra, mẫu thân liền vì ta khó sinh mà chết. Gia tộc mời thầy tướng số đến bói toán, nói ta là thiên sát cô tinh, sẽ hủy diệt quý gia, hai họa lan đến thế gian. Thế là, các trưởng lão của gia tộc quyết định sẽ xử tử ta. Phu thân ta. Hắn giả ý giết ta trước mặt mọi người, thực tế thì giấu trời qua biển, khiến nũ mẫu mang theo ta còn thoi thóp mà trốn đi suốt đêm. Nhưng nũ mẫu cũng có cuộc sống của riêng mình, nàng đem ta bán cho tay một người, bản thân thì gả làm vợ người ta. Sau mấy lần bán đi bán lại, ta bị sư phụ Bạch Vô Thường để mắt tới, mang về Vô Thường Ti. Ở nơi đó, ta trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, chứng kiến sự đào thải đẫm máu nhất, cuối cùng trở thành cỗ máy giết người xuất sắc nhất, cũng làm mòn đi tất cả tình cảm thuộc về con người. Tô Minh lặng lặng nghe, trong lòng dấy lên sóng lớn kinh hoàng. Tim ở bên phải, lời tiên tri hoang đường đến mức nào, lại có thể khiến một gia tộc ra tay giết hại huyết mạch của chính mình? Dưới lớp vỏ bọc băng lãnh của nàng, rốt cuộc cẩn chứa bao nhiêu thống khổ và dãy rủa không ai hay biết. Quý Ánh Ánh ngẩng đầu lên, ánh mắt rực rỡ nhìn Tô Minh, chờ ta cắt đứt quá khứ, thân không vướng bận trở về thì ngươi có thể cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi không? Tô Minh không nói lời nào, chỉ là tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Thân thể Quý Ánh Ánh trước tiên là cứng đờ, phảng phất một con mèo sợ hãi, nhưng ngay sau đó, nàng giống như tìm thấy bến cảng có thể neo đậu, toàn thân cơ bắp căng cứng đều buông lỏng xuống. Nàng vùi mặt sâu vào ngực Tô Minh, nước mắt kìm nén nhiều năm cuối cùng im ắng trượt xuống, làm ướt vạt áo hắn. Tô Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim dị biệt ở ngực phải nàng đang đập một cách mạnh mẽ và kiên định. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc dài của nàng, giọng nói dịu dàng, nói gì lời ngốc nghếch. Đây không phải cơ hội, là lời hẹn. Ngươi hãy trở về. Bất kể bao lâu, bất kể ngươi đối mặt với ai, hãy đi nhớ, phía sau ngươi có ta. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rốt cuộc cũng chia tay mà đi. Tô Minh một mình đứng trên đỉnh núi Dược Vương Cốc, nhìn bóng hình các bằng hữu biến mất ở chân trời, trong lòng nỗi buồn chia ly và sự mong đợi tương lai đan xen. Hắn cảm nhận luồng lực lượng buôn đằng rộng lớn trong cơ thể, ánh mắt nhìn xa về phương xa, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. 2 năm. Thiên Hạ Phong Vân bảng chương 115, cố nhân tái hội. Xuất Hải. Chương 115, cố nhân tái hội. Xuất Hải. Ngoài Dược Vương Cốc, sương sớm tràn ngập. Tô Minh đứng ở ngoài cốc, ngẩng đầu nhìn lại Dược Vương Cốc bị mây mù bao phủ phía sau. Hắn đã từ biệt Minh Y Liễu, chuẩn bị bay về Lâm Viên Thành để dò la tin tức về Đao Tông và Kiếm Tông. Hai ngày sau, Lâm Viên Thành. Chợ đen, Đế Thinh Các. Trong gian phòng riêng, hương thơm thoang thoảng, ánh sáng lờ mờ. Tô Minh tĩnh tọa bên cửa sổ, chén trà trước mặt hơi nóng nghi ngút, nhưng hắn vẫn chưa hề đọc tới. Sau khi quay về Lâm Viên Thành, hắn trước tiên giải quyết một số chuyện mặt lãnh, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sau đó lấy thân phận thanh huỳnh đi tới nơi này. Kéo kẹt, cửa gian phòng riêng bị đẩy ra, một thân ảnh yểu điệu bước vào. Người đến vận một bộ cẩm bào màu tím, thân hình yểu điệu, bước chân nhẹ nhàng, eo thon lay động, vạn phần phong tình. Chính là các chủ đế tính các người đã từng tặng công pháp cho Tô Minh. Thanh huỳnh, ngươi lần này lại có chuyện gì đến tìm ta? Các chủ che miệng cười nhẹ, đôi mắt mị hoặc như thơ, rơi xuống thân Tô Minh. Lòng Tô Minh tĩnh lặng như nước, không hề gợn sóng. Khi ánh mắt các chủ chạm tới đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của Tô Minh, tiếng cười của nàng khựng lại một chút. Nàng phát hiện lần trước khi thấy Thanh Huỳnh, mị thuật của nàng còn có chút tác dụng ban đầu rồi sau đó bị Thanh Huỳnh trấn áp, nhưng lần này lại như châu đất xuống biển, không hề có chút tác dụng nào. Các chủ, dạo này vẫn khỏe chứ? Hôm nay ta đến là muốn mua một tin tức. Các chủ rất nhanh khôi phục thần sắc, cười nói, thể diện của ngươi, ta tự nhiên phải cho. Nói đi, muốn biết gì? Chỉ cần là chuyện dưới gầm trời này thì không có gì mà đế thính các ta không biết. Ta muốn biết tất cả về đạo vực, đặc biệt là Thần Tiếu Đao Tông và Tiên Vũ Kiếm Tông. Tô Minh trực tiếp dứt khoát nói, giá cả, ngươi cứ ra giá. Nghe được hai chữ đạo vực, nụ cười trên mặt các chủ cũng thu lại vài phần, nghiêm túc nói, khẩu vị của Thanh Huỳnh tiểu ca thật không nhỏ. Tin tức về đạo vực, e rằng không hề rẻ đâu. Nàng nhìn Tô Minh một cái thật sâu. Ngươi đã có thể hỏi câu hỏi này, chắc hẳn đã tiếp xúc được với người của tầng lớp đó. Thôi được, ngươi đã học đao pháp của Phong Tứ Ca, gặp người của đạo vực cũng chỉ là chuyện sớm một thôi. Phong Tứ Ca. Tô Minh nắm bắt được xưng hô này. Nàng ấy gọi Phong Tiêu Giao là Phong Tứ Ca mối quan hệ không nhỏ. Lời của nàng ấy, có thể tin được mấy phần. Tô Minh nội tâm suy nghĩ. Các chủ khét lời, Phong Tứ Ca là người rất tùy hứng, hiếm khi nhắc đến chuyện tông môn. Tuy nhiên, ngươi đã học được túy sinh mộng tử và nghịch hành bắt pháp của hắn, tuy không có danh nghĩa sư đồ, nhưng lại có sự thật truyền thừa, coi như nửa đệ tử đao tông cũng không quá lời. Lời của nàng đã xác nhận suy đoán của Tô Minh. Đạo vực là một phương động thiên phúc địa độc lập nằm ngoài mảnh đại lục này, do bốn tòa vô thượng tông môn cùng nhau chấp trưởng, lần lượt là Thần Tiếu Đao Tông, Tiên Vũ Kiếm Tông, Âm Dương Học Tông và Tử Vi Tinh Tông. Nơi đó nguyên khí sung túc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng bởi vậy, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, coi thế giới bên ngoài là man hoang chi địa. Ngữ khí của các chủ trở nên nghiêm túc, lần này ngươi đi, hãy nhớ kỹ hai chữ ẩn và nhẫn. Đạo vực bài xích người ngoài, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ở nơi đó, người ngoài đến không có bối cảnh sẽ khó đi từng bước. Đạo vực bài xích người ngoài. Tô Minh gật đầu, đa tạ các chủ nhắc nhở, ân tình này ta sẽ ghi nhớ. Đêm khuya, Tô Trạch. Ánh trăng như nước, đổ tràn sân viện. Ánh mắt Tô Minh ngưng lại, tâm sinh cảm ứng, nhìn về phía gốc hoè già trong viện. Chẳng biết tự bao giờ, một thân ảnh đã đứng trong bóng cây, phảng phất hòa làm một với đêm đen. Chính là Phi Uyên. Tô Minh đẩy cửa bước ra, đi tới giữa sân. Ta đến để thực hiện lời hứa. Phi Uyên mở miệng. Tín vật này là khiên sao dẫn của Tiên Vũ Kiếm Tông ta, chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm là có thể cảm ứng lẫn nhau. Ta đến là để mời ngươi cùng đi quy hư. Ân huyết bất nhiễm ta Phi Uyên nhất nạp thiên kim, nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, cấp cho ngươi sự bồi thường bởi ý. Tô Minh nhìn nàng, bình tĩnh hỏi, được. Khi nào xuất phát? Sự dứt khoát của hắn khiến Phi Uyên cũng có chút bất ngờ. Nàng nhìn Tô Minh một cái, nói, 5 ngày sau, lúc rạng sáng, ở bến Đông Hải, Thất Bảo Đại Thuyền sẽ đi qua đó. Chúng ta cần phải ngồi thuyền đến bến Đông Hải trước. Thất Bảo Đại Thuyền. Tô Minh lặp lại. Đúng vậy. Phi Uyên gật đầu, một chiếc thuyền lớn trong truyền thuyết, không phải do phàm nhân tạo ra, định kỳ hành trình giữa tứ hải và một số bí cảnh, là một trong số ít con đường để đến đạo vực hay những nơi siêu phàm khác. Trên thuyền có quy tắc riêng của nó, tự thành một giới. Thất Bảo Đại Thuyền có thể vượt qua vô tận hải, đến quy khư tiên đảo trong truyền thuyết, tuyệt không phải vật phàm. Thế giới này cuối cùng cũng sắp bộc lộ diện mạo chân thật của nó với ta. Lâm Viên Thành, suy cho cùng cũng chỉ là điểm khởi đầu. Tô Minh trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Một lời đã định. Tô Minh nói. Một lời đã định. Phi Uyên nói xong, thân ảnh chợt lóe, liền lần nữa hòa vào màn đêm, biến mất không thấy tăm hơi. 5 ngày sau, trời chưa sáng. Bến Đông Hải, trên vách núi Bạch Trượng. Tô Minh và Phi Uyên sóng vai đứng thẳng, gió biển lạnh lẽo thổi bay vào áo của bọn họ, phần phật vang dội. Dưới chân là sóng dữ vô bờ, cuốn lên ngàn lớp tuyết. Xa xa cuối chân trời, một vầng hồng nhật đang muốn phun trào ra, nhuộm dáng mây phía chân trời thành màu vàng lộng lẫy. Hai người đều im lặng, lặng lặng chờ đợi. Đang, đúng lúc này, một tiếng chuông du dương xuyên qua tiếng sóng biển ầm ầm, từ mặt biển xa xôi truyền tới. Tiếng chuông đó phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo một cỗ khí tức mênh mang, hùng vĩ, gột rửa tâm thần người. Tô Minh và Phi Uyên tinh thần chấn động, đồng thời nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Tận cùng biển trời, vạn đạo kim quang. Một chiếc thuyền lớn không thể dùng lời lẽ để hình dung, phá tan ánh sáng ban mai và vạn khoảnh sóng biển, đang chậm rãi tiến về phía bờ biển. Toàn thân con thuyền phảng phất do 7 loại thiên địa chí bảo là hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh, xá cử, xích châu, mã não mà tạo thành, dưới ánh mặt trời vừa lên, phản chiếu thần quang rực rỡ chói mắt. Nó hùng vĩ tựa như một tòa tiên cung di động, mũi thuyền cao ngất, điêu khắc thần long dị thú, thân thuyền lầu các san sát, tiên khí lượn lờ. Sự xuất hiện của nó đã mang đến cho Tô Minh sự chấn động thị giác và tâm hồn không gì sánh kịp. Đây chính là Thất Bảo Đại Thuyền. Chương 116, Thất Bảo Cự Bạc. Thôi Tam Lương. Chương 116, Thất Bảo Cự Bạc. Thôi Tam Lương. Trên Đông Hải, ánh sáng ban mai le lói. Tô Minh và Phi Uyên bước lên bong Thất Bảo Đại Thuyền, dưới chân truyền đến cảm giác vững chãi độc đáo của gỗ tết dày nặng. Trong không khí, mùi tanh mặn của gió biển quyện với hương gỗ thanh mát, tràn vào khoang mũi. Hoa, con thuyền này thật lớn nha. Đôi mắt sáng của Phi Uyên ngó nghiêng khắp nơi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn không thể che giấu. Nàng chốc chốc chạy đến mặt thuyền, thò đầu nhìn xuống làn sóng biếc quần quần phía dưới, chốc chốc lại tò mò đánh giá những cột buồm cao vút cùng những lớp vải buồm chồng chất trên thuyền, cảm thấy mọi thứ trên vùng trời đất rộng lớn này đều mới lạ. Tô Minh thì lại tỏ ra trầm tĩnh hơn nhiều. Hắn không để ý đến những tiếng la hét tầm ý của Phi Uyên, chỉ chắp tay sau lưng đứng ở một góc bong tàu, ánh mắt sâu thẳm quét qua mỗi người trên thuyền. Từ sau khi thành tiểu tiên tiên đạo thể, khí huyết và sự sắc bén của hắn đều thu lại hoàn toàn vào trong cơ thể, nhìn bên ngoài, chỉ là một thanh niên bình thường với khí chất có phần lạnh nhạt. Những thương nhân này, ăn mặc xa hoa, những hộ vệ đi theo bên cạnh đều là cao thủ. ánh mắt hắn lại chuyển sang một bên khác, ở đó tụ tập vài người giang hồ đeo đao mang kiếm, thần sắc bọn hắn lạnh lùng, khí tức tạp loạn mà ngang tàng, hiển nhiên là những kẻ sống đầu sóng ngọn gió. Kẻ liều mạng Tô Minh thầm đưa ra đánh giá. Trên con thuyền này, quả nhiên là cá rồng lẫn lộn, xem ra lời của Đế Thính các chủ không hề sai, con đường đến đạo vực tuyệt đối không bằng phẳng, phải luôn cẩn thận. Trong lúc hắn đang suy tính, một thuyền viên lớn tiếng giao, thông báo quy tắc của con thuyền này cho tất cả hành khách. Thì ra, thất bảo đại thuyền này mỗi nửa năm mới đi về giữa Trung Nguyên và đạo vực một lần, là hải lộ được công nhận an toàn nhất giữa hai nơi, vẽ tàu ngàn vàng có cầu. Trên thuyền cầm đầu riêng, mọi tranh chấp đều do thuyền trưởng phán quyết. Mấy ngày tiếp theo, hành trình gió yên biển lặng. Sau khi phi viên hết hứng thú ban đầu, nàng liền quấn lấy Tô Minh, lúc thì yêu cầu hắn chỉ dạy đạo pháp, lúc thì lại kéo hắn kể chuyện thú vị trong võ lâm Trung Nguyên. Đa số thời gian Tô Minh chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới lên tiếng đáp lại một hai câu. Tô Minh cũng moi được không ít thông tin, biết được phụ thân của Phi Uyên là đương đại kiếm tông tông chủ, tên là Ngao Hưng. Chiều ngày hôm đó, đại thuyền đi đến một vùng biển quỷ dị mang tên Khắp Châu Hải. Tương truyền nơi đây từng có giao nhân khóc hóa lệ thành châu, nên mới có tên như vậy. Nhưng đối với những người đi biển mà nói, nơi này là từ đồng nghĩa với khí hậu thất thường, hải thú hoành hành, là đoạn nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình. Vừa nãy còn là trời trong và dặm, thoáng chốc, sắc trời đã tối sầm lại. Từng mảng mây đen lớn như mực đổ, nhanh chóng tụ lại, che khuất hoàn toàn mặt trời. Gió cùng chẳng hề báo trước đã gào thét nổi lên, cuốn theo những con sóng lớn cao hơn người, hung hăng vỗ đập vào thân thuyền. Rầm rầm. Thất bảo đại thuyền trong sóng lớn cuồn cuộn lại vững như bàn thạch, nhưng sóng lớn ngập trời vẫn khiến hành khách trên thuyền phát ra từng tràng kinh hô, không ít người đã tái mặt. Tô Minh đứng trên bong tàu, mặc cho gió cuồng thổi bay áo bào, hắn ngẩng đầu nhìn đám mây đen bất thường trên bầu trời, khẽ to mày. Cơn gió này đến quá gấp, thân mây đen một cách bất thường, không giống như thiên tượng thông thường, trái lại giống như bị một loại lực lượng nào đó cưỡng ép dẫn động. Ý nghĩ của hắn vừa mới thoáng qua, dưới mặt biển, biến cố đột ngột phát sinh. Hoa lạc, hàng chục bóng đen phá vỡ mặt nước, mang theo tiếng rít chói tai, lao về phía thất bảo đại thuyền. Những bóng đen này thân hình như chiếc thuyền nhỏ, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đen trơn trượt, vây lưng sắc bén như lao, chính là một trong những bá chủ của Khắp Châu Hải, Mặc Kỳ Giao. Bọn chúng mở cái miệng rộng như chậu máu, phun ra từng luồng mực đen tanh tưởi, thứ mực đó rơi xuống bong tàu, lại phát ra tiếng xèo xèo bốc lên một trận khói xanh, hiển nhiên mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Các hộ vệ trên thuyền phản ứng nhanh chóng, lập tức kết thành đội hình, vùng vũ khí chống đỡ. Nhưng số lượng Mặc Kỳ Giao thực sự quá nhiều, chúng không sợ chết, dũng cảm tiến lên liên tục xung kích mạn thuyền. A! Một hộ vệ né tránh không kịp, bị mực bắn trúng cánh tay, phát ra một tiếng kêu thảm, da thịt nhanh chóng lở loét. Giữa hỗn loạn, Phi Uyên đã sớm không kìm nén được. Nàng khẽ quát một tiếng, thân ảnh đã như một con bướm bay lượn, nhảy vào chiến trường. Thần hồng khai đạo. Trường kiếm trong tay nàng kéo ra một đạo kiếm hoa rực rỡ, kiếm quang như một quận lụa trải ra, trong khoảnh khắc chém đứt ba con Mặc Kỳ Giao lao tới. Máu tanh tưởi cùng nội tạng vương vãi khắp nơi. Vài luồng mực từ một bên đảo tới, Phi Uyên lâm nguy không loạn, kiếm chiêu biến đổi, tiểu quát nói, thần quang phi tuyết địch sư nguyệt. Kiếm thế hóa thành một màn sáng tròn trịa, bảo vệ toàn thân nàng. Những luồng mực có tính ăn mòn cực mạnh đó rơi xuống màn sáng, toàn bộ đều bị đánh bật ra, không thể làm tổn thương nàng dù chỉ một phân hào. Thân pháp nàng nhanh nhẹn, kiếm pháp linh hoạt, xuyên qua giữa bầy thú, khiến không ít hành khách phát ra một tràng kinh hô. Tô Minh nhìn cục diện chiến đấu, ánh mắt bình tĩnh. Những con Mặc Kỳ Giao này tấn công cực kỳ có quy củ, phối hợp ăn ý, chuyên môn tấn công những chỗ yếu của thân thuyền và kẽ hở trong đội hình hộ vệ. Điều này không giống với việc dã thú thông thường tự chiến đấu độc lập, đằng sau e rằng có hải thú vương cấp cao hơn đang chỉ huy, thậm chí là có người đang bí mật khống chế. Hắn thấy Phi Uyên tuy dũng mãnh, nhưng dù sao song quyền khó địch tứ thủ, dần dần bị càng nhiều Mặc Kỳ Giao bao vây, đã có thế nguy hiểm trùng trùng. Ngay lúc này, từ hướng mũi thuyền chuyển đến hai tiếng quát lớn. Chức vụ. Một giọng nữ thanh lãnh vang lên. Chỉ thấy một nữ tử thân mặc bộ đồ bó sát gọn gàng, thân pháp nhanh nhẹn, hai tay bấm quyết, vài luồng nước từ hư không ngưng tụ trước người nàng, hóa thành từng quả cầu nước trong suốt, chuẩn xác bắn về phía chiến trường. Vài con Mặc Kỳ Giao hung hãn nhất bị cầu nước đánh trúng, thân thể cứng đờ, lại bị trói chặt giữa không trung, không thể nhúc nhích. Nữ tử ước chừng chưa đến 30 tuổi, ánh mắt sắc bén như ưng, chính là thuyền trưởng của con thuyền này, nghe nói nàng có biệt danh Thôi Lão Đại, tên thật là Thôi Tam Nương. Ha 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 ha. Đến thật đúng lúc. Từ một hướng khác, vang lên tiếng cười lớn như trung hồng. Một tráng hán vóc dáng khôi ngô không lùi mà tiến, lao thẳng về phía một con Mặc Kỳ Giao đang đâm vào mạn thuyền. Hán toàn thân tỏa ra khí tức nóng bỏng, quát lớn một tiếng, Liệu Nguyên Kính. Keng. Một tiếng vang lớn, hai cánh tay tráng hán giao nhau, lại cứng rắn đỡ được con cự thú đó, khiến nó bị đánh văng ra ngoài. Hán chính là đại phó Quý Hải. Ngay sau đó, Quý Hải phản tay một quyền, nội kinh màu đỏ tươi ngưng tụ thành một hỏa cầu lớn bằng đầu người, đánh trúng bụng một con hải thú khác, trực tiếp làm nó nổ tung, cháy xém bên ngoài, nát bươm bên trong, phát ra một mùi khét lẹt. Có thêm Thôi Tam Nương và Quý Hải gia nhập, áp lực của các hộ vệ trên thuyền giảm đi rất nhiều, nhưng số lượng hải thú vẫn không ngừng tuôn ra, dường như vô cùng vô tận. Một con Mặc Kỳ Giao đầu lĩnh có thân hình đặc biệt to lớn, hiển nhiên là kẻ chỉ huy bầy hải thú này, nó vòng qua mọi người, thân thể khổng lồ đột ngột nhảy vọt từ biển lên, mục tiêu nhắm thẳng vào thuyền lâu, dường như muốn một lần hủy diệt hoạch tâm của con thuyền. Thôi Tam Nương và Quý Hải đều bị những hải thú khác vướng chân, không thể phân thân, nhìn thấy thú vương sắp sửa ra tay. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tô Minh động rồi. Hắn tay phải nắm chặt chôi đao bên hông. Tại hiện trường không có ai nhìn rõ hắn ra đao thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng phụt nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Một đạo đao quang màu máu nhanh đến cực điểm, lướt qua dưới sắc trời u ám rồi biến mất. Con mặc kỳ giao đầu lĩnh hùng bá một cõi kia, thân thể khổng lồ đột ngột dừng lại giữa không trung, giữa cái đầu lớn và cơ thể nó xuất hiện một đường huyết tuyến mỏng manh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của nó lặng lẽ trượt xuống, rơi vào biển cả sóng gió cuộn cuộn, thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ. Toàn bộ quá trình gọn gàng dứt khoát, thể hiện rõ phong cách nhanh, chuẩn, ác. Thú vương vừa chết, bầy mặc kỳ giao còn lại như rồng mất đầu, thế công lập tức trở nên hỗn loạn. Dưới sự hợp lực tiêu diệt của mọi người, rất nhanh chúng liền bị chém giết sạch sẽ. Bão tố cũng dần dần bình ổn theo sự tan rã của bầy thú, mây đen tan đi, ánh nắng lại rải xuống mặt biển. Quý Hải một cước đá xác con hải thú cuối cùng xuống thuyền, lao đi nước máu và nước mưa trên mặt, bước đi nhanh như sao băng đến trước mặt Tô Minh và Phi Uyên, cười lớn nói, thật sảng khoái. Hai vị thân thủ tốt quá. Tại hạ Quý Hải, là đại phó trên con thuyền này. Đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ. Phi Uyên thu kiếm vào vỏ, đáp ý hết cằm, trong trẻo nói, ta gọi Phi Uyên. Hành hiệp trưởng nghĩa, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, là điều nên làm. Lúc này, thuyền trưởng Thôi Tam Nương cũng đi tới. Nàng trước tiên liếc nhìn Tô Minh, sau đó ôm quyền với hai người, giọng điệu trầm ổn nói, Thôi Tam Nương, thuyền trưởng của con thuyền này. Hai vị có cao nghĩa, Thôi Tam Nương tại đây xin cảm tạ. Không biết hai vị cao tính đại danh, sư thừa nơi nào? Tô Minh bình tĩnh đáp lễ, nhàn nhạt mở miệng, Tô Minh, vô môn vô phái, một tán nhân, chỉ là tiện tay thôi, thuyền trưởng không cần khách khí. Chương 117, Tiên đạo. Đạo vực tứ tông. Chương 117, Tiên đạo. Đạo vực tứ tông. Trên Vô Tận Hải, mấy tuần sau, trên bong thất bảo đại thuyền, gió biển mặn nồng bị một luồng hương thịt kỳ dị lấn át. Thân hình Tô Minh vững như bàn thạch, mặc cho thân thuyền lắc lư, tay phải hắn nắm đao vẫn không hề nhúc nhích. Cổ tay khẽ rung, một luồng sáng bạc lóe lên, con cá biển vừa câu lên trên tất đã được lọc xương chuẩn xác, thịt cá trong suốt như ngọc, dày mỏng đều đặn. Tay trái hắn nhón lấy mấy loại linh thảo tự mang nghiền nát, giải lên thịt cá, sau đó dùng gia vị thô sơ trên thuyền để ướp, động tác nước chảy mây trôi, mang theo một nhịp điệu độc đáo, không giống đang nấu ăn, mà càng giống đang diễn luyện một bộ đao pháp tinh diệu. Sảng khoái. Một thân ảnh khôi ngô ngẩng đầu nốc cạn một ngụm lớn liệt ỉu, làn da màu đồng cổ ửng lên sắc hồng khỏe mạnh. Chính là đại phó, Quý Hải. Hắn quay miệng, lớn tiếng cười nói, "Tô huynh đệ, trước khi quen biết người, ta Quý Hải còn tưởng món nhắm ngon nhất thế gian này chính là Lạc Giang. Bây giờ chật chật, cái miệng ta bị ngươi chiều hư rồi, sau này biết làm sao đây?" Phi Uyên bên cạnh cũng ăn đến hai má phồng phồng, nghe vậy liên tục gật đầu, nói không rõ mà phụ họa theo, "Đúng vậy, tài nghệ này của Tô Minh ngươi, quá lợi hại rồi." Tô Minh khẽ cười nhạt, đưa một sâu thịt cá vừa dùng chân hỏa nướng chín qua, "Quý đại ca quá khen rồi, hành tẩu giang hồ, có thêm một tài nghệ cũng không phải chuyện xấu." Lời nói hắn chuyển hướng, tưởng như tùy ý nhắc đến, nói đến, "Quý đại ca cũng họ Quý, không biết có duyên nguyên gì với Quý gia, một trong ngũ đại thế gia của Lâm Viên thành không?" Động tác cười lớn uống rượu của Quý Hải xuất hiện một thoáng dừng lại nhỏ đến mức khó nhận ra. "Ha ha, Tô Minh đệ nói đùa rồi." Hắn rất nhanh khôi phục bộ dạng hào sảng ấy, đó là một đại tộc đứng đầu thiên hạ, ta một kẻ thô tục phiêu bạt trên biển, sao dám trèo cao như vậy? "Không liên quan, không liên quan. Nào, uống rượu." Hắn nâng vỏ rượu, dục Tô Minh. Tô Minh không truy vấn thêm, chỉ là đón lấy vỏ rượu, chạm ly với hắn. Quý Hải này, tính cách khí phách hào hùng, nhìn như phóng túng, nhưng sâu trong ánh mắt luôn ẩn chứa một nét âm u không xua tan được. Hòa đức chi thân, trời sinh có lẽ là tính tình sôi nổi như lửa dầu. Nhắc đến Quý gia Lâm Viên Thành, phản ứng của hắn quá nhanh, phủ nhận cũng quá dứt khoát. Nắm đấm siết chặt ấy đã tiết lộ sự bất an trong lòng hắn. Là thù hận, hay là không cam lòng? Xem ra nội bộ ngũ đại thế gia cũng không hề đồng lòng. Vũng nước này, so với ta tưởng tượng còn sâu hơn. Chuyện nhà của Quý Bánh Bánh chưa xong, lại thêm một manh mối, tạm thời ghi nhớ. Trong lúc suy nghĩ miên man, Tô Minh trên mặt không lộ vẻ gì, lại một phen đẩy chén đổi ly. Lại hành trình mấy ngày, Phi Uyên vẫn luôn đứng ở mũi thuyền nhìn ra xa, nhẹ cất lên mà gọi, "Tô Minh ngươi xem, phía trước, chúng ta đến rồi." Tô Minh ngẩng mắt nhìn đi, chỉ thấy thất bảo đại thuyền đang đi tới một tấm bình phong vô hình có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dao động như sóng nước. Khoảnh khắc mũi thuyền chạm vào bình phong, không hề có chút trở ngại, bình ổn xuyên qua. Chính là khoảnh khắc này, tất cả xung quanh đều thay đổi. Mùi gió biển thay đổi, mùi mặn nồng đậm đặc bị hương thơm cỏ cây thấm đẫm lòng người và linh khí thuần tịnh thay thế. Trong không khí, thiên địa nguyên khí đậm đặc đến mức gần như ngưng tụ thành vật chất. Xa xa, không còn là đường chân trời biển cả đơn điệu nữa. Từng tòa tiên sơn mây mù lượn lờ sừng sững nổi lên, có ngọn núi thậm chí hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, trên đó có thác nước như ngân hà treo ngược, tiên hạc bay lượn của tụ, lại có cầu đồng bắc ngang giữa các ngọn núi, tràn đầy cảm giác không giống nhân gian. Đây chính là đạo vực, thiên địa linh khí thật kinh người. Tô Minh trong lòng khẽ rung động. So với Dược Vương cốc còn tinh thuần, đậm đặc hơn, mà lại trong không khí tràn ngập một luồng đạo vận kỳ dị, dường như mỗi một làn gió, mỗi một tấc đất đều bị thuật pháp và trận pháp tẩm bổ ngàn vạn năm. Tiên thiên đạo thể của hắn tại khoảnh khắc tiếp xúc với mảnh trời đất này liền trở nên hoạt bát, như cá trở về nước, mỗi một lỗ chân lông đều đang hoàn hô nhảy nhót, tham lam nuốt nhả năng lượng tinh thuần. Nhưng cũng quá bài ngoại rồi. Tô Minh nhạy bén nhận ra, pháp tắc của mảnh trời đất này dường như tự nhiên đang thẩm định và bài xích những thứ không thuộc về nó. Kẻ ngoại lai như hắn, giống như một giọt mực rơi vào nước trong, không quá rõ rệt, cũng không quá đột ngột. Chẳng trách người đạo vực có cảm giác ưu việt trời sinh, sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, điểm khởi đầu vốn đã khác biệt. Phi Uyên đã phấn khích kéo tay áo hắn, chỉ vào ngọn núi cao thẳng tắp tận mây xanh ở phía đông nhất, "Tô Minh ngươi xem, đó chính là Sơn Môn Tiên Kiếm Bình của Tiên Vũ Kiếm Tông chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, đạo vực chúng ta tổng cộng có tứ tông, lợi hại nhất chính là..." Nàng như một con chim non về tổ, dịu dít giới thiệu, "Thần Khiếu Đao Tông, tu luyện đao pháp cương mạnh nhất, tông chủ tên Tiên Kim Thiếu, Âm Dương Học Tông, tinh nghiên các loại kỳ môn thuật pháp, còn có Tử Vi Tinh Tông, bọn hắn quan sát tinh tượng, suy diễn tiên cơ, tông chủ tên Hạo Thiên Huyền Túc, bí ẩn nhất. Cuối cùng chính là Tiên Vũ Kiếm Tông chúng ta rồi. Thần Khiếu Đao Tông, Âm Dương Học Tông, Tử Vi Tinh Tông, Tiên Vũ Kiếm Tông. Đao, thuật, sao, kiếm, đúng là đã bao trùm phần lớn các phương hướng của võ học. Tô Minh thầm ghi nhớ. Thần Khiếu Đao Tông, không biết Phong Tiêu Giao tiền bối có quan hệ gì với Đao Tông. Đại truyền cập bến tại Quy Khư Tiên Đảo. Sau khi cáo biệt Quý Hải, Tô Minh liền dưới sự dẫn dắt của Phi Huyền, bước lên con đường đến Tiên Vũ Kiếm Tông. Bên trong đại điện Tiên Vũ Kiếm Tông, Tô Minh vừa bước vào cổng điện, liền cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhập thẳng vào mặt. Đại điện trang nghiêm túc mục, trên ghế chủ vị có một nam tử trung niên đang ngồi, mặt như ngọc, ba tròm râu dài, thân mặc một bộ đạo bào vân trắng tinh khiết. Hắn tĩnh lặng ngồi ở đó, rõ ràng không có bất kỳ khí thế nào tỏa ra, nhưng lại tự nhiên trở thành trung tâm của cả không gian. Hai bên, mười mấy vị trưởng lão khí tức uyên thâm hùng vĩ như núi đứng thành hàng. Ánh mắt của những người này, hoặc dò xét, hoặc hiếu kỳ, hoặc bình thản, tất cả đều hội tụ trên người Tô Minh. Đến rồi, đây chính là người nắm quyền của tông môn đỉnh cấp đạo vực, phụ thân của Phi Huyền, Tiên Vũ Kiếm Tông tông chủ. Tô Minh trong lòng rùng mình, khí tức hắn sâu không thấy đáy, nhìn như bình tĩnh, thực chất như một vực sâu ẩn chứa phong bạo. Các trưởng lão xung quanh, mỗi người đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn năm đại thánh giả từng chặn giết ta khi xưa. Luồng áp lực này, vượt xa lúc trước, bởi vì khi đó bọn họ là sát ý thuần túy, còn bây giờ, là dò xét, là cân nhắc, là hiếu kỳ. Đối mặt với trận thế như vậy, trong cơ thể Tô Minh, Thái Hư Định Huyền Kình tự động vận chuyển, tâm cảnh lập tức chìm vào cảnh giới chân như. Lòng như gương sáng, không nhiễm bụi trần, uy áp và sự dò xét bên ngoài đều như gió mát thổi qua mặt, không thể lay động hắn mảy may. "Cha, ta trở về." Tiếng hoan hô của Phi Huyền phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện, nàng mấy bước chạy đến trước mặt tông chủ, mang theo vài phần nũng nịu. Tông chủ Ngao Ưng trên mặt lộ ra ý cười ôn hòa, khẽ vỗ vỗ tay nữ nhi, ngay sau đó ánh mắt chuyển sang Tô Minh. "Vị này chính là Tô Minh thiếu hiệp đến từ Trung Nguyên sao?" Tiểu nữ Phi Huyền trong linh phủ đưa tin, vô cùng tán dương nghĩa cử của thiếu hiệp. "Lão phu Ngao Ưng, thay mặt Tiên Vũ Kiếm Tông, tạ ơn thiếu hiệp đã ra tay tương trợ." Tô Minh không khiêm tốn không tiêu ngạo mà chắp tay, "Ngao tông chủ khách khí rồi. Ta và Phi Huyền cô nương quen biết nhau trong bí cảnh, là bằng hữu, tương trợ là nghĩa vụ nên làm." Những người trong điện nghe hắn đáp lời như vậy, không ít người trong mắt đều hiện lên vẻ dị sắc. Ở Trung Nguyên có lẽ là chuyện bình thường, nhưng ở đạo vực đẳng cấp nghiêm, cực kỳ coi trọng xuất thân tông môn, một tán tu có thể giữ được sự bình tĩnh này trước mặt Tiên Vũ Kiếm Tông tông chủ, thật sự hiếm thấy. Ngao Ưng mỉm cười gật đầu, dường như khá hài lòng với phản ứng của Tô Minh. Một hồi hàn huyên khách sáo qua đi, không khí trong điện đã hòa hoãn hơn nhiều. Đúng lúc này, ánh mắt Ngao Ưng rơi trên người Tô Minh, ánh mắt vốn ôn hòa trở nên sắc bén, hệt như hai thanh kiếm vô hình, muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Không khí trong đại điện đột nhiên ngưng động. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn ôn hòa, Phi Huyền nói, thiếu hiệp đồng ý giúp nàng thu hồi danh kiếm huyết bất nhiễm mà tông ta đã thất lạc bên ngoài, đây là nghĩa cử cao đẹp. Nhưng lão phu vẫn hiếu kỳ, thiếu hiệp thiên tư phi phàm, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, vượt đại dương xa xôi đến đạo vực gần như cách biệt với thế gian này của ta, điều thiếu hiệp mong cầu, e rằng không chỉ là một câu nghĩa vụ bằng hữu đơn giản như vậy chứ. Chương 118, bái tiếp. Hứa hẹn. Chương 118, bái tiếp. Hứa hẹn. Tiên Vũ Kiếm Tông, Lăng Tiêu Điện. Điều ngươi mong cầu, e rằng không chỉ đơn thuần là một nghĩa hữu nghị như vậy chứ. Thanh âm của Ngao Ưng bình đạm. Tới rồi. Tô Minh trong lòng chấn động. Đây mới là chân chính chất vấn. Là người đứng đầu một tông môn, tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với một đáp án qua loa như vậy. Hắn muốn một động cơ có thể khiến hắn tin phục, phù hợp logic. Đối mặt với luồng uy áp đủ để khiến võ giả tầm thường tâm thần sụp đổ này, thân hình Tô Minh thẳng tắp như tùng, khí tức nội liễm, uyên đỉnh nhạc trí. Khí huyết trong cơ thể hắn như núi lửa đang ngủ say, nhìn như bình tĩnh, thực chất bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng lay trời động đất. Đây là sự tự tin mà Tiên Thiên Đạo Thể Đại Thành mang lại cho hắn. Nhưng hắn rõ ràng, chút tự tin này trước mặt thánh cảnh cường giả, không đáng nhắc tới. Trí tuệ và lời lẽ, vào lúc này mới là vũ khí sắc bén nhất của hắn. Ý nghĩ trong não hải chuyển động cực nhanh, Tô Minh đã định ra đối sách. Lá bài tẩy duy nhất của hắn chính là nguồn gốc của Túy Sinh Mộng Tử, Phong Tiêu Giao. Đây là sợi dây liên kết duy nhất mà hắn hiện tại có thể dùng để kéo quan hệ với tông môn đỉnh cấp đạo vực. Cần phải thẳng thắn, nhưng phải chú trọng kỹ xảo. Hắn ôm quyền, hành một lễ võ giả tiêu chuẩn, động tác trầm ổn hữu lực, không ti không kháng. Tông chủ minh giám. Tô Minh mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, vang vọng trong đại điện tịch tĩnh. Vãn bối quả thực có mục đích khác. Đao pháp vãn bối tu luyện chính là ngẫu nhiên có được bí tịch do một vị tiền bối tên là Phong Tiêu Giao lưu lại. Trang cuối bí tịch từng nói rằng, người tu luyện đao pháp của hắn liền thừa nhận nhân quả của hắn, nếu có cơ hội nên tự mình đến đạo vực Thần Tiếu Đao Tông đưa lên bái thiếp, chấm dứt chân duyên. Lời nói đến đây, hắn hơi dừng lại, ánh mắt hướng về Ngao Ưng, thản nhiên không sợ. Lần này vãn bối đến đây chính là để thực hiện lời hứa ấy. Còn về việc giúp đỡ Phi Huyền cô nương, vừa là nghĩa hữu nghị, cũng là vì vãn bối nghe nói Kiếm Tông và Đao Tông đồng khí liên tri, hành động này cũng coi như là việc trong phận sự. Một phen lời nói xong, không khí trong đại điện tựa hồ ngưng đọng lại. Phong Tiêu Giao. Khi ba chữ này từ trong miệng Tô Minh thoát ra, hắn cảm giác bắt được mấy chỗ biến hóa cực kỳ nhỏ trong điện. Trong đôi mắt sâu thẳm của tông chủ Ngao Ưng, một tia kinh ngạc cực độ chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức hầu như không thể nắm bắt, nhưng Tô Minh đã nhìn rõ. Mấy vị trưởng lão vốn có thần tình đạm mạc kia, khí tức xuất hiện sự hỗn loạn trong khoảnh khắc. Trong ánh mắt trao đổi của bọn hắn, tràn đầy những cảm xúc phức tạp khó hiểu, có chấn kinh, có nghi hoặc, thậm chí còn có một tia kiên kỵ. Cái tên này, đã đúng rồi. Tô Minh trong lòng đại định. Ý nghĩa mà cái tên Phong Tiêu Giao này đại biểu tại đạo vực, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Ha ha. Ha 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 ha. Một trận cười lớn phá vỡ sự trầm mặc. Ngao Ưng giãn mày, từ bảo tọa đứng dậy, ánh mắt sắc bén thẩm tra lúc trước trở nên phức tạp mà thâm thúy. Tốt. Thật là một câu thực hiện lời hứa này. Không ngờ, ngươi lại là truyền nhân của hắn. Thanh âm của Ngao Ưng mang theo mấy phần cảm khái, mấy phần nhẹ nhõm, hắn không tiếp tục truy cứu, mà chuyển đề tài, thôi được. Khách đến là nhà, Tiên Vũ Kiếm Tông ta hoan nghênh anh hùng thiên hạ. Hắn bước xuống bậc thang, đến trước mặt Tô Minh, khí chẳng cường đại khiến không khí xung quanh đều trở nên đặc quánh. Ngươi giúp Phi Uyên tìm lại vết bất nhiễm đây chính là đại công. Tiên Vũ Kiếm Tông ta có công tất thưởng. Chẳng bao lâu nữa sẽ là thời điểm Thần Tiếu Đao Tông khai sơn tu đồ, lão phu sẽ đích thân viết một phong bái thiếp, do ngươi mang đi, giúp ngươi nhập môn. Tô Minh trong lòng khẽ động. Một phong bái thiếp do chính tay người đứng đầu một tông môn viết, phân lượng này thật sự quá nặng rồi. Điều này có thể giúp hắn tiết kiệm vô số phiền toái, giúp hắn trực tiếp tiếp xúc với hạch tâm của Thần Tiếu Đao Tông. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Ngao Ưng mới thực sự khiến hắn tâm thần chấn động. Ngoài ra, lão phu lại hứa cho ngươi một lời hứa. Ngao Ưng nhìn chằm chằm Tô Minh, từng chữ từng câu nói ra, ngày sau ở đạo vực, chỉ cần có nhu cầu, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Tiên Vũ Kiếm Tông ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. Hứa hẹn. Một lời hứa của thánh cảnh cường giả. Trái tim Tô Minh mạnh mẽ đập một cái. Hắn rõ ràng giá trị của lời hứa này hơn bất kỳ ai. Điều này căn bản không phải kim ngân linh thạch có thể cân đo đong đếm. Đây là một lá hộ thân phủ, một lá bài tẩy đủ để cứu mạng ở đạo vực. Hành động này của Ngao Ưng, một là để trả lại nhân tình huyết bất nhiễm, hai là nhìn chúng tiềm lực của chính mình, tiến hành đầu tư trước thời hạn. Hoặc giả, còn có nguyên nhân thứ ba, liền có liên quan đến Phong Tiêu Giao thần bí kia. Bất kể thế nào, hồi báo này có thể gọi là thiên giá. Tô Minh đè nén sóng lòng, lần nữa ôm quyền, cúi sâu một cái, đa tạ tông chủ hậu tứ, văn bối khắc ghi trong lòng. Tư thái của hắn cung kính, lại không nịnh bợ, nắm giữ chừng mực vừa phải. Ngao Ưng hài lòng gật gật đầu, hắn thưởng thức sự trầm ổn này của Tô Minh. Hắn phất phất tay, một nữ đệ tử đứng hầu bên ngoài điện lập tức đi vào. Mang Tô công tử cùng Phi Uyên đến Tĩnh Đào tiểu trúc nghỉ ngơi, chiêu đãi tử tế, không được chậm trễ. Vâng, tông chủ. Rời khỏi Lăng Tiêu điện, đi trên hành lang mây dài nối liền các ngọn núi phù không, không khí áp lực liền quét sạch không còn. Phi Uyên lại khôi phục bản tính hoạt bát lanh lợi, giống như một chú chim bách linh vui vẻ, liễu lo không ngừng giới thiệu phong cảnh ven đường cho Tô Minh. Tô Minh, ngươi nhìn bên kia, đó là Hoán Kiếm Chỉ đệ tử tông môn chúng ta mỗi ngày đều phải dùng suối núi tôi luyện bộ kiếm của mình ở đó. Còn có bên kia, ngọn núi cao nhất kia gọi Tinh Ngữ Bình, buổi tối đi vào đó ngắm sao là rõ nhất rồi. Tô Minh mỉm cười lắng nghe, ánh mắt lại lướt qua Vân Hải, trong lòng còn đang dư vị tất cả những gì vừa diễn ra trên điện. Đi được một đoạn đường, Phi Uyên bỗng nhiên dừng bước, ghé sát vào bên cạnh Tô Minh, chu môi nhỏ, có chút bất mãn mà thì thầm nhỏ giọng, "Tô Minh ngươi xem, cha ta cũng quá keo kiệt rồi. Ngươi giúp chúng ta ân lớn như vậy, hắn liền cho ngươi viết một phong thư, lại nói một câu là xong rồi sao? Đây coi là báo đáp gì chứ?" Nghe được lời này, Tô Minh bật cười lắc đầu. Nha đầu này, thật sự là ở trong phúc không biết phúc. Hắn quay đầu, nhìn gương mặt thanh lệ thoát tục, mang theo chút nét trẻ con của Phi Uyên, nghiêm túc nói ra, "Phi Uyên cô nương, ngươi sai rồi." "Hả? Ta sai ở chỗ nào?" Phi Uyên không hiểu chớp chớp đôi mắt to. "Phong thư kia là viên gạch gõ cửa, có thể giúp ta tiết kiệm vô số công sức, để ta trực tiếp bước vào đại môn của Thần Tiếu Đao Tông." Giọng điệu Tô Minh bình tĩnh, mà lời hứa kia mới thực sự là ngàn vàng không đổi. Giá trị của nó vượt xa bất kỳ bảo vật nào ngươi nhìn thấy. Lời hứa của thánh cảnh cường giả, vào thời khắc mấu chốt, có thể đổi lấy cái gì? Có thể đổi lấy một cái mạng, có thể đổi lấy sự che chở của một tông môn, có thể đổi lấy một cơ hội nghịch chuyển càn khôn. Những thứ này, đối với Phi Uyên từ nhỏ lớn lên trong tiến cảnh, được mọi người che chở mà nói, hoặc giả quá xa vời và trừu tượng. Nhưng đối với Tô Minh từ tầng lớp đáy dãy rủa cầu sinh, từng bước một đi đến hôm nay mà nói, hắn quá rõ ràng phân lượng của lời hứa này nặng đến mức nào rồi. Phi Uyên nửa hiểu nửa không gật đầu, nàng tuy nhiên không hoàn toàn lý giải thâm ý bên trong đó, nhưng nàng tin vào phán đoán của Tô Minh. Nàng rất nhanh liền ném điểm tiểu sự này ra sau đầu, lại hưng phấn lôi kéo Tô Minh, nói muốn mang hắn đi đến thử Vân Lộ cao độc lưu của Kiếm Tông. Rất nhanh, hai người liền đến Tĩnh Đào tiểu trúc nơi nghỉ chân. Đây là một tòa viện lạc độc lập treo bên vách núi, tinh xảo và điển nhã, trong viện trồng mấy cây thanh tùng, sau nhà chính là vạn trượng vân hải. Nữ đệ tử cáo lui xong, Phi Uyên lại dặn dò mấy câu, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta lát nữa sẽ đến tìm người chơi, liền nhảy nhót rời đi. Tô Minh một mình bước vào tiểu trúc, đẩy cánh cửa thông ra sân thượng. Gió lạnh phả vào mặt, mang theo hơi nước ẩm ướt của vân hải. Hắn đứng bên rìa sân thượng, nhìn xuống phía dưới mây cuộn mây bay, đằng xa tiên hạc từng đàn kết đội bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thoát. Linh khí của phương thiên địa này chủ động thân cận với cơ thể hắn, tiên thiên đạo thể lặng lẽ vận chuyển, cùng toàn bộ thế giới sản sinh sự cộng minh huyền diệu. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, sắp xếp lại những thu hoạch của chuyến đi này và con đường sắp tới trong lòng. Thần Tiếu Đao Tông chương 119, Kiếm Tông đại sư Minh. Phu Đao Tông. Chương 119, Kiếm Tông đại sư Minh. Phu Đao Tông. Tiên Vũ Kiếm Tông, Thính Đảo tiểu trúc. Một đêm thổ nạp, Tô Minh từ từ mở hai mắt, một đạo tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn đẩy cánh cửa thông ra ban công, không khí lạnh lẽo buổi sớm xen lẫn hương cỏ cây cùng linh khí tinh thuần khắp nơi ập thẳng vào mặt. Không hổ là tông môn đỉnh cấp của đạo vực, nồng độ linh khí trong không khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, tiên thiên đạo thể đều đang tự động vận chuyển, hiệu suất vượt xa bên ngoài. Tô Minh trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, cảm nhận được cảm giác lực lượng sung mãn từ tứ chi bách hải truyền đến, trạng thái tốt chưa từng có. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy mây mù lượn lờ giữa quần sơn, vô số đạo kiếm quang như đom đóm xuyên qua các ngọn núi, thiên hạc kêu vang giữa mây, một cảnh tượng tiên ra. Đệ tử nơi đây, người trẻ tuổi nhất e rằng cũng có tu vi thoát thai cảnh giới, hơn nữa căn cơ vững chắc, kiếm ý thuần túy. Ngay khi hắn thầm đánh giá, một bóng người chạy đến, chưa tới gần, giọng nói trong trẻo đã truyền đến, "Tô Minh, ngươi tỉnh rồi, ta dẫn ngươi đi thăm tông môn của chúng ta." Chính là Phi Liên. Tô Minh gật đầu, mũi chân khẽ nhón, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh kiếm quang của Phi Liên. Hai người vai kề vai bước đi, xuyên qua giữa các ngọn núi của Tiên Vũ Kiếm Tông. Dọc đường, không ngừng có đệ tử dừng lại, cung kính hành lễ với Phi Liên, miệng gọi sư tỷ. Phi Liên hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục này, ưỡn ngực, giới thiệu cho Tô Minh tên và công dụng của các ngọn núi, từ truyền công điện đến luyện khí các, từ linh dược viên đến nơi ở của đệ tử, mọi việc dù lớn dù nhỏ. Ngay khi hai người đi qua một sơn cốc cú tĩnh, bước chân của Phi Liên lại dừng lại. Nàng chỉ vào một cây cổ tùng khổng lồ trong cốc, hạ giọng nói, "Đại sư minh của ta lại đang ngủ ở đó." Tô Minh nhìn theo hướng nàng chỉ thấy dưới cây cổ tùng, một thanh niên bạch y liễu đang dựa nghiêng vào thân cây, hai mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ say. Hắn đang ôm ngang một cây sáo ngọc tím, ngón tay vô thức đặt trên sáo, cả người hòa làm một thể với môi trường xung quanh. Người này thật kỳ lạ. Tô Minh chau mày, trong thần cảm của hắn, lại hoàn toàn không thể xuyên qua tầng bình chướng như có như không quanh thân thanh niên kia. Trên người hắn không có một chút kiếm khí sắc bén nào, trái lại giống như một cái giếng cổ sâu không thấy đáy, tất cả khí tức đều nội liễm đến cực điểm. Cảm giác này, so với khi đối mặt với cường giả thánh cảnh còn quỷ dị hơn. Phi Huyên rón rén đi đến, dường như có chút e ngại, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, tăng cao âm lượng, "Đại sư minh, ngươi lại đang ngủ ở đây? Mặt trời đã chiếu chói chang rồi." Khóe mắt thanh niên bạch y kia run rẩy rất lâu, mới miễn cưỡng hé mở một khe, ánh mắt lờ đờ, động tác chậm chạp ngáp một cái, dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. "Ừm, là Huyên Minh sư muội ạ." Giọng hắn mơ hồ không rõ, mang theo giọng mũi lẩm đẩm, "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Phi Huyên tức đến vùng má, "Là Phi Huyên? Huyên Minh cái gì? Đây là bằng hữu của ta, Tô Minh." Đại sư minh ánh mắt chuyển sang Tô Minh. Khoảnh khắc đó, ánh mắt lờ đờ của hắn dường như thanh tỉnh trong chốc lát, dường như nhìn thấy bản chất đao ý của Tô Minh. "À, đao. Đao không tệ." Hắn gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, "Thật đáng tiếc." Nói xong hai chữ này, hắn liền lại nhắm mắt lại, đổi một tư thế thoải mái hơn, miệng lẩm bẩm, "Buồn ngủ quá." Phi Liên thấy vậy, kéo Tô Minh vội vàng rời đi. "Ngươi đừng để ý nàng có chút xấu hổ giải thích, đại sư minh tên Mạc Ly sao?" Hắn cứ như vậy đấy, tâm trí dường như luôn không tỉnh táo. Nhưng hắn là thiên tài mạnh nhất tông môn ta trong mấy trăm năm qua. Thấy Tô Minh ném ánh mắt dò hỏi lại, giọng điệu của Phi Liên mang theo sự sùng kính. Lúc đó, đạo vực tổ chức Thiên Nguyên Luân Khôi đại sư minh của ta khi mới 8 tuổi, quét ngang tất cả thiên kiêu của bốn tông, một lần đoạt ngôi đầu, giành được vị trí thần quân cho tông môn. Từ đó về sau, hắn liền không còn hứng thú với bất cứ điều gì, mỗi ngày không phải làm thơ thì là thổi sáo ngủ trên mái nhà. Kiếm của hắn tên là Tùy Tâm Sở Dục cùng huyết bất nhiễm của cha ta, chí chi bất bại của ta cùng được xưng là ba danh kiếm lớn của tông môn, nhưng chưa ai từng thấy hắn thực sự ra kiếm. Thiên Nguyên Luân Khôi, vị trí thần quân. Tô Minh trong lòng nhấm nháp mấy từ này, nghe có vẻ như là cuộc quyết đấu đỉnh cao của thế hệ trẻ toàn bộ đạo vực, tương tự như thiên hạ phong vân bảng nhưng dường như tập trung hơn vào các tông môn. 8 tuổi đoạt ngôi đầu. Mạc Ly sao này, đúng là một quái vật. Còn câu thật đáng tiếc không đầu không đuôi của Mạc Ly sao, cũng như một cái gai nhỏ, đọc lại trong lòng Tô Minh. Lại qua mấy ngày, Thần Khiếu Đao Tông chiêu đồ thí luyện chính thức bắt đầu. Ngay hôm đó, Phi Liên hớn hở tìm đến Tô Minh, trong tay cầm một phong bái thiếp chế tác tinh xảo. "Trả ta cho đấy." Nàng nhét bái thiếp vào tay Tô Minh, "Có cái này, ngươi sẽ không cần tham gia những cuộc thí luyện nhập môn rườm rà kia nữa, có thể trực tiếp gặp Đao Tông tông chủ." Tô Minh nhận lấy bái thiếp, hắn có thể cảm nhận được bên trong bái thiếp này ẩn chứa một luồng kiếm ý của Tiên Vũ Kiếm Tông tông chủ Ngao Ưng. Tông chủ Ngao Ưng tự tay viết thư, đây không chỉ là sự tiến cử, mà còn là một thái độ đại diện cho sự công nhận của Tiên Vũ Kiếm Tông. Có nó, ta ở Đao Tông sẽ có khởi đầu thuận lợi hơn nhiều. Hắn cất bái thiếp vào trong lòng, nói với Phi Liên, "Đa tạ." "Khách khí gì, đi thôi, ta tiễn ngươi." Nửa canh giờ sau, Phi Liên thu kiếm, cùng Tô Minh đến sơn môn Đao Tông. Vẫn chưa tới gần, một luồng đao ý bá đạo tuyệt luân đã ập thẳng vào mặt, khiến ra người ta cũng cảm thấy từng đợt đau nhói. Đao ý thật mạnh. Cả sơn môn dường như là một thanh bảo đao tuyệt thế đã ra khỏi vỏ, mũi nhọn sắc bén lộ rõ, hoàn toàn khác biệt với sự phiêu giật linh động của Tiên Vũ Kiếm Tông. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sơn môn được điêu khắc từ một khối đá sắt đen nguyên khối, trên đó viết bốn chữ lớn Thần Khiếu Đao Tông nét bút hùng hồn, như đao chém dịu vạn. Hai đệ tử giữ sơn môn mặc trang phục bó sát màu đen, tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt sắc bén, thẳng tắp bắn tới. Đệ tử nơi đây, ánh mắt đều giống như đao, tràn đầy chiến ý và sự rõ xét. Đây mới là nơi mà đao khách nên ở, không biết Phong Tiêu Giao tiền bối ở trong tông môn có vị trí gì. Một trong số các đệ tử giữ sơn môn lên tiếng, giọng nói vang dội, trung khí đầy đủ. Người đến là ai, xương danh tính? Phi Liên tiến lên một bước, từ tay Tô Minh lấy lại bái thiếp, nói lớn, Tiên Vũ Kiếm Tông Phi Liên, cùng bằng hữu Tô Minh, cầm bái thiếp của tông chủ bản tông, đến bái kiến tông chủ Quý Tông. Đệ tử kia nhận lấy bái thiếp, cẩn thận xem xét một lượt, khi cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa bên trong, thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt vốn sắc bén hóa thành cung kính. Hắn trả lại bái thiếp, cúi người nói, thì ra là quý khách của Tiên Vũ Kiếm Tông, xin mời theo ta. Nói xong, hắn xoay người đi trước dẫn đường. Tô Minh và Phi Liên nhìn nhau một cái, rồi đi theo. Tô Minh đi theo đệ tử dẫn đường, từng bước đi về phía một tòa đại điện màu đen khí thế hùng vĩ. Thiên Đao Điện. Chương 120, Thiên Đao Điện. Thiên Kim Thiếu. Chương 120, Thiên Đao Điện. Thiên Kim Thiếu. Thần Khiếu Đao Tông, trong Thiên Đao Điện. Khác hẳn với sự mờ ảo tiên khí, linh tú tuấn giật của Tiên Vũ Kiếm Tông, hết thảy nơi đây đều toát ra một cô bá đạo ngang ngược. Trong không khí tràn ngập đao ý, sắc bén, lang liệt, hít vào phổi đều mang theo một tia đau đớn như bị cắt xé. Gạch lát nền đen như sắt dưới chân, cột đồng xanh khổng lồ chống đỡ đại điện, mỗi một tấc vật liệu đều như bị đao khí ngàn múa trăm luyện tôi luyện qua, lắng động cảm giác lực lượng nặng nề. Đây chính là hạch tâm của Thần Khiếu Đao Tông, Thiên Đao Điện. Một nơi vì đao mà sinh. Tô Minh theo sau Phi Huyền, bước vào tòa đại điện này. Tiên tiên đạo thể của hắn tự động vận chuyển, hóa giải áp lực đao khí có mặt khắp nơi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong điện ít nhất có 5 đạo khí tức thâm sâu khó lường, trong đó một đạo đặc biệt khủng bố. Ánh mắt của hắn hướng về phía cuối đại điện. Nơi đó, đặt một cái bảo tọa được chế tạo từ một khối vạn niên hàn thiết nguyên vẹn, tạo hình như một thành cự nhận bổ đôi núi non, tán phát hàn ý và khí phách đóng băng linh hồn. Trên bảo tọa, tùy ý ngồi một người. Hắn chính là Thiên Kim Thiếu Tông chủ. Trẻ trung đến vậy. Tô Minh trong lòng khẽ động. Người này nhìn qua không quá 30 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn Nhạc Linh Hưu tiền bối. Hắn mặc một bộ kình trang da màu đỏ sẫm sen lẫn đầu, trên vai và hộ hoàn điểm xuyết những vật trang sức kim loại cổ kính. Một mái tóc dài được buộc gọn bằng bím tóc phức tạp sau gáy, mấy lọn tóc không theo khuôn phép buông xuống bên má, tôn lên một khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ. Tuy nhiên, đôi mắt kia, dưới sự bình tĩnh lại ẩn chứa sự trầm mặc như núi thây biển máu. Khí tức của hắn thu liễm đến cực điểm, không giống một đoàn liệt hỏa đang cháy, càng giống một thanh hung đao tuyệt thế thu trong vỏ, nhìn như vô hại, nhưng một khi ra khỏi vỏ, tất sẽ khiến tiên địa biến sắc. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Bên cạnh Thiên Kim Thiếu, đứng một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão giả mặc trưởng lão phục viền vàng, khuôn mặt nghiêm túc. Trong tay hắn chống một thanh trường đao có chuôi vàng, thân hình thẳng tắp như thường, toàn thân tán phát một cỗ kim hành đao khí sắc bén bức người. Nha đầu Kiếm Tông, còn bị này. Ừm, bái thiếp của Ngao Ưng. Thiên Kim Thiếu đã mở lời, giọng nói mang theo một tia từ tính lời biếng, ánh mắt lướt qua người Phi Uyên, cuối cùng rơi xuống người Tô Minh. Phi Uyên tiến lên một bước, dâng bái thiếp lên, tự có đệ tử nhận lấy, chuyển giao cho Thiên Kim Thiếu. Thiên Kim Thiếu nhận lấy bái thiếp, đầu ngón tay khẽ búng lên phong thư. Ong, một tiếng ngân nhẹ, bái thiếp không gió tự mở. Một luồng kiếm ý bá đạo thuộc về Ngao Ưng từ trong đó xuyên thấu ra, lang liệt vô song. Tuy nhiên, luồng kiếm ý đó vừa rời khỏi cơ thể, liền bị một tia đao ý quấn quanh đầu ngón tay Thiên Kim Thiếu mài diện, hóa thành hư không. Tờ giấy thư bình yên ổn định rơi vào tay hắn. Lực khống chế thật tinh diệu. Đồng tử Tô Minh hơi co rụt, đánh giá về vị tông chủ trẻ tuổi trước mắt lại cao thêm một tầng. Thiên Kim Thiếu nhanh chóng quét qua nội dung trên thư, khi hắn nhìn thấy một cái tên nào đó, trong đôi mắt cổ giếng không gợn sóng kia, cuối cùng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt Tô Minh, lần này, trong mắt nhiều thêm vài phần cảm xúc phức tạp. Ngao Ưng nói ngươi có duyên với Đao Tông ta, Phong Tiêu Dao. Ngươi đã nhận được truyền thừa của hắn, có biết hắn hiện giờ ở nơi nào không? Sống có còn tốt không? Đến rồi. Tô Minh trong lòng đã định. Tông chủ Minh Giám. Đao pháp vãn bối tu luyện, là do ngẫu nhiên có được bí tịch do một vị tiền bối tên là Phong Tiêu Dao để lại. Trang cuối bí tịch từng nói, tu tập đao pháp của hắn, liền thừa nhận nhân quả của hắn. Vãn bối chỉ tình cờ có được bí tịch do tiền bối để lại, cũng chưa từng gặp bản thân hắn. Tô Minh bổ sung. Thật sao? Thiên Kim Thiếu thở dài thật dài một hơi, dựa vào lưng ghế, thần sắc có chút tiêu điều, tên tiểu tử này, vẫn biệt vô âm tín như vậy. Sư đệ à? Một đi không trở lại, ngược lại rất dứt khoát. Hắn khẽ nói lẩm bẩm, như nói cho Tô Minh nghe, lại như nói cho chính mình nghe. Sư đệ. Phong Tiêu Dao tiền bối, lại là sư đệ của vị tông chủ Đao Tông này. Thiên Kim Thiếu một lần nữa chấn chỉnh tinh thần, luồng khí chất lười biếng kia lại một lần nữa quay trở lại người hắn, hắn có chút hứng thú đánh giá Tô Minh, cũng được, mỗi người một chí hướng. Đã là người được Tiêu Dao sư đệ chọn chúng, chắc hẳn có chỗ hơn người. Ngươi đã học được những gì, nói ta nghe xem. Vạn Bối đã học tiểu thoái đao bộ tổng cương, nghĩ hình bắt pháp và một bộ đao chiêu tên là Túy Sinh Mộng Tử. Tô Minh thành thật đáp. Túy Sinh Mộng Tử. Thiên Kim Thiếu nhướng mày, lập tức phá lên cười ha hả, hay. Hay cho một cái Túy Sinh Mộng Tử. Tên tiểu tử kia, đến cả đao pháp cũng không thoát khỏi chữ tiểu. Không tệ, đều là công phu giữ đáy hòm của hắn. Tiếng cười vang vọng trong đại điện, tràn ngập sự vui mừng từ tận đáy lòng. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Thiên Kim Thiếu đi đến trước mặt Tô Minh, vỗ vỗ vai hắn, Tiêu Dao sư đệ không chịu trách nhiệm, một đi không trở lại. Hắn nợ, ta làm sư minh này sẽ trả. Hôm nay, ta sẽ thay sư phụ thu đồ đệ, thu ngươi vào Thần Khiếu Đao Tông ta. Từ nay về sau, ngươi chính là sư đệ của Thiên Kim Thiếu ta, là thân truyền đệ tử của Đao Tông ta. Lời này vừa nói ra, cả điện đều kinh hãi. Bản thân Tô Minh cũng sững sờ. Đây cám dỗ quá lớn. Ngay khi Tô Minh chuẩn bị mở lời, một giọng nói vang lên. Tông chủ, không thể. Người nói chuyện chính là vị trưởng lao tóc bạc cầm trường đao vàng kia, Dạ Bất Tử. Cây đao trượng vàng trong tay hắn mạnh mẽ chống xuống đất, phát ra một tiếng len ken vang dội. Mở sơn môn thu đồ đệ là đại sự của tông môn, quy củ truyền thừa trăm năm, sao có thể vì một phong bài thiếp, một cái tên mà tùy ý thay đổi? Giọng nói của Dã Vân Tử mạnh mẽ hùng hồn. Hôm nay chính là kỳ hạn chiêu đồ thí luyện, anh tài thiên hạ hội tụ sơn môn. Nếu chúng ta vì một người mà phá lệ, đặt quy củ tông môn vào đâu? Uy nghiêm của Thần Khiếu Đao Tông ta ở đâu? Khó mà khiến người khác tin phục. Nụ cười trên mặt Thiên Kim Thiếu dần phai nhạt, hắn liếc Dã Vân Tử một cái, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ra sư thúc, quy củ là chết, người là sống. Đây là truyền nhân của Tiêu Dao sư đệ, tức là người nhà. Có thí luyện nào quan trọng hơn thân phận này sao? Lúc đó nếu không phải tiền đại tông chủ phá lệ, ta và Tiêu Dao sao có thể nhập tông? Sắc mặt Dã Vân Tử cứng đờ, lập tức trầm giọng nói, lúc này khác lúc trước. Lúc đó tông môn gặp phải đại kiếp, trăm thứ đổ nát cần được khôi phục, đương nhiên không câu nệ một khuôn phép. Hiện nay tông môn cường thịnh, càng nên lấy quy củ mà lập thân. Nếu không, ai ai cũng có thể dựa dẫm quan hệ, đi cửa sau, đao tông ta chẳng phải thành nơi chứa chấp ô uế sao? Tô Minh trong lòng đã có quyết định, không trải qua thí luyện, không thể hiện thực lực, làm sao có thể khiến các đao khách khắp núi này tin phục? Thế giới của đao khách cuối cùng vẫn phải dựa vào đao trong tay để nói chuyện. Ta nếu dựa vào quan hệ mà lên cao, không những sẽ bị người khác chê bai, càng sẽ làm ô uế danh tiếng của Phong Tiêu Giao tiền bối. Đao của ta không cần loại đường tắt này để chứng minh. Thấy hai người sắp tranh cãi, hắn tiến lên một bước, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Tông chủ, trưởng lão. Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Hảo ý của hai vị tiền bối, vãn bối xin ghi nhận trong lòng. Tô Minh ôm quyền cúi người, động tác dứt khoát lưu loát, không tiêu ngạo không tự ti, nhưng vãn bối cho rằng, lời trưởng lão nói cực kỳ đúng. Con đường tu hành, từng bước một dấu chân. Vãn bối nguyện tham gia thí luyện, dùng đao trong tay, để chứng minh mình có tư cách bước vào thiên đao điện này, có tư cách kế thừa đao pháp của Phong Tiêu Giao tiền bối. Ánh mắt của hắn trong trẻo mà kiên định, trực tiếp nhìn Thiên Kim Thiếu và Dã Vân Tử, tự tin mạnh mẽ lộ rõ không chút che giấu. Thiên Kim Thiếu nhìn hắn, sự không kiên nhẫn trong mắt dần tan đi, thay vào đó là một tia thưởng thức. Hắn gật đầu, lại cười, tốt tiểu tử, có khí phách. Giống, thật giống tính khí của tên Tiêu Giao kia. Vừa ương bướng cứng đầu. Dã Vân Tử cũng nhìn Tô Minh hồi lâu, trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một tia thả lỏng, lạnh hư một tiếng, tính ra ngươi còn có vài phần phong cốt của đạo khách. Nếu đã như vậy, Thiên Kim Thiếu vỗ tay định đoạt, ngươi cứ đi tham gia thí luyện. Nhưng mà, ngươi đã là truyền nhân của Tiêu Giao, thì không cần bắt đầu từ ngoại môn đệ tử. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thí luyện, liền trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, do ta tự mình chỉ dạy. Nửa canh giờ sau, bên ngoài sơn môn Thần Khiếu Đao Tông, trên quảng trường thí luyện khổng lồ, tiếng người huyên áo. Tô Minh và Phi Uyên đứng vai kề vai, nhìn cảnh tượng trước mắt. Được rồi, ta tiễn ngươi đến đây thôi. Phi Uyên quay đầu, cười danh mánh, này, vào Đao Tông rồi đừng quên ta là bằng hữu đó. Nếu bị đám cuồng đao khách này ức hiếp, cứ tùy thời đến Kiếm Tông tìm ta, ta sẽ chống lưng cho ngươi. Nhất định. Tô Minh cười gật đầu. Vậy ta đi đây, chúc ngươi may mắn. Chương 121, nhập môn thí luyện. Nhất Minh Kinh Nhân. Chương 121, nhập môn thí luyện. Nhất Minh Kinh Nhân. Trước sơn môn Thần Tiếu Đao Tông, tại Thiên Ma Bình. Tô Minh cùng Phi Uyên sánh vai đứng. Được rồi, ta tiễn ngươi đến đây thôi. Phi Uyên quay đầu lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tinh quái quen thuộc, nàng hạ giọng, "Này, vào Đao Tông rồi thì đừng quên bằng hữu này của ta nhé. Nếu bị đám điên ngày ngày chỉ biết luyện đao này bắt nạt, bất cứ lúc nào cứ đến Tiên Vũ Kiếm Tông tìm ta, ta chống lưng cho ngươi." Giọng nàng trong trẻo, mang đến một tia hoạt bát hiếm có cho mảnh đất cương mãnh này. Tô Minh cảm nhận phần tình bằng hữu chân thành này, trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, "Nhất định. Vậy ta đi nhé, chúc ngươi may mắn." Phi Uyên vung tay tiêu sái, không hề dây dưa mà biến mất nơi chân trời. Tô Minh tiễn nàng rời đi bằng ánh mắt, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về cuối quảng trường. Nơi đó, người đông nghịt, hàng trăm võ giả trẻ tuổi đến từ các nơi của đạo vực đang xếp hàng dài, chờ đợi buổi thí luyện nhập môn bắt đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, bước đi qua. Đây chính là đạo vực sao? Tô Minh vừa đi vừa dùng ánh mắt bình tĩnh quét qua những thiếu niên tiên tài đang xếp hàng kia. Bọn hắn đều có khí tức bất phàm, trong mắt mang theo sự ngạo khí và dã tâm không hề che giấu. Người nhỏ nhất nhìn cũng có 16, 17 tuổi, tu vi đa số đã bước vào thoát thai cảnh giới, toàn thân khí huyết dồi dào, hiển nhiên căn cơ vững chắc. Những người này, dù đặt ở bất kỳ tông môn nào tại Đại Càn, cũng đủ để được xem là đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Tô Minh trong lòng bình tĩnh phân tích. Trước kia ở Đại Càn, bản thân từng bước thận trọng, khắp nơi che giấu tài năng, là lo lắng bộc lộ quá nhiều, dẫn đến phiền phức và sát cơ. Khiêm tốn là cách bảo vệ tốt nhất. Nhưng hiện tại, đây là đạo vực. Ở nơi đây, thiên tài nhiều như cá giết sang sông, tầm thường có nghĩa là bị đào thải, có nghĩa là mất đi mọi cơ hội. Muốn nhanh chóng quật khởi ở nơi cường giả mọc như rừng này, thì phải thể hiện đủ giá trị không thể thay thế. Trong đầu hắn chợt hiện lên lời hứa của tông chủ Tiên Vũ Kiếm Tông Ngao Ưng, lại nhớ đến ánh mắt mang theo sự tán thưởng và kỳ vọng của Thiên Kim của tông chủ Thần Tiếu Đao Tông. Ta có lời hứa của Tiên Vũ Kiếm Tông làm hậu thuẫn, có sự ưu ái của Thiên Kim của tông chủ làm chỗ dựa, lại càng có truyền thừa của Tiêu Giao tiền bối làm căn cơ. Ta không còn là cái kẻ cần khắp nơi cẩn thận, như đi trên băng mỏng, một thân hành giả đơn độc nữa. Cây cao hơn rừng, gió hắt sẽ hủy diệt nó ư? Tô Minh khỏe miệng nhếch lên. Nhưng nếu cái cây này, bản thân nó chính là một thanh tuyệt thế bảo đao đủ sức chém đứt cuồng phong kia. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền không thể nào kiềm chế được nữa. Hắn từng chứng kiến sự cuồng ngạo của Nam Cung Hận, từng chứng kiến sự bá đạo của Nhạc Linh Hưu, những cường giả đứng trên đỉnh thế giới kia, ai mà chẳng phong mang tất lộ, rực rỡ đương thời. Đã quyết định rồi, vậy thì Nhất Minh Kinh Nhân đi. Cứ để Thần Tiếu Đao Tông này, để đạo vực này, từ hôm nay trở đi, ghi nhớ tên ta. Tài nguyên, công pháp, địa vị, những thứ này ta đều muốn hết. Chỉ khi đứng ở nơi cao nhất, mới có thể nhìn thấy phong cảnh xa nhất, cũng mới có tư cách đi hoàn thành những ước định tưởng chừng không thể nào hoàn thành kia. Trong khoảnh khắc tâm tư chuyển động, Tô Minh đã đi đến cuối hàng, bình tĩnh đứng vững. Hắn khí tức nội liễm, thêm vào bộ hắc y liền một mạc, hòa lẫn trong đám người không hề nổi bật, giống như một viên đá bình thường bị ném vào đống ngọc. Này, người mới đến, người bao nhiêu tuổi rồi? Một thiếu niên bóc người cao lớn phía trước quay đầu liếc hắn một cái, trong ngựa khí mang theo một tia gió xét. 15. Tô Minh lạnh nhạt đáp lại. 15 tuổi. Thiếu niên kia cười khinh bỉ một tiếng, lắc đầu, tuổi này mà cũng dám đến sông pha thí luyện của Thần Tiếu Đao Tông sao? E rằng ngay cả quan hải đầu tiên cũng không qua nổi. Ta khuyên ngươi vẫn nên về nhà sớm đi, kẻo tự rước lấy đủ. Mấy người xung quanh nghe vậy, cũng ném đến ánh mắt xen lẫn khinh thường và thương hại. 15 tuổi đã muốn vào Đao Tông, đúng là nghĩ hao huyền. Nhìn khí tức hắn bình thường, đoán chừng là đến từ nơi nhỏ nào đó để thử vận may, căn bản không biết nước của đạo vực sâu đến mức nào. Đối với những lời bàn tán này, Tô Minh coi như không nghe thấy, thần sắc không có chút biến đổi nào. Tâm cảnh hắn đã sớm rèn luyện vững như bàn thạch, những lời này, ngay cả tư cách để làm hồ lòng hắn dậy lên một tia gợn sóng cũng không có. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Quan hải đầu tiên của thí luyện, kiểm tra căn cốt. Trung tâm quảng trường, dựng một khối cự bia màu đen cao 10 trượng, thân bia đen nhánh, bề mặt bóng loáng như gương, đây chính là Chắc Đao Thạch. Một vị trưởng lão mặc kình trang màu xám mặt mày cứng nhắc đứng trước thạch địa, ánh mắt sắc bén như lao, đang chủ trì thí luyện một cách theo lệ thường. Người tiếp theo, tiến lên. Tên, tuổi. Giọng hắn cũng lớn, nhưng lại truyền rõ ràng vào tai mỗi người. Đệ tử Vương Mãng, 18 tuổi. Một thanh niên tráng kiện tiến lên, cung kính hành lễ xong, đặt bàn tay lên Chắc Đao Thạch. Ông. Chắc Đao Thạch phát ra một trận ong nhẹ, mặt bia phát sáng lên ánh sáng màu cam, cao ba thước. Vài hàng chữ cổ kính hiện lên. Trưởng lão liếc mắt một cái, mặt không biểu tình ghi chép, Vương Mãng, cốt linh 18, thoát thai cảnh giới sơ kỳ. Tư chất, trung phẩm. Quan hải tiếp theo. Thanh niên kia trên mặt lộ ra một tia vui mừng, cung kính lui sang một bên. Việc kiểm tra tiếp tục tiến hành, đa số người kết quả đều là trung phẩm hoặc hạ phẩm, thỉnh thoảng xuất hiện một người thượng phẩm, liền sẽ gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Đệ tử Lý Huyền, 17 tuổi. Một thiếu niên cầm ý tiến lên, thần thái kiêu ngạo. Hắn đặt tay lên thạch địa, thân bia ong lên, phát sáng lên ánh sáng màu đỏ cao 5 thước. Cốt linh 17, thoát thai cảnh giới trung kỳ. Tư chất, thượng phẩm. Trên khuôn mặt cứng nhắc của trưởng lão cuối cùng cũng có một tia cảm động, gật đầu, không tồi, đi quan hải tiếp theo. Đám đông phát ra một trận kinh hô, ánh mắt nhìn thiếu niên cầm ý kia tràn đầy hâm mộ và đố kỵ. Cuối cùng, đến lượt Tô Minh. Dưới vô số ánh mắt chú ý, hắn bình tĩnh bước lên trước, hơi cúi người về phía trưởng lão. Tên, tuổi. Ánh mắt trưởng lão quét qua người hắn, không hề dừng lại. Tô Minh, 15 tuổi. Lời này vừa thốt ra, cả quảng trường đầu tiên là tĩnh lặng, ngay sau đó bùng nổ những tiếng cười trộm không kìm nén được. 15 tuổi. Ta không nghe lầm chứ? Thằng nhóc này đến gây cười à? Ngay cả vị trưởng lão cứng nhắc kia cũng khẽ cau mày một cách khó nhận ra, nhưng vẫn theo quy tắc nói, đặt tay lên. Tô Minh đưa tay phải ra, năm ngón tay thon dài, da trắng nõn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với những bàn tay chai sạn vì luyện đao quen đó. Hắn phớt lờ mọi lời trào phúng và nghi ngờ, chậm rãi đặt bàn tay lên Chắc Đao Thạch lạnh lẽo. Khoảnh khắc này, nội tâm hắn tựa giếng cổ không gợn sóng, chủ động dẫn dắt luồng khí tức trong cơ thể đã qua tôi luyện của cựu chuyển càn khôn tạo hóa thang đã đạt đến sự hoàn mỹ của tiên tiên đạo thể khí tức, thuận theo cánh tay, dũng mãnh tràn vào thạch địa. Thời gian tại khoảnh khắc này dường như ngưng lại. Chắc Đao Thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Ha ha ha, ta đã nói mà, căn bản không có phản ứng gì. Tư chất quá kém, ngay cả tư cách khiến Chắc Đao Thạch phát sáng cũng không có. Tiếng cười nhạo nổi lên khắp nơi. Trưởng lão cũng khẽ lắc đầu, đang định mở miệng tuyên bố không đạt yêu cầu. Đúng vào lúc này, ong. Một tiếng ong vang kịch liệt chưa từng có, vang vọng tận vân tiêu. Khối cự bia màu đen đã trầm mặc không biết bao nhiêu năm tháng kia, không hề có dấu hiệu báo trước mà bùng phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi vô song. Kim quang xông thẳng lên trời, tựa như một vầng rượu nhật mọc lên giữa trung tâm quảng trường, tức khắc xuyên phá tầng mây, nhuộm toàn bộ thiên đao bình, thậm chí nửa sơn môn thần tiếu đao tông, thành một mảng màu vàng huy hoàng. Tất cả tiếng cười nhạo đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người đều bị dị tượng đột ngột này làm cho trợn mắt há hốc mồm, cố sức che chặt đôi mắt, nhưng vẫn không ngăn nổi kim quang bá đạo tuyệt luân xuyên qua kẽ ngón tay bắn vào. Phù văn cổ xưa trên thạch bia điên cuồng lóe lên với tốc độ chưa từng có, toàn bộ thiên đao bình đều khẽ run rẩy dưới luồng uy áp này. Đây là. Đôi mắt vị trưởng lão chủ trì trợn to như trung đồng. Đôi môi hắn run rẩy, trừng mắt nhìn chằm chằm từng hàng chữ được thần hy vàng nóng bao phủ trên thạch địa, mỗi một chữ đều nặng như núi, hung hăng giáng vào lòng hắn. Cốt linh, 15 năm, tu vi, thoát thai cảnh giới, viên mãn, tư chất, tiên tiên thấy hàng cuối cùng, hô hấp trưởng lão hoàn toàn ngừng trệ. Hắn rủi mắt, không dám tin cảnh tượng mình nhìn thấy. Hắn dùng giọng nói như ngọc du lẩm bẩm, cốt linh, 15 năm, thoát thai cảnh giới viên mãn. Ngay sau đó, một cỗ cuồng hỉ và kích động khó tả dâng lên trong lòng, khiến toàn thân huyết dịch hắn đều sôi trào. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn bảo vật tuyệt thế nhìn Tô Minh. Giọng nói vì quá kích động mà trở nên khẽ khẽ, vang vọng khắp cả quảng trường tĩnh lặng. Luồng khí tức này phản phát quy chân, phù hợp với đạo. Là tiên tiên đạo thể trong truyền thuyết. Trời ơi! Là tiên tiên đạo thể 15 tuổi. Thần tiếu đao tông ta. Sắp đại hư rồi. Cái tiên tiên đạo thể 16 tuổi mà Tử Vi Tinh Tông thu nhận năm ngoái chẳng là cái thá gì. Chúng ta có cái tốt hơn. Và anh! Một đá giấy lên ngàn con sóng. Toàn bộ thiên đao bình, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hoàn toàn nổ tung. Chương 122, Kinh tài tuyệt diễm. Đệ nhất nhập môn. Chương 122, Kinh tài tuyệt diễm. Đệ nhất nhập môn. Thần khiếu đao tông thử luyện tràng, người người tấp nập. Dư ba chấn động từ quan thứ nhất Chắc căn cốt vẫn chưa tàn biến, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ vào thiếu niên đã dẫn phát thiên địa dị tượng kia. Vị trưởng lao chủ trì thử luyện hít sâu một hơi, đè nén sóng lòng, cao giọng tuyên bố, quan thứ nhất kết thúc. Giờ đây, bắt đầu quan thứ hai, vấn đao tâm. Hắn chỉ về một mảnh đất chống bị trận pháp bao phủ ở trung tâm diễn võ trường, trận này mang tên Thất Tình Lục Dục trận, người nhập trận sẽ trải qua ảo tượng, trực diện chấp niệm và dục vọng sâu thẳm nhất trong nội tâm. Điều các ngươi cần làm chính là dùng đao tâm của mình chém đứt hư vọng, đi đến điểm cuối. Thời hạn là một nén nhang, tâm cảnh chấn động càng nhỏ, thời gian dùng càng ngắn, thành tích càng tốt. Bắt đầu. Các đệ tử lần lượt tiến vào. Tô Minh đứng ở giữa hàng, thần sắc bình tĩnh. Căn cốt đã do trời định, nhưng đao tâm này mới là căn cơ chân chính của võ giả bọn ta. Kiếp trước và kiếp này, điều ta theo đuổi là gì? Đao của Phong Tiêu Giao tiền bối là sơ cuồng, là tịch liêu. Còn đao của ta lại là gì? Những ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn, rồi hắn khẽ mỉm cười. Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần giữ vững bản tâm, dưới cảnh giới chân như tất cả hư vọng đều chỉ là bóng nước. Đến lượt Tô Minh, hắn một bước đạp vào trận pháp. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, bạch vụ bao phủ, bên hai vang lên âm thanh mị hoặc. Vàng bạc đầy đất, mỹ nữ vây quanh, quyền lực tối cao nằm trong tầm tay, thân nhân kiếp trước mỉm cười với gọi. Các loại huyễn tượng tầng tầng lớp lớp, trực chỉ những nơi mềm yếu nhất, tham lam nhất trong lòng người. Lại là cho hề kiểu này, cùng với tâm chi thử luyện của tàng kiếm các tuy khác nhưng cùng một mục đích, chỉ là thô thiển hơn mà thôi. Nó đang dụ dỗ ta sản sinh chấp niệm, nhưng đáng tiếc, sở trường của Thái Hư Định Huyền Kinh chính là chém đứt chấp niệm. Còn về sự dụ hoặc trên đao đạo, đao của ta chỉ vì thủ hộ và siêu việt mà vùng, há lại vì hư danh mà bị vây khốn. Tô Minh hai mắt nửa mở nửa khép, khoe miệng treo một nụ cười như có như không, toàn thân toát ra một luồng say ý mê mang. Hắn không kháng cự cũng không trầm luân, chỉ chậm rãi bước về phía trước. Tuyệt sắc mỹ nhân trong huyễn cảnh ôm ấp, hắn liền học theo dáng vẻ phong lưu lãng tử mà cười cận, thân hình khẽ nghiêng, lướt qua, vàng bạc châu đáo chất đống như núi chắn đường, hắn liền dẫm lên kim tệ ngọc thạch, như đi trên đất bằng, huyền hành ngập trời hóa thành bốn tọa, hắn nhìn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vòng qua. Tư thái của hắn chính là hình say ý không say trong đao pháp túy sinh ngọc tử. Dẫu thân ở hồng trần, tâm vẫn thoát tục. Thoạt nhìn như trầm luân, kỳ thực tâm như gương sáng, hoàn toàn nắm giữ huyễn cảnh này trong lòng bàn tay. Bên ngoài, biểu cảm của mọi người từ mong chờ chuyển sang ngỡ ngàng. Bọn họ thấy Tô Minh trong huyễn trận bước đi thong dong, không nhanh không chậm, tựa như đang tản bộ trong vườn nhà mình. Các đệ tử khác hoặc mặt mũi hung tợn, hoặc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hoặc tại chỗ dây rủa, duy chỉ có hắn thong dong tản bộ. Vị trưởng lão chủ trì nhìn chằm chằm khối tinh thạch ghi nhận sự chấn động của tâm cảnh. Điểm sáng đại diện cho Tô Minh, biên độ chấn động của nó nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua, đường thẳng kia phẳng đến mức như được vẽ bằng thước vậy. Chỉ trong chốc lát nửa chén trà, Tô Minh đã bước ra khỏi màn sương trắng, đứng tại điểm cuối. Hắn buông bay, như thể chỉ mới chợp mắt một lát, thần thanh khí sảng. Toàn trường chìm vào tĩnh lặng. Vị trưởng lão chủ trì cầm tinh thạch lên, liên tục xác nhận, tay hắn vẫn còn run rẩy. Hắn thẳng hắn giọng, dùng một giọng run rẩy pha lẫn kinh ngạc và cuồng hỉ tuyên bố, "Tô Minh, thời gian dùng nửa chén trà." Tâm cảnh chấn động. "Không, đã thông qua." Ầm. Đám đông bùng nổ. Nửa chén trà. Tâm cảnh không hề chấn động. Đây là quái vật gì vậy? Khảo nghiệm vô tâm là để khảo nghiệm sự kiên định của đạo tâm, chứ không phải để ngươi vào ngủ. Sắc mặt Dã Vân Tử đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, mà đó là một màu xanh mét. Hắn dù sao cũng không tài nào nghĩ thông, một thiếu niên 15 tuổi, làm sao có thể có được tâm cảnh tĩnh lặng như cổ giếng không gợn sóng kia. Vị trưởng lao chủ trì giờ khắc này đã không còn để tâm đến hắn nữa, hắn kích động đến mặt đỏ bừng, lập tức chỉ về khu vực của quan cuối cùng, một tòa đao trận do hàng trăm cố cơ quan khôi lỗi tạo thành. Những cố khôi lỗi kia tay cầm trường đao chế thức, thân thể do huyền thiết đúc thành, dưới ánh dương quang chợt lóe lên hàn quang băng lãnh. Quan thứ ba, vượt đao trận. Quy tắc giản đơn, xông qua là được. Thời gian dùng ngắn nhất, bị thương nhẹ nhất sẽ thắng. Quan này, không cấm sát phạt. Hắn gần như là gầm lên, ba quan đứng đầu. Thần khiếu đao tông ta đã xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt. Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi còn có thể mang lại cho ta bao nhiêu bất ngờ. Đao trận này, thoạt nhìn hung hiểm, kỳ thực khắp nơi đều có quy tắc, là vật chết. Còn bộ pháp của ta, lại là linh hoạt. Cửu huyền ngự phong bộ theo đuổi tốc độ và biến hóa đến cực hạn, vừa vặn khắc chế loại công kích cứng nhắc này. Còn về nghĩ hành bắt pháp, Phong Tiêu Giao tiền bối nói đây là công pháp căn bản của đạo tông, quả nhiên không sai, nguyên ý của nó cùng hình ý quyền ta học có cùng một nguồn gốc, sử dụng thật sự đắc tâm ứng thủ. Cứ dùng công pháp cơ sở của đạo tông này để thông qua vòng thử thách cuối cùng của đạo tông, đây chính là sự tri ân tốt nhất. Tâm niệm Tô Minh nhanh chóng xoay chuyển, không đợi trưởng lão nói thêm, thân hình hắn chợt lóe, chủ động xông vào đao trận. Ong. Đao trận khởi động, ánh sáng đỏ trong mắt hàng trăm cố khôi lôi chợt lóe, đồng thời bung đao. Đao quang giao diện thành lưới, dày đặc đến nỗi gió không loạn, tràn ngập sát phạt chi khí băng lãnh, hướng về đạo thân ảnh màu xanh kia mà xoáy giết tới. Ngay trước khoảnh khắc đao lưới khép lại, Tô Minh động. Một đạo thanh ảnh chợt lóe lên trong đao quang, căn bản không cách nào bắt được quỹ tích của hắn. Tiếng suy suy không ngừng bên hai, đó là lưỡi đao lướt qua góc áo hắn, nhưng lại không thể chém đứt dù chỉ một mảnh vải. Hắn lúc thì như viên đề câu nguyệt thân hình thư triển, tránh né sự hợp vây ba mặt từ những góc độ tưởng chừng không thể, lúc thì như ứng kích trường không túi mình xông lên, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh thiết đao bình thường, đao quang chợt lóe, lôi ở lồng ngực khôi lôi ứng thanh mà vỡ nát. Rắc. Hắn dung nhập tinh túy của nghĩ hành bắt pháp vào bộ pháp và đao pháp, người cùng đao tựa hồ hóa thành một luồng gió lưỡi dao sắc bén cắt đứt vật. Nơi hắn đi qua, các cố khôi lỗi lần lượt tan rã đổ rạp xuống đất, hóa thành một đống phế sắt. Bên ngoài diễn võ trường, tất cả mọi người đều nín thở. Điều bọn họ nhìn thấy không phải là màn bựa ải, mà là một trường cảnh nghệ thuật sát lục đầy chất thơ. Mỗi một động tác của Tô Minh đều tràn đầy tính nhịp điệu, không một chút dư thừa, không một phần lãng phí. Khi hắn đột tiến đến hạch tâm đao trận, đối mặt với sự liên thủ xoáy giết của mười mấy cố khôi lỗi tinh anh, Tô Minh thi triển tiểu toái đao bộ di chuyển xoay chuyển trong không gian căng tấc, đao quang như vậy mực mà bung ra. Trong mắt mọi người chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh hoa mắt và những mảnh vỡ liên tục bắn tung tóe. Cuối cùng, hắn lấy nhất thức long chiến vu giá kết thúc, đao thế bá đạo tuyệt luân, quét sạch chướng ngại cuối cùng trên con đường dẫn đến điểm cuối. Nửa nén nhang sau, Tô Minh tay cầm đao mà đứng, đã có mặt tại điểm cuối. Hắn khí tức bình ổn, y phục chỉnh tề, lông tóc không tổn hao gì. Còn phía sau hắn là tàn tích thiết ngâu trải đầy tạo thành con đường, những đệ tử còn lại vừa mới xông vào đao trận chưa đến 1/3, ai nấy đều chật vật không chịu nổi, toàn thân mình mang đầy vết thương. Sự đối lập này quả thật quá mạnh mẽ. Vị trưởng lão chủ trì kích động đến toàn thân run rẩy, hắn chỉ vào Tô Minh, dùng hết toàn bộ sức lực gào lên: "Đệ nhất, Tô Minh!" Thời gian dùng nửa nén nhang, lông tóc không tổn hao gì. Và quan đứng đầu, và quan đứng đầu. Bốn chữ này tựa như một đạo kinh lôi, nổ vang bên tai mỗi người. Toàn bộ thử luyện tràng đầu tiên là chìm vào tĩnh lặng, ngay sau đó bùng nổ những tiếng hô gọi cuồng nhiệt như núi lở biển gầm. Ngay vào lúc này, một tiếng cười sảng lãng từ trên trời giáng xuống, áp chế tất cả sự huyên náo. Ha 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 ha. Hay, hay cho một kẻ bà quan đứng đầu. Thân ảnh tông chủ Thiên Kim thiếu xuất hiện giữa không trung, ánh mắt hắn sáng rực nhìn Tô Minh, tràn đầy vẻ tán thưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía hàng ghế trưởng lão, tầm mắt dừng lại trên người Dã Vân Tử. "Dã Vân Tử trưởng lão, giờ đây ngươi còn có lời gì để nói sao?" Sắc mặt Dã Vân Tử liên tục biến đổi, cuối cùng từ kẽ răng cố nặn ra mấy chữ: "Đứa trẻ này, tư chất vẫn còn khả quan." Thiên Kim thiếu không còn để ý đến hắn nữa, thân hình chợt lóe, đáp xuống trước mặt Tô Minh, ôn hòa nói: "Tô Minh, tiến lên đây. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nội môn đệ tử của Thần Khiếu Đao Tông ta, ghi danh dưới trướng sư đệ Phong Tiêu Dao. Bản tọa ban cho ngươi nửa tháng thời gian để củng cố tu vi, nửa tháng sau sẽ do ta đích thân khảo hạch. Nếu có thể thông qua, ngươi chính là vị thân truyền đệ tử thứ hai của Thiên Kim thiếu ta. Ngươi có tự tin không?" Những lời này một lần nữa khiến toàn trường bùng nổ. Thân truyền đệ tử, đích thân tông chủ truyền thụ, đây là vinh diệu đến nhường nào. Trong lòng Tô Minh cũng khẽ động, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không ti tiện không kiêu ngạo, cúi người hành lễ: "Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của tông chủ." Chương 123, lôi liệt ba chiêu. Chương 123, lôi liệt ba chiêu. Thần Khiếu Đao Tông, nội môn diễn võ trường. Buổi trưa, ánh dương vừa vặn chiếu rọi quảng trường đá xanh rộng lớn một mảnh sáng trưng. Từng tốt 3 năm nội môn đệ tử hoặc đang luận bàn, hoặc đang tự mình khổ luyện, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng hô hào không ngừng vang lên bên hai, một cảnh tượng nhiệt huyết ngút trời. Tô Minh đang được một vị chấp sự dẫn dắt, làm quen với các nơi trong tông môn. Hắn bận một thân trang phục nội môn đệ tử mới tinh, áo đen viền vàng, tôn lên dáng người càng thêm lĩnh bạn. Ngay khi hai người đi đến rìa diễn võ trường, một nhóm đệ tử vóc dáng cao lớn bỗng nhiên vây lại, người dẫn đầu thậm chí còn trực tiếp chặn đường đi. "Đứng lại!" Một tiếng quát lớn khiến diễn võ trường vốn đang ồn ào chợt yên tĩnh trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn về. Vị chấp sự dẫn đường sắc mặt khẽ biến, vội vàng túi người hành lễ: "Lôi Liệt sư minh." Tô Minh ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy người nọ ước chừng 20 tuổi, vóc dáng khôi ngô như tháp sắt, làn da màu đồng, cổ dưới ánh dương lóe lên thứ ánh sáng tựa kim loại. Ánh mắt hắn sắc bén như chỉ mừng, trong tay xách một thanh kim bối hậu nhật đao, vẻ mặt ngạo nghễ bất tuần. "Ngươi chính là Tô Minh, kẻ dựa vào một lời nói của tông chủ mà vào nội môn." Lôi Liệt đánh giá Tô Minh từ trên xuống dưới, giọng nói sáng sảng, không hề che giấu ý khiêu chiến bên trong hắn: "Ta Lôi Liệt không phục. Địa vị của Thần Khiếu Đao Tông là dựa vào đao kiếm mà tranh đoạt, chứ không phải dựa vào quan hệ mà có được. Dám hay không cùng ta lên đài một trận, để các sư huynh đệ xem ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lạng." Lời vừa dứt, các đệ tử xung quanh đống chốc xì xào bàn tán. "Là Lôi Liệt sư huynh. Kim đao đao pháp của hắn bá đạo tuyệt luân, tên tân nhân này gặp xui xẻo rồi. Nghe nói căn cốt của tên tân nhân này là thoát thai hoàn mỹ, không biết thực chiến ra sao. Cứ xem đi, Lôi sư huynh chính là đệ tử đắc ý của Dã Vân Tử trưởng lão, có trò hay để xem rồi." Lòng Tô Minh bình lặng như nước. Hắn biết khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Cũng tốt, tiết kiệm được bao phiền phức không cần thiết. Trận chiến này không những phải thắng, mà còn phải thắng một cách huy hoàng, thắng đến mức khiến tất cả mọi người phải câm miệng. Đây là phương thức lập uy nhanh nhất. Hắn nhìn Lôi Liệt, đối phương khí tức cương mãnh, trong số đồng bối có thể coi là cao thủ. Sư Minh ban cho chỉ giáo, đúng là điều ta mong muốn. Tô Minh ngữ khí bình đạm, nghe không ra chút cảm xúc dao động nào. Thấy hắn ứng chiến, Lôi Liệt trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, xoay người sải bước lên lôi đài ở trung tâm diễn võ trường. Vung kim bối đại khảm đào trong tay nặng nề cắm xuống đất, phát ra một tiếng đùng trầm đục. Tô Minh không vận dụng ú ảnh mà chậm rãi đi đến giá binh khí bên cạnh trường đấu, ánh mắt lướt qua từng hàng binh khí chế tác sẵn, cuối cùng tùy tay rút ra một thanh trường đao tầm thường nhất. "Đối phó ngươi, vẫn chưa cần ú ảnh. Dùng thanh đao tầm thường nhất của tông môn để đánh bại ngươi, mới có thể khiến tất cả mọi người hiểu rõ, cường đại không phải là đao, mà là người dùng đao." Hắn cầm đao, từng bước một đi lên lôi đài, cùng Lôi Liệt đối diện từ xa. Lôi Liệt thấy hắn xem thường mình như vậy, lửa giận càng bùng lên trong lòng, một tiếng quát lớn, khí kình không chút giữ lại mà quán chú vào thân đao. Kim quang chợt hiện. Ông. Kim bối đại khảm đao phát ra ánh sáng rực rỡ, đao chưa ra, một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân đã áp bước tới trước. Nhận đao. Lôi Liệt cao cao nhảy lên, hai tay cầm đao, lấy thế khai sơn mãnh liệt bổ xuống. Liệt địa chạm. Một đao này thoát thai từ tuyệt kỹ thành danh của Dã Vân Tử trưởng lão nhân hệ quỷ thần tị kim đao chấn vạn nhận lưỡi đao chưa tới, luồng gió đao sắc bén đã áp bước khiến bề mặt lôi đài đá xanh bụi đất bay mù mịt, phát ra một trận âm thanh xé rách dữ dằn. Những người dưới đài không ai là không biến sắc, dường như đã thấy cảnh Tô Minh bị một đao chém thành hai nửa. Tuy nhiên, Tô Minh bất động như sơn. Kim đao chấn bạc nhận, quả nhiên chỉ được cái hình, chưa đạt được cái thần. Sự chấn nhiếp chân chính là ở ý chứ không phải ở lực. Mãi đến khoảnh khắc lưỡi đao chạm đỉnh đầu, hắn mới động. Dưới chân Cửu Huyền Ngự Phong bộ lặng lẽ bật khởi, thân hình như một cánh liễu rủ, lướt sang bên với một góc độ không thể tin nổi, hiểm hóc tránh thoát một đao lôi đỉnh bạn quân này. Oeng! Lưỡi đao chém vào khoảng không, lôi đài vững chắc bị chém ra một vết trắng sâu hoắm. Ngay tại khoảnh khắc Lôi Liệt cũ lực đã cạn, tân lực chưa sinh, Tô Minh động. nghĩ hành bắt pháp long chiến vũ giã. Thanh trường đao tầm thường trong tay hắn như độc long xuất động, đánh sau mà tới trước, vạch qua một đường hồ quang quỷ dị, để lại một tiếng ngân nhẹ trong không khí. Đinh. Lôi Liệt chỉ cảm thấy cổ tay tê dại kịch liệt, chân khí trì trệ, suýt nữa không nắm giữ được đại đao trong tay, trong lòng đại kinh. Làm sao hắn có thể nhanh đến mức này? Một chiêu thất thủ, Lôi Liệt không hề nản lòng, ngược lại bị kích phát hung tính. Hắn cưỡng nhịn sự khó chịu ở cổ tay, thuận thế vặn eo xoay người, đại đao quét ngang mà ra. Cuồng lan chạm. Đao quang hóa thành một luồng cuồng lan màu vàng hình bán nguyệt, phong tỏa tất cả đường lui của Tô Minh, mang theo tiếng gió rít hô hô của tới. Đối mặt với đòn tấn công bao phủ toàn trường này, Tô Minh không lùi mà tiến. Hổ khiếu sơn lâm, bách thú thần phục, dựa vào chính là khí thế quyết chí tiến thủ và lực bùng nổ tức thời. Lấy cương khắc cương, còn phải xem cương của ai càng ngưng luyện. Hắn trầm eo lập mã, một tiếng quát khẽ, cơ bắp hai cánh tay tức thì bành trướng, lực lượng khí huyết của tiên thiên đạo thể không chút giữ lại mà quán chú vào trường đao trong tay. Nghĩ hành bắt pháp hổ khiếu sơn lâm, không né không tránh, nên đón điểm mạnh nhất của luồng đao quang màu vàng kia, hùng dũng chém xuống. Đang, một tiếng kim thiết giao minh vang dội trời đất nổ tung trên không trung diễn võ trường, hỏa tinh bắn tứ tung. Một luồng cự lực không thể địch nổi điên cuồng truyền đến thông qua thân đao, Lôi Liệt chỉ cảm thấy chính mình như bị một đầu mãnh thú hồng hoang tông thẳng vào mặt, hổ khẩu tức thì nứt toát, máu tươi chảy ròng, khí huyết trong ngực của trào, lùi đang 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 ba bước liên tiếp, mỗi bước đều để lại một dấu chân sâu hoắm trên lôi đài cứng rắn. Cánh tay cầm đao của hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao có thể? Hắn vậy mà lại thua về lực lượng. Đối phương dùng rõ ràng chỉ là luyện thể đao pháp cơ bản nhất của tông môn. A! Lôi Liệt giận dữ giống lên một tiếng, bước toàn thân chân khí đến cực hạn, bất chấp tất cả mà phát động đòn tấn công cuối cùng. Nhân đao hợp nhất kim mang có nhận. Toàn thân hắn cùng kim đao trong tay dường như hòa làm một thể, hóa thành một luồng lưu quang màu vàng thẳng tắp, đâm thẳng vào ngực Tô Minh. Tốc độ nhanh đến mức, không khí cũng phát ra tiếng bạo minh xì xì chói tai. Đây là tuyệt kỹ trấn áp hồng đáy của hắn, cũng là chiêu mạnh nhất của hắn. Đối mặt với đòn đánh liều mạng này, ánh mắt Tô Minh ngưng lại, vẫn không né không tránh. Hai chân hắn vững vàng bám rễ xuống đất, toàn bộ khí thế con người hắn đột nhiên thay đổi, trở nên nặng nề như núi, trầm ổn như nhạc. Hùng bi hám địa, vững như sơn nhạc, chú trọng chính là mượn lực đánh lực, lấy cái giá nhỏ nhất tạo ra sự phá hoại lớn nhất. Lực lượng của ngươi, cứ để ngươi tự mình gánh chịu. Nghĩ hành bắt pháp hùng bi hám địa. Ngay tại khoảnh khắc luồng lưu quang màu vàng kia chạm vào thân thể, trường đao trong tay Tô Minh động. Hắn không dùng lưỡi đao sắc bén không thể phá hủy, mà dùng cạnh đao rộng và dày, mạnh mẽ vỗ một cái. Bành! Một tiếng nổ lớn trầm đục, dường như không phải đao va chạm với người, mà là vỗ chúng lên một con man như mất kiểm soát. Thế nhân đao hợp nhất không thể ngăn cản của Lôi Liệt, bị luồng lực lượng trầm hùng mà xảo diệu này tức thì hóa giải. Quán tính lao về phía trước cực lớn khiến hắn thân bất do kỷ mà lao bổ nhào về phía trước, cửa lớn mở toang. Tô Minh theo bước lên, thanh đao trong tay đã lật ngược, chôi đao nhẹ nhàng gõ một cái vào sau gáy hắn. Lôi Liệt chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt tối sầm, tất cả sức lực tức thì bị rút cạn, phịch một tiếng, ngã sấp xuống chính giữa diễn võ trường, hôn mê bất tỉnh. Ba chiêu, chỉ vỏn vẹn ba chiêu, toàn trường chết lặng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trên lôi đài, đầu óc trống rỗng. Tô Minh thu đao đứng thẳng, lông tóc không suy xuyển, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không một chút rối loạn. Hắn bình tĩnh liếc nhìn Lôi Liệt đang hôn mê dưới chân, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua các đệ tử đang im phăng phắc dưới đài. Ba chiêu, chỉ vỏn vẹn ba chiêu đã đánh bại Lôi Liệt sư mình. Trời ơi, hắn dùng đao pháp gì vậy? Nhìn thì tầm thường vô kỳ, uy lực lại khủng bố đến vậy. Đó không phải nghĩ hành bắt pháp sao? Luyện thể đao pháp cơ bản nhất của tông môn, hắn vậy mà có thể dùng đến trình độ này. Quái vật, đúng là một quái vật. Sau sự chết lặng, là những tiếng hít khí lạnh và lời thì thầm không thể kìm nén. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đều từ khinh thị, nghi ngờ ban đầu, biến thành sự chấn động sâu sắc và kính sợ. Tô Minh nhìn khắp toàn trường, giọng nói rõ ràng truyền khắp mọi ngóc ngách, còn có vị sư huynh nào nguyện ý ra trận chỉ điểm 120? Không một ai đáp lời. Trên một tòa gác lầu xa xa ở diễn võ trường, Giã Vân Tử trưởng lão mặt trầm như nước, nhìn mọi thứ xảy ra trên lôi đài, lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đệ tử bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, "Sư phụ, cứ thế mà bỏ qua sao?" Trong mắt Giã Vân Tử chợt lóe lên một tia âm độc, một hoàng khẩu tiểu nhi vừa nhập môn quá lộ, không phải chuyện tốt. Tông chủ xem trọng hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có thể đi được bao xa trong thần khiếu đao tông này. Đi, báo chuyện này cho người kia. Chương 124, tông chủ đệ tử. Cơ duyên tàng kinh các. Chương 124, tông chủ đệ tử. Cơ duyên tàng kinh các. Thần khiếu đao tông, Thiên Đao Điện. Thiên Kim thiếu tông chủ chỉ tùy ý ngồi đó, toàn thân khí tức liền hòa làm một thể với Thiên Đao Điện bá đạo tuyệt luân này, như vực sâu biển cả, sâu không thấy đáy. Tô Minh. Thiên Kim thiếu mở miệng, thanh âm ôn hòa. Đệ tử tại. Tô Minh khom người hành lễ. Thiên Kim thiếu đứng dậy, đi xuống bậc thang, đến trước mặt Tô Minh. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Minh, ánh mắt mang theo tán thưởng, rất tốt. 15 tuổi thoát thai viên mãn, tiên thiên đạo thể, tâm tính lại càng hơn xa đồng bối. Nếu phong sư đệ còn ở đây, cũng sẽ an ủi. Đề cập phong tiêu giao, trong giọng nói của Thiên Kim thiếu thêm một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Tô Minh trong lòng khẽ động, vị Thiên Kim thiếu tông chủ này lại coi trọng ta như thế, trừ Thiên Phú gia, e rằng phong tiêu giao cũng là nguyên nhân quan trọng. Thiên Kim thiếu tiếp tục nói, bổn tọa từng nói, nửa tháng sau sẽ do ta đích thân khảo hạch. Hôm nay liền cho phép ngươi vào tàng kinh cấp tầng 3, chọn một môn công pháp căn bản của tông ta. Đây là cơ duyên lớn nhất của tông môn, mong ngươi thận trọng nắm giữ. Lời vừa dứt, hắn quay sang một bên của đại điện, thanh âm để cao mấy phần, "Hàn Vũ." Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối bên hông đại điện bước ra. Tô Minh nghe tiếng nhìn lại, đồng tử khẽ co rụt lại. Người đến khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ tông môn kình trang màu đen có hoa văn bạc, thân hình thẳng tắp như thương. Hắn khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan do nét, một mái tóc đen nhánh dài được một chiếc ngân quan tinh xảo búi cao lên, hiển lộ rõ ràng sự cẩn trọng. Điều đáng chú ý nhất là đôi mắt hắn, đó là một đôi mắt cực kỳ tĩnh lặng, sắc bén, lại mang theo một tia bất kết không thể hóa giải. Hắn bên hông treo một thanh trường đao, vỏ đao tối màu cổ kính, không hề có bất kỳ trang sức nào, tương tự khí chất của hắn, nghiêm cẩn, uy củ, thậm chí có chút cứng nhắc. Đây chính là tông chủ thân truyền đệ tử, Thích Hàn Vũ. Trong đầu Tô Minh chợt lóe lên ý nghĩ này, ánh mắt hắn nhìn ta rất bình tĩnh, không có sự đấu kỵ lộ liễu như lôi liệt, cũng không có ý thân cận, mà càng giống như đang chấp hành một nhiệm vụ. Những thứ hắn gánh vác, e rằng còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Thích Hàn Vũ đi tới gần, trước tiên cung kính hành lễ với Thiên Kim Thiếu, hô, sư tôn. Ừ, Thiên Kim Thiếu gật đầu, người dẫn Tô Minh đến tảng kinh cấp đi. Vâng. Thích Hàn Vũ đáp, sau đó quay sang Tô Minh, ngựa khí bình thản không chút gợn sóng, Tô sư đệ, mời theo ta. Từ Thiên Đao Điện đến tảng kinh cấp, cần đi qua hơn nửa quảng trường nội môn. Trên đường đi, hai người song song bước đi, lại không nói lời nào. Thích Hàn Vũ không liếc mắt nhìn sang, bước chân vững vàng, mỗi bước chân đều như được đo bằng thước. Tô Minh thì âm thầm quan sát vị tông chủ thân truyền này, hắn có thể cảm nhận được, thân thể Thích Hàn Vũ luôn duy trì một loại tiết tấu kỳ lạ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao khỏi vỏ, phát ra một đòn sấm sét. Bầu không khí trầm mặc này, ngược lại còn áp lực hơn cả đối thoại trực tiếp. Cuối cùng, một tòa tháp đá đen cao 9 tầng xuất hiện trước mặt hai người. Tháp đá toàn thân được xây bằng những khối đá đen khổng lồ không rõ lai lịch, trên thân tháp không có bất kỳ cửa sổ nào, chỉ có một cánh cổng đồng xanh khổng lồ đóng chặt, trên cánh cửa khắc kiến phù văn dày đặc, một luồng khí tức hỗn hợp giữa sự lắng đọng của năm tháng cùng đao ý sắc bén ập tới, khiến người ta cảm thấy từng đợt đau nhói trên da thịt. Uy áp thật đáng kinh ngạc. Tô Minh tâm thần dùng mình, đây chính là nội tình của tông môn đỉnh cấp đạo vực sao? Mỗi một khối gạch đá, mỗi một cuốn công pháp đều như lắng đọng đao ý ngàn năm. Trong không khí tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt pha trộn giữa mùi dị sắc và mực, khiến tâm thần người ta chấn động. Thích Hàn Vũ dừng bước, nói với Tô Minh, tàng kinh các tầng 3 là nơi trọng yếu của tông môn, cất giữ ba bộ truyền thừa căn bản, mỗi bộ có sở trường riêng. Một khi đã chọn, không đạt đến thánh cảnh thì không được thay đổi. Ngươi chỉ có một cơ hội, tự mình suy nghĩ cho rõ. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài sắt đen, đặt vào chỗ lõm trên cổng đồng xanh. Ong, vô số phù văn trên cánh cổng lớn đột nhiên phát sáng, phát ra tiếng ngân nga trầm thấp. Cánh cổng đồng xanh nặng nề từ từ mở ra vào trong, một luồng đao ý càng thêm quần quần dũng mãnh trào ra. Hai người trước sau bước vào trong tháp. Tầng 1 và tầng 2 bày đầy giá sách, vô số đệ tử đi lại bên trong, tra cứu. Thích Hàn Vũ trực tiếp dẫn Tô Minh đi thẳng lên cầu thang tầng 3. Khác với biển sách mênh mông ở hai tầng dưới, tàng kinh các tầng 3 lại cực kỳ trống trải. Toàn bộ không gian bên trong chỉ có ba khối quang đoàn khổng lồ, lặng lặng treo lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng và khí tức khác nhau. Một khối quang đoàn hiện lên màu vàng đất nặng nề, khí tức trầm ổn như núi cao. Một khối quang đoàn hiện lên màu xích kim bá đạo, khí tức cương mãnh vô song, tựa như muốn đốt cháy bản bật. Khối quang đoàn cuối cùng thì hiện ra màu xanh trắng nhanh nhẹn, khí tức phiêu hốt bất định, lại sắc bén đến cực điểm. Ba bộ công pháp căn bản đều ở trong này. Thích Hàn Vũ chỉ vào ba khối quang đoàn, giới thiệu một cách ngắn gọn xúc tích. Bên trong khối quang đoàn màu vàng đất là hậu thổ quy nguyên đao chủ yếu tu luyện phòng ngự và khả năng duy trì chiến đấu liên tục. Bên trong khối quang đoàn màu xích kim là bất động minh vương kinh chủ yếu tu luyện lực lượng và uy thế. Bên trong khối quang đoàn màu xanh trắng là kinh hồng lược ảnh quyết chủ yếu tu luyện tốc độ và khả năng ám sát. Tô Minh gật đầu, ánh mắt lướt qua lướt lại trên ba khối quang đoàn. Trong lòng hắn đang tiến hành từ biện kịch liệt. Bất động minh vương kinh một đao xuất, vạn pháp phá, đi con đường dĩ lực chứng đạo, cương mãnh vô song, nhưng lại thiếu linh hoạt, cùng cựu huyền ngự phong bộ của ta lại không hoàn toàn kết hợp. Hậu thổ quy nguyên đao trong phòng ngự có công kích, kéo dài không dứt, thiện về chiến đấu lâu dài. Nếu gặp phải cương địch, đích sắc có thể tăng thêm vốn liếng bản mệnh. Nhưng đây không phải đạo của ta. Đao của ta là dùng để giết người, không phải dùng để phòng thủ. Giữ lâu át mất, rốt cuộc không đủ nhanh, không cách nào quyết định sinh tử trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên khối quang đoàn màu xanh trắng kia. Kinh hồng lược ảnh quyết, kinh hồng nhất thiết, lược ảnh vô tung. Tim Tô Minh đập không khỏi nhanh hơn mấy phần. Đây mới là đạo của ta. Võ học thiên hạ, vô kiên bất đổi, duy khoái bất phá. Tập trung tất cả lực lượng vào một điểm, trước khi địch nhân kịp phản ứng, kết thúc tất cả. Đây mới là chân ý của đạo đạo, cũng là cực hạn mà ta vẫn luôn theo đuổi. Ý niệm này vừa nảy sinh, liền không thể kiềm chế được nữa. Hắn không còn bất kỳ do dự nào, bước đi về phía khối quang đoàn màu xanh trắng kia. Thích Hàn Vũ đứng một bên, thấy động tác của hắn, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia dị sắc khó nhận thấy, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ngăn cản. Tô Minh đưa tay phải ra, đầu ngón tay từ từ chạm vào khối quang đoàn màu xanh trắng kia. Ong! Một tiếng kêu vang, như thể xuyên qua vạn cổ thời không. Khối quang đoàn tại khoảnh khắc Tô Minh chạm vào, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số đốm sáng xanh trắng li ti, theo đầu ngón tay hắn, điên cuồng tuôn vào não hải của hắn. Trong khoảnh khắc, lượng lớn tin tức bùng nổ trong thức hải của hắn. Trước mắt Tô Minh, như thể nhìn thấy một luồng ánh sáng. Một luồng ánh sáng nhanh đến mức không thể dùng ngôn ngữ hình dung, xé rách bóng tối, chém đứt thời không. Trước luồng ánh sáng kia, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mới mở mắt. Hắn quay người, chắp tay với Thích Hàn Vũ vẫn đứng yên một bên, đa tạ Thích sư huynh dẫn đường, ta đã chọn xong rồi. Ánh mắt Thích Hàn Vũ rơi trên người hắn, dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt hắn. Hắn khẽ sững sờ, tiếp tục nói, chúc ngươi may mắn. Thiên Kim Thiếu Tông chủ có lệnh, ngươi có thể lĩnh hội ở đây một ngày, giờ này ngày mai, ta sẽ đến đón ngươi. Nói xong, Thích Hàn Vũ không còn dừng lại nữa, xoay người đi xuống cầu thang, tiếng bước chân trầm ổn mà đều đặn, rất nhanh biến mất trong bóng tối. Chương 125, Nhất Nhật Công Thành, tái phòng Phi Uyên. Chương 125, Nhất Nhật Công Thành, tái phòng Phi Uyên. Lầu 3 tàng kinh các, hoàng hôn buông xuống. Tiếng bước chân trầm ổn của Thích Hàn Vũ biến mất vào trong bóng tối cầu thang, toàn bộ tòa lầu các chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Kinh Hồng Lược Ảnh Quyết không tu chiêu thức, chỉ tu một chữ khoái. Tô Minh lẩm nhẩm tổng cương công pháp trong lòng, ánh mắt càng thêm thanh sáng. Nếu tu được tốc độ siêu việt tư duy, sẽ là cảnh tượng bậc nào? Cảm giác chờ mong dâng trào trong lồng ngực. Tuy nhiên, công pháp vừa vận chuyển, lông mày hắn liền nhíu chặt. Suy, một luồng cảm giác đau nhói sắc bén truyền đến từ kinh mạch, cảm giác ấy không giống như khí lưu cọ rửa, mà càng giống như có một con dao nhỏ vô hình, cực kỳ sắc bén, đang hung hăng cạo qua vách trong kinh mạch hắn. Thật kinh người công pháp. Tô Minh trong lòng dùng mình, đây không chỉ là vận chuyển thiên địa nguyên khí, mà còn là dùng tinh thần ý chí để khống chế một luồng lực lượng cuồng bạo. Hắn cố chịu đựng kinh thống, tiếp tục vận chuyển công pháp. Tiên Thiên Đạo Thể ban cho kinh mạch hắn sự kỳ hệ vượt xa người thường, nhưng ngay cả như vậy, loại đau đớn bị cắt xé lặp đi lặp lại vẫn khiến trán hắn rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Thời gian trôi qua trong tĩnh mịch, sắc trời ngoài cửa sổ từ màu hoàng hôn chuyển thành xanh thẫm, rồi đến màu mực đen tuyền. Trong tàng kinh các, toàn thân cơ bắp Tô Minh đều khẽ run rẩy, hắn không hề đứng yên, mà là dùng một loại tần suất cực cao vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, mô phỏng lực bùng nổ khủng bố của kinh hồng khi vỗ cánh trong nháy mắt. Trong phạm vi 3 thước quanh hắn, khí lưu bị cắt xé phát ra tiếng suy suy rất nhỏ, dường như ngay cả không gian cũng không thể chịu đựng được loại sắc bén này. Đau đớn ngày càng tăng, từ cảm giác châm chích ban đầu, dần dần biến thành kịch thống như xé rách. Mồ hôi đã thấm ướt y phục hắn, chảy dọc theo gò má, nhưng hắn dường như không hề hay biết. Hàm răng hắn cắn chặt, cơ thể run rẩy dữ dội, ngay cả xương cốt cũng phát ra tiếng rên rỉ vì quá sức. Không được, không thể bị luồng lực lượng này dẫn dắt. Giữa kịch thống, ý thức Tô Minh lại giữ được sự tỉnh táo cao độ. Hình tùy ý bất túy, khi ở vấn đao tâm ta có thể làm được, bây giờ cũng nhất định có thể. Hắn bỗng nhiên nhớ lại sự cảm nội trong huyễn cảnh vấn đao tâm. Cực hạn của tốc độ là gì? Không phải sự di chuyển của thân thể, mà là sự thoáng hiện của ý niệm. Niệm động, đao đến. Ý nghĩ này như một tia chớp, xé toạc hỗn độn trong đầu hắn. Hắn không còn tập trung vào việc đối kháng nỗi đau thể xác, mà là đem toàn bộ tâm thần chìm vào thế giới tinh thần của mình. Từng cảnh tượng quá khứ nhanh chóng hiện ra trước mắt. Sự nhẹ nhàng của hạt, sự nhanh nhẹn của vượn trong nghĩ hành bắt pháp, sự phiêu hốt bất định, khó lòng nắm bắt của cựu huyền ngự phong bộ, trong bí cảnh cổ nhạc, khi đối mặt với kiếm tướng quân, nhát đao kinh thiên động địa đã ngưng tụ toàn thân tinh khí thần. Nếu như ý chí của ta, thần hồn của ta cũng có thể như đạo đao khí này, ngưng tụ thành một niệm thuần túy thì sao? Tìm thấy rồi. Tâm thần Tô Minh bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Hắn không còn cố gắng khống chế luồng chân khí cuồng bạo kia, mà là làm ngược lại, đem tinh thần ý chí của mình chủ động hòa vào trong đó, để cảm nhận, để lý giải, để trở thành cái khoái cực hạn kia. Đây là một quyết định vô cùng hung hiểm. Ý chí và lực lượng cuồng bạo hòa vào nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền là kết cục thần hồn câu diện. Nhưng Tô Minh không hề do dự chút nào. Tinh thần của hắn đang bị giằng xé, bị xé rách, loại đau đớn phát ra từ sâu trong linh hồn, vượt xa thể xác cả trăm ngàn lần. Đau nhói ở kinh mạch đã tê liệt, tinh thần dường như muốn bị xé toạc. Nhưng chính là ở đây, vào khoảnh khắc đau đớn leo đến đỉnh điểm, hắn ngược lại bắt được một tia an tĩnh kỳ dị. Ở tận cùng của đau đớn, ta cảm nhận được mảnh tĩnh tuyệt đối kia. Trong mảnh tĩnh tinh thần này, tất cả mọi thứ bên ngoài đều trở nên vô cùng chậm chạp. Sự bay lượn của bụi trần, ngọn lửa đến lay động, ngay cả sự trôi chảy của thời gian đều rõ ràng hiện ra trong cảm giác của hắn. Ý của ta chính là cái động duy nhất trong mảnh tĩnh này. Vậy anh, ý thức của hắn vào khoảnh khắc này ngưng tụ cao độ, hóa thành một lưỡi đao vô hình, chém đứt mọi ràng buộc, hung hăng chém về phía bức tường vô hình ngăn cách giữa thoát thai cảnh giới và thiên nhân cảnh giới. Giang giác, bức tường vỡ nát theo tiếng động. Mọi đau đớn trong cơ thể như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại nhẹ nhàng và thông thấu khó tả. Dường như thoát khỏi xiềng xích vô hình, thân hồn hắn lần đầu tiên rõ ràng đến vậy cảm nhận được nguyên khí bơi lội giữa thiên địa và có thể tùy tiện dẫn động chúng. Thì ra là vậy, đây chính là ngưỡng cửa của chân ta duy nhất. Ý của ta, tức là đao ý pháp tướng của ta, hẳn là đao chi hồn. Tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên trong đầu. Tô Minh chậm rãi mở hai mắt, một vệt đao ánh sáng mở thoáng hiện rồi biến mất ở sâu trong đồng tử hắn. Khí tức trong cơ thể hắn đã hoàn toàn nội liễm, nhìn qua không khác gì người bình thường, nhưng khí chất toàn thân lại phát sinh thay đổi lật trời, thêm một loại cảm giác sắc bén siêu nhiên thoát tục. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đã giảm đông. Một đêm công thành. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đến không thể tưởng tượng nổi. Tâm niệm vừa động, thân hình khẽ chấn động, người đã không tiếng động xuất hiện bên cửa sổ cách đó mấy trượng, dường như hắn vốn đã đứng ở đó. Đây chính là tốc độ khi kinh hồng lực ảnh quyết tiểu thành. Hắn xuề tay ra, lần nữa động niệm. Một đạo hư ảnh dao nhỏ màu xám, hình thái mơ hồ, chỉ cao nửa thước, do đao ý tinh thuần ngưng tụ, từ từ hiện lên và chìm nổi trong lòng bàn tay hắn, phát ra khí tức sắc bén khiến người ta kinh sợ. Đây chính là hình hài sơ khai của võ đạo pháp tướng của hắn, Lược Ảnh Đao Hồn. Ngay lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn và đều đặn. Là Thích Hàn Vũ. Tô Minh tâm niệm vừa động, tán đi hư ảnh đao hồn trong lòng bàn tay, xoay người nhìn lại. Thân ảnh Thích Hàn Vũ đúng lúc xuất hiện ở cầu thang, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vốn muốn mở lời, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nghẹn lại. Bước chân hắn đột nhiên ngược lại, hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh không thể tin nổi. Hắn có thể cảm nhận được, Tô Minh trước mắt đã hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Đó là một loại cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, là dấu hiệu bước vào thiên nhân cảnh giới. Ngươi đột phá rồi. Giọng Thích Hàn Vũ mang theo một tia khô khan, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có phải đã nhìn nhầm rồi không. Tô Minh mỉm cười ôn hòa với hắn, chắp tay nói, may mắn có chút lĩnh ngộ, đa tạ sư huynh hôm qua đã chỉ điểm. Câu trả lời khẳng định này, như một nhát búa nặng, hung hăng gõ vào trái tim Thích Hàn Vũ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp sự kinh hãi trong lòng, vẻ chấn kinh trên mặt từ từ phai đi, thay vào đó là sự tán thán phát ra từ nội tâm cùng một tia niềm vui mừng khôn xiết. Một ngày nhập thiên nhân cảnh giới. Thích Hàn Vũ từng chữ nói ra, dường như đang xác nhận sự thật này, Tô sư đệ, ngươi đã tạo ra kỷ lục của bản tông suốt mấy trăm năm qua. Chúc mừng. Việc này nếu được tông chủ biết đến, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Ánh mắt hắn rất chân thành, không hề có nửa phần ghen tị. Tô Minh nhìn thấy trong mắt, trong lòng lại có thêm vài phần hảo cảm đối với vị sư huynh này. Người này, tâm tính ngay thẳng, đáng kết giao. Hắn thầm nghĩ, sư huynh quá khen rồi, chỉ là công pháp này vừa khéo có sự cộng minh với những gì ta đã học thôi. Tô Minh khiêm tốn đáp lại. Hắn nhớ tới Phi Huyền đã nhắc đến Tây Giang Hoành Trạo dường như chính là phụ thân của Thích Hàn Vũ. Một người có câu chuyện, lại có thể đối đãi thẳng thắn với một người mới đến như mình, tình nghĩa này, Tô Minh đã ghi nhớ. Nghĩ đến đây, lời nói hắn chuyển hướng, à phải rồi, sư huynh, ta mới đến đây, mọi việc trong tông vẫn chưa quen thuộc. Nay cũng coi như đã an ổn, ta muốn trước tiên đi thăm một người bạn, không biết có hợp quy củ không. Đến đạo vực đã có chút thời gian, cũng coi như đã bước đầu đứng vững gót chân ở đạo tông, đã đến lúc đi thăm Phi Huyền rồi, thực hiện lời hứa ban đầu. Tô Minh thầm tính toán trong lòng, hơn nữa, về chuyện của Thích Hàn Vũ sư huynh, có lẽ Phi Huyền cái tiểu linh thông của kiếm tông này sẽ biết chút gì đó. Biết người biết ta, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Nghe được câu hỏi của Tô Minh, Thích Hàn Vũ từ trong chấn kinh hoàn hồn lại, lập tức đáp, ngươi hiện nay đã là nội môn đệ tử, hành động tự do. Chỉ cần không ra khỏi đạo vực, thông báo cho chấp sự đường một tiếng là được. Cần ta dẫn đường cho người không? Không cần phiền phái sư huynh rồi, người bạn kia của ta ở Tiên Vũ Kiếm Tông, ta biết đường. Tô Minh cười lắc đầu, đa tạ sư huynh quan tâm. Hai người lại trò chuyện vài câu, liền cùng nhau rời khỏi tàng kinh các. Tô Minh cáo biệt Thích Hàn Vũ, đi thẳng đến chấp sự đường, dùng lệnh bài thân phận nội môn đệ tử làm báo cáo đơn giản, liền một mình, theo hướng trong ký ức, đi về phía sơn môn của Tiên Vũ Kiếm Tông. Chương 126, tông môn thiên tài, Thiên Nguyên Luật Khôi. Chương 126, tông môn thiên tài, Thiên Nguyên Luật Khôi. Tiên Vũ Kiếm Tông, Thính Đảo Tiểu Trúc. Sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá trúc, rải xuống từng mảng kim quang vỡ nát. Suối nước chảy róc rách, gió nhẹ thổi đến, mang theo hương trúc thanh mát, phất động tà áo người. Khi Tô Minh đến, thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Phi Huyên đang cùng một thiếu nữ áo tím ở bên bờ suối truy đuổi đùa giỡn, thiếu nữ trong tay vung vẩy một con chuồn chuồn gỗ, tiếng cười trong trẻo như ngân linh, cùng tiếng cười sảng khoái của Phi Huyên hòa quyện vào nhau, mang đến cho nơi thanh lưu này thêm mấy phần sinh khí sống động. Tô Minh, ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi. Phi Huyên tinh mắt, ngay lập tức phát hiện Tô Minh, liền dừng bước, cười lớn vây tay với hắn. Nàng vẫn như cũ một thân kình trang hiệp nữ gọn gàng, mái tóc dài búi cao, anh khí bừng bừng. Nụ cười kia sán lạn tựa kiêu dương mùa hạ, chẳng chút câu nệ chạy đến, vỗ mạnh vào vai Tô Minh. Ta còn tưởng ngươi ở Đao Tông bị người ức hiếp đến không dám ra ngoài rồi chứ. Thế nào, thí luyện vẫn thuận lợi chứ? Tô Minh bị nàng vô đến một cái lảo đảo, bất đắc dĩ cười khẽ, mọi việc thuận lợi. Ngược lại là ngươi, vẫn cứ tràn đầy sức sống như vậy. Ánh mắt hắn rơi xuống thiếu nữ áo tím cách đó không xa. Thiếu nữ khoảng 16 tuổi, mặc một bộ la quần màu tím nhạt thêu hoa văn tinh tú màu bạc, tà váy bay lượn. Làn da nàng trắng như tuyết, giữa mi tâm có một chấm chu sa, đôi mắt trong suốt linh động, tựa như ẩn chứa ánh sao. Lúc này, nàng đang hiếu kỳ đánh giá Tô Minh, trong tay vẫn còn nghịch con chuẩn chuẩn gỗ được làm tinh xảo kia, thần thái lười biếng mà vẫn toát lên vẻ tinh ranh. Lòng Tô Minh hơi động. Trên người thiếu nữ này có một luồng ba động linh khí như có như không, thuần tịnh mà sâu sắc, cùng tiên thiên đạo thể của chính mình có diệu dụng như nhau, nhưng khí tức lại nghiêng về phía hư vô phiêu miểu, tựa như bầu trời đêm đầy sao. Lại một tiên thiên đạo thể sao? Nội tình đạo vực quả nhiên thâm bất khả trắc. Chỉ là khí tức nữ nhân này linh động, nhưng dường như không hề sắc bén, cùng ta, cùng Thích Hàn Vũ đều hoàn toàn bất động. Ngay tại Tô Minh âm thầm suy tư, thiếu nữ kia đã nhảy nhót đến bên cạnh Phi Huyền, nghiêng đầu hỏi, "Phi Huyền tỷ tỷ, vị này chính là người bằng hữu rất biết nấu ăn mà tỷ tỷ thường nhắc đến sao?" "Đúng, chính là hắn." Phi Huyền một tay choàng qua cổ Tô Minh, đáp ý tuyên bố, "Ta nói cho ngươi, lần trước hắn nướng cá trên thất bảo đại thuyền, mùi vị đó tuyệt hảo." Nàng nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên, như hiến vật quý từ bụi cỏ bên cạnh bắt ra một con gà rừng bị trói. Lông vũ con gà rừng kia hiện lên bảy sắc màu, dưới ánh dương quang lưu quang rực thải, thật là đẹp mắt. "Nhanh nhanh nhanh, Tô Minh, ta gần đây bắt được một con gà trĩ thất thải cực kỳ béo, cái này khẳng định cũng không làm khó được ngươi." Nhìn Phi Huyên cùng thiếu nữ áo tím, thương thương, tràn đầy ánh mắt mong đợi, Tô Minh cười khẽ không nói nên lời. "Thôi vậy, kể từ khi đột phá, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, hôm nay vừa hay có thể mượn cơ hội này thả lỏng một chút." Hắn tiếp nhận gà trĩ thất thải, cũng chẳng nói thêm gì, trực tiếp đi đến bên bờ suối. Đoàn đao u ảnh hàn quang chợt lóe, gà trĩ đã được xử lý sạch sẽ, nội tạng đều được loại bỏ. Thương thương ngồi xổm một bên, chống cằm, quan sát say sưa ngon lành. Nàng phát hiện Tô Minh khi xử lý nguyên liệu nấu ăn, thần tình chuyên chú, con đao thoạt nhìn hung lệ kia ở trong tay hắn, lại linh hoạt như một cây bút vẽ. Tô Minh không để ý ánh mắt của người bên cạnh, trong lòng hắn đang dư vị yếu nghĩa của kinh hồng lược ảnh quyết. Nhanh cùng chuẩn không chỉ là đạo pháp, cũng có thể dung nhập vào cuộc sống. Võ đạo tu hành, cũng không chỉ có chém giết, khí tức phàm tục này, cũng là một bộ phận của đạo tâm. Hắn cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của Thương Thương, nội tâm bình tĩnh không hề gợn sóng. Trong vô thức, tâm cảnh dường như lại có tiến bộ. Hắn từ bên bờ suối đào được bùn vàng ở ngực, lại hái mấy mảnh lá sen rộng lớn. đem nước sốt bí truyền bôi đều lên trong ngoài thân gà, lại dùng lá sen khéo léo bọc lại, cuối cùng chắt lên một lớp bùn vàng thật dày. Toàn bộ quá trình một mạch hoàn thành. Đốt lửa xong, Tô Minh ngón tay khẽ búng, khối bùn nặng nề kia liền vẽ ra một đường cong, vững vàng rơi vào trung tâm đống lửa, nơi lửa cháy mạnh nhất. Tốt rồi, tiếp theo chính là chờ đợi rồi. Tô Minh vô vỗ cho bùn trên tay. Cái này là được rồi sao? Trông cứ như một cục bùn. Phi Uyên lại gần, chọc chọc khối bùn trong đống lửa, vẻ mặt nghi ngờ. Chờ đợi cũng là một phần của mỹ vị. Tô Minh nhàn nhạt nói. Ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống, không khí nhất thời có chút tĩnh lặng. Tô Minh nhớ tới mục đích chuyến đi này, liền mở miệng hỏi, "Phi Uyên, ta muốn hỏi ngươi về một người. Thích Hàn Vũ, ngươi biết bao nhiêu?" Nghe được cái tên này, nụ cười trên mặt Phi Uyên thu lại đôi chút, nàng liếc nhìn Tô Minh, thở dài, "Thích Hàn Vũ à? Ngươi hỏi hắn làm gì?" "Hắn ta chính là một khối đá vừa lạnh vừa cứng. Đồng môn sư minh, chung quy cũng nên tìm hiểu một chút." "Cũng đúng." Phi Uyên gật đầu, sắp xếp lại lời nói, "Hắn, hắn kỳ thực là người không tệ, chỉ là gánh vác quá nhiều gánh nặng." Nàng hạ thấp giọng, chậm rãi nói, "Phụ thân hắn từng là thiên tài xuất sắc nhất của Đao tông đời trước, cũng là nhân tuyển được nhiều người kỳ vọng trong giới Thiên Nguyên Luận Khôi lần trước. Đáng tiếc, vào thời khắc cuối cùng, thất bại. Không những thất bại, còn bại rất thảm, ngay cả bội đao cũng bị đối thủ bẻ gãy. Từ đó về sau, phụ thân hắn một lần ngã xuống không gượng dậy nổi, suốt ngày chìm trong men rượu. Mà Thích sư huynh cùng phụ thân hắn, trong tông môn chịu đủ khinh thường cùng trào phúng. Toàn bộ tông môn đều cảm thấy gia tộc bọn hắn làm mất mặt Đao tông. Cho nên, Thích sư huynh hiện tại liều mạng tu luyện, chính là muốn tại Thiên Nguyên Luận Khôi lần kế tiếp, đem vinh dự bị cha hắn đánh mất kia đoạt lại." Tô Minh lặng lẽ lắng nghe, nội tâm dâng lên một tia gợn sóng. Thì ra sự lạnh nhạt cự tuyệt người ngoài ngàn dặm của hắn, nguồn gốc từ đây. Gánh vác vinh nhục của cả gia tộc, khó trách đao ý của hắn trầm trọng, quyết tuyệt đến thế. Con đường này, đi chắc chắn rất khổ sở. Tô Minh đối với vị sư huynh chỉ có một lần gặp mặt kia, nhiều thêm một phần lý giải cùng kính nể. Thiên Nguyên Luận Khôi. Tô Minh bắt lấy thuật ngữ xa lạ này. "Ơ, ngươi ngay cả Thiên Nguyên Luận Khôi đều không biết?" Phi Uyên vẻ mặt kinh ngạc. Không đợi nàng giải thích, Thương Thương một bên nhíu môi, giành nói trước, "Chính là tứ tông lôi kéo một đám tiểu hài tử chưa đầy 18 tuổi đánh nhau thôi, nhà ai thắng thì người lớn trong nhà đó có thể làm lão đại, quản người khác 12 năm." Chẳng thú vị chút nào. Phi Uyên trừng nàng một mắt, "Đừng nghe nàng nói bậy bạ. Đây chính là đại sự quan trọng nhất của đạo vực." Nàng hắng giọng một tiếng, nghiêm túc giải thích, "Thiên Nguyên Luận Khôi, mỗi 12 năm tổ chức một lần, do tứ tông đạo vực chúng ta, Thần Khiếu Đao Tông, Tiên Vũ Kiếm Tông, Tử Vi Tinh Tông cùng Âm Dương Học Tông, mỗi tông phái ra đệ tử dưới 18 tuổi kiệt xuất nhất tham dự. Người thắng cuối cùng, tông chủ của tông môn hắn sẽ trở thành thần quân đương nhiệm, chấp trưởng thiên sư vân trượng do Long Hổ thiên sư lưu lại, hiệu lệnh đạo vực 12 năm." Nội tâm Tô Minh bị chấn động to lớn. 12 năm một kỳ, tông chủ của người thắng có thể thành thần quân, chấp trưởng đạo vực. Cái này đã không còn là đệ tử luận võ đơn thuần, mà là cuộc chiến tranh quyết định cục diện quyền lực của toàn bộ đạo vực trong 12 năm tới. Hắn lập tức liên tưởng đến tình cảnh của chính mình. Thần Khiếu Đao Tông đã phá cách thu nhận ta, tông chủ lại để mắt đến ta, e rằng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Cái Thiên Nguyên Luận Khôi này có lẽ chính là bước đi then chốt để ta chân chính đứng vững tại đạo vực. Ngay tại hắn đang suy nghĩ miên man, một cỗ hương thơm kỳ lạ hỗn hợp hương thanh mát của lá sen, mùi thơm của bùn đất cùng mùi khét của thịt nướng dần dần tràn ra từ đống lửa. Cỗ hương thơm này bá đạo chui thẳng vào khoang mũi, khiến Phi Uyên cùng Thương Thương vẫn đang đấu khẩu bên cạnh đều dừng lại, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, tiết hầu khẽ động. Tô Minh cười nhẹ, biết thời cơ đã đến. Hắn dùng cành cây khêu khối bùn nóng hổi ra khỏi đống lửa, nhẹ nhàng gõ xuống đất. Rắc. Vỏ bùn khô cứng nứt ra theo tiếng, một luồng bạch khí càng thêm nồng đậm phun trào ra, hơi nóng phả vào mặt. Bóc lớp vỏ bùn và lá sen ra, thịt gà bên trong đã vàng nóng ánh dầu, không thấy một chút cháy đen nào. Tô Minh đưa tay nhẹ nhàng xé ra, thịt gà liền tách ra theo tớ, nước thịt mọng nước, hương khí nồng nặc. Hoa, thật thơm. Phi Uyên kinh hô một tiếng, cũng chẳng màng nóng, trực tiếp xé một chiếc đùi gà béo mọng, nhét vào miệng. Nước thịt nóng hổi ngay lập tức tràn ngập qua miệng, nóng đến nàng phải hít hà khí lạnh, lại luyến tiếc không chịu nhả ra, lắp bắp tán thán, ngon. Tô Minh, tài nghệ này mà không đi làm đầu bếp thì thật đáng tiếc. Thương Thương thì nhã nhặn hơn nhiều, nàng cẩn thận từng ly từng tí xé một miếng nhỏ thịt tức gà, thổi thổi hơi, rồi mới đưa vào miệng. Nhấm nháp kỹ càng, đôi mắt trong suốt của nàng mãn nguyện mà híp lại thành hai vầng trăng khuyết đáng yêu, hai cẳng chân nhỏ đung đưa trong không trung lên xuống. Nhất thời, bên bờ suối chỉ còn lại tiếng nhấm nháp cùng những lời tán thán thỏa mãn. Ăn gần xong, Phi Uyên tựa vào thân trúc, xoa cái bụng tròn vo, vẻ mặt hạnh phúc. Thương Thương cũng đã ăn xong phần của mình, đang dùng khăn tay lau khỏe miệng một cách tỉ mỉ. Tô Minh nhìn Vân Hải phương xa, trong lòng còn đang tiêu hóa tin tức Thiên Nguyên Luận Khôi mang đến. Ngay tại lúc này, Thương Thương vốn dĩ vẫn luôn tĩnh lặng, đột nhiên quay đầu, đôi mắt tựa sao trời nghiêm túc nhìn chằm chằm hai mắt Tô Minh. "Tô Minh ca ca," nàng mở miệng nói, thanh âm trong trẻo, lại mang theo một tia ý vị bất thường, "mệnh số của huynh thật kỳ lạ, tựa như một đoàn sương mù, ngay cả ta cũng không nhìn rõ." Lòng Tô Minh chợt rung lên, nhìn nàng. Thương Thương lại khôi phục nụ cười ngây thơ lấp lánh kia, tựa như vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra, nàng đung đưa con chuồn chuồn gỗ trong tay, tiếp tục nói, "bất quá, ta cảm giác lần này Thiên Nguyên Luận Khôi huynh sẽ là một biến số rất lớn đấy."